Chương 20, Hồng Bì Giấy chương 20, Hồng Bì Giấy. Tần Dạ tạm thời đem Hồng Bì Giấy thu hồi về sau, hắn lại tại Điền Đại Vũ trong nhà cẩn thận lục soát trải qua. Xác định không có cái khác bỏ sót về sau, mới nhắc lên Điền Đại Vũ thi thể hướng Hắc Thủy Hồ phương hướng mà đi. Hắc Thủy Hồ là cái hủy thi diện tích nơi tốt. Tần Dạ một bên đi đường, vừa nghĩ vừa tới tay kia giấy dầu bên trong thuật pháp. Cái này giấy dầu xem ra không thuộc về võ công một loại, cũng không phải dẫn linh khí nhập thể tu tiên pháp môn. Nhưng dầu gì cũng xem như tu tiên thuật pháp. Cứ việc thủ đoạn tà dị, nhưng hắn vận dụng linh khí về sau, cũng coi là nhiều hơn một loại thủ đoạn. Hắc Thủy Hồ bờ, trên mặt hồ hắc vụ tràn ngập, phản phất một tầng nặng nề màn che, đem nước hồ cùng ngoại giới ngăn cách ra. Tần Dạ mang theo Điền Đại Vũ chui vào Hắc Thủy bên trong, lại bơi ra rất xa. Sau đó, hắn đem Điền Đại Vũ thi thể liên quan viên kia ngọc bài bông xuống, hắn mới một lần nữa trở về. Lên bờ về sau, Tần Dạ tuyển một cái phương hướng, lần nữa phi tốc chạy đi. Hắn vận chuyển chân khí, trải rộng toàn thân, thai tức trạng thái mở ra, khí tức thu liễm đến thấp nhất. Tốc độ của hắn nhanh đến mức kinh người, chỉ có bốn phía bị đẩy ra hắc vụ, mơ hồ hiện lộ ra thân hình của hắn. Cứ như vậy không đủ một khắc đồng hồ, Tần Dạ ngừng lại. Tần Dạ đứng ở tại chỗ, yên lặng nhìn về phía trước. Nơi này đúng là hắn lần trước tìm người tu tiên kia độn quang lưu lại quy tích, tìm tới hư hư thực thực ra miệng địa phương. Chẳng qua là lúc đó giác chiếu truyền đến nguy hiểm dự cảnh, để hắn ngừng lại bước chân, không có tiếp tục hướng phía trước. Thím một nhà sự tình, sâu hơn Tần Dạ gấp gáp, đã hắn tiện đường đi tới bờ hồ này, liền trước tìm kiếm nơi này. Tần Dạ nhắm mắt, trong lòng tinh tế cảm thụ. Thật lâu hắn chậm rãi mở mắt, trong mắt có một tia kinh hỉ. Không có. Giác chiếu cũng không có truyền đến kia cỗ nồng đậm cảm giác nguy hiểm. Đương nhiên cũng có khả năng kia cỗ uy hiếp đã rời đi. Nhưng mặc kệ như thế nào, hắn hôm nay đến chính là vì đi xem một cái, kia uy hiếp được đấy là cái gì. Hắn chậm rãi đi về phía trước không xa, liền có rất nhiều đá lớn màu đen bắt đầu xuất hiện. Đột, Tần Dạ ngừng lại bước chân, con mắt nhắm lại. Lúc này, hắn đứng tại một cái cực lớn hắc thạch về sau, chỉ là lộ ra nửa người, hướng phía trước nhìn lại. Nơi đó có một mảnh mấy khối hắc thạch bay chung quanh, hơi khoáng đạt khu vực. Hai đạo người mặc áo bào xám bóng người đứng ở đó, tại dưới chân bọn hắn không xa trên mặt đất, mơ hồ có thể thấy được rất nhiều văn lộ kỳ quái, giống như là bị người tận lực khắc họa ra. Cách quá xa, Tần Dạ cũng chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy kia hai áo bào xám biến mất tại hắc vụ bên trong thân hình, không thấy cụ thể khuôn mặt. Áo bào xám, bọn hắn không có trông thấy ta. Tần Dạ ngừng thở, thầm nghĩ nói, tu tiên giả cũng phải bị hắc vụ ảnh hưởng tầm mắt. Hắn có âm linh căn về sau, cái này hắc vụ đối với hắn rõ ràng yếu bớt. Tần Dạ lại bằng vào âm linh căn, mơ hồ cảm ứng được kia hai đạo thân hình bên trên tán phát ra sóng linh khí. Kia linh khí cũng không tính mạnh, thậm chí có chút yếu. Hai người này, tựa hồ cũng không tính mạnh. Tần Dạ yên lặng dò xét, nhưng hắn rất nhanh lại lắc đầu. Loại cảm giác này có lẽ cũng không chuẩn xác, dù sao hắn còn đối tu tiên giả cũng không hiểu rõ, không cách nào kỹ càng phán đoán thực lực của đối phương. Chỉ là trong lòng của hắn có một loại mơ hồ trực giác, nói cho hắn biết hai người này cũng không phải là không thể đối phó. Tần Dạ cố gắng khắc chế mình muốn lao ra suy nghĩ, trong lòng âm thầm tính toán. Hắn ánh mắt rơi trên mặt đất những cái kia hoa văn phức tạp bên trên, trong lòng không khỏi khẽ động. Những đường vân này, đất này bên trên đường vân, giống như là hắn tại kia một miếng da trên giấy nhìn thấy, chẳng lẽ cũng là một loại phù văn, tu tiên pháp thuật. Nếu là như thế, vậy liền hỏng. Hắn sẽ không tu tiên thuật pháp. Dù là hắn có thể giết chết kia hai tên tu tiên giả, cũng có thể là không cách nào rời đi Hắc Thủy Hồ. Hiện tại không thể động thủ. Nếu không cách nào triệt để thoát thân, cũng chỉ có thể vây chết tại cái này Hắc Thủy Hồ bên trong, trở thành cá trong chậu. Tần Dạ lại nghĩ tới, có lẽ hiện tại động thủ chém giết kia hai tên tu tiên giả, ép hỏi ra tu tiên công pháp, cũng là một đầu đường ra. Nhưng mà, ý nghĩ này vừa lên, liền bị hắn cưỡng ép đè xuống. Hắn nhẹ hít một hơi, quyết định lại vân vân. Chuyện bây giờ còn không có nghiêm trọng đến muốn như vậy mạo hiểm. Đồng thời tại Hắc Thủy Hồ thu hoạch linh ẩn, với hắn mà nói quá mức nhẹ nhõm, thực sự không muốn tùy tiện rời đi. Tần Dạ quyết định trước tiếp tục tích xúc linh ẩn. Chỉ cần có càng nhiều linh ẩn, thực sự không có biện pháp, hắn liền đem võ công thôi diễn thành tiên pháp. Tần Dạ nhìn một cái kia hai đạo thân ảnh mơ hồ, sau đó lặng yên rời đi. Chừng một năm liền sẽ có tu tiên giả tặng người tiến đến. Hắn dự định đến lúc đó sớm tới dò xét, nhìn xem những cái kia phù văn là như thế nào sử dụng, nơi này là không phải chân chính cửa ra vào chỗ. Sau khi về đến nhà, Tần Dạ cũng không đem thím cùng Hắc Cầu khả năng đã gặp bất chắc sự tình nói ra, miễn cho mẫu thân thương tâm. Mặc dù Tần Dạ không có nói rõ, nhưng Giang Tố Liên khắp khuôn mặt là lo lắng. Nàng rõ ràng tại Hắc Thủy Hồ, một đêm chưa về liền mang ý nghĩa giữ nhiều lành ít. Dù sao, ban đêm hắc vụ nồng đậm, không ai sẽ không trở về thôn, không trở về nhà bên trong. Ngày kế tiếp, Tần Dạ đi phụ cận mấy cái thôn tìm hiểu tin tức. Đám người gặp hắn bên hông ngọc bài, lại phải biết hắn là gần đây thanh danh vang dội tiểu ngư vương, liền đều rất là nhiệt tình, nói ra gần nhất tin tức. Dĩ vãng Tần Dạ đều là mỗi ngày đánh cá, mà Giang Tố Liên cũng trong nhà không ra, rất nhiều tin tức đều dựa vào thím đến thông cửa biết được. Mà hai ngày trước, sắp thực truyền ra tiên nhân xuất thủ sự tình, rất nhiều người cũng là thành thật thật ở lại trong nhà không dám chạy loạn. Nghe nói bắt người nào, là từ thôn trưởng phụ trách cung cấp danh sách, mỗi cái thôn hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cung cấp một hai người. Tần Dạ trong mắt lóe lên một tia lanh ý, Điền Đại Vũ quả nhiên nói hoang. Hắn vốn cho rằng Điền Đại Vũ chỉ là đứng ngoài quan sát, nhưng hiện tại xem ra, có lẽ chính là Điền Đại Vũ chủ động đem hắc cầu báo lên, mà thím ra ngoài tìm kiếm, cũng cùng nhau gặp độc thủ. Tần Dạ tại cảm tạ một phen sau liền rời đi. Hắn lại lặng lẽ tiến về Hắc Thạch thôn, tìm được Dư Hành. Ngoài ý muốn chính là, còn gặp được Ngư Vương Thạch Lập Thương, hai người bọn họ lại câu đáp cùng một chỗ. Tần Dạ dựa vào nhạy cảm ngũ giác, nghe do Thạch Lập Thương nói câu, sau 3 ngày tại chỗ cũ, liền rời đi. Tần Dạ trong lòng khẽ động, trong đầu như điện quang hiện lên. Tấm kia đỏ như máu giấy dầu, dư hành lấy người sống đánh ổ, còn có Thạch Lập Thương mỗi tháng đều có thể đánh tới linh ngư. Thạch Lập Thương được tôn xưng là ngư vương, chẳng lẽ vẹn vẹn dựa vào đánh cá kỹ thuật? Tần Dạ cải biến trực tiếp động thủ dự định. Dù sao, vô luận là Điền Đại Vũ, dư hành vẫn là Thạch Lập Thương, đều là có được ngọc bài người. Như trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp tử vong, khó tránh khỏi sẽ khiến phiền toái không cần thiết. Hai người này giống như là đang mưu đồ lấy cái gì, chắc hẳn sớm muộn sẽ tiến vào Hắc Thủy Hồ bên trong. Hắn cũng muốn nhìn xem hai người này rốt cuộc muốn làm gì. Lại qua ba ngày, mấy ngày nay gặp thím chậm chạp chưa về, mẫu thân Giang Tố Liên cũng không còn ôm hy vọng. Chỉ là Tần Dạ mỗi lần trở về đều gặp được mẫu thân đang yên lặng rơi lệ. Điền Đại Vũ cùng với hai tên thủ hạ lưu manh mất tích cũng tại Bạch Khê thôn đưa tới một trận nghị luận, nhưng mà cũng không tiếp tục quá lâu. Thiếu đi ba người này, Bạch Khê thôn các thôn dân ngược lại vỗ tay khen hay, mà kia Hứa giám sự cũng chưa hỏi đến việc này. Dĩ vãng trong thôn chết có ngọc bài người, thôn trưởng đều sẽ chủ động điều tra để tránh liên lụy tự thân, nhưng bây giờ thôn trưởng chính mình chết rồi, lại có ai sẽ đi quản việc này? Điền Đại Vũ chết, ngay cả một cái thượng cáo Bạch Khê thôn dân đều không có, kia Hứa giám sự thậm chí khả năng đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Tiếp cận vào lúc giữa trưa, lúc này Tần Dạ thì đã lặng yên đi vào Hắc Thạch thôn bên ngoài, đứng tại cửa thôn một chỗ quan sát từ đằng xa. Tại cái này Hắc Thủy Hồ, hắn đối diện với mấy cái này người bình thường liền như là thần chỉ đang yên lặng quan sát đến phàm nhân. Hắc Thạch thôn phụ cận thật mỏng hắc vụ, căn bản ngăn cản không được tầm mắt của hắn. Hắn đứng tại 3-40 mét bên ngoài, có thể đem người trên người lông tơ đều thấy rõ ràng, mà những người khác không chút nào không phát hiện được hắn tồn tại. Không lâu, liền gặp mấy thân ảnh lén lén lút lút ra. Hai nam nhân chính giơ lên một người đi lên phía trước. Người đi ở phía trước một mặt râu quai nón, dáng người khôi ngô, chính là kia Hắc Thạch thôn trưởng, Dư Hành. Chương 21, kinh biến, 1, chương 21, kinh biến, 1, Tần Dạ gặp bọn họ lên một thuyền đánh cá, hắn chui vào trong hồ, đi theo. Thuyền đánh cá tại nồng đậm hắc vụ bên trong hướng Hắc Thủy Hồ chỗ sâu bạch tới. Phương hướng này xác định không sai sao? Dư Hành không kiên nhận đối với thủ hạ nói, không có tìm nhầm phương hướng đi. Trong lòng của hắn có chút nôn nóng, hôm nay thế nhưng là cái trọng yếu thời gian, không cho sơ thất. Lão đại, cũng sắp đến, ta hô hô. Một cái khác nam nhân trả lời, nhỏ giọng một chút. Dư Hành nhắc nhở. Nam nhân kia sau khi gật đầu, bắt đầu nhỏ giọng la lên. Một lát sau, nam nhân vui mừng nhướng mày, Dư Hành cũng bình hay, nghe được mơ hồ đáp lại. Nhanh, là ở chỗ này, ngang nhiên xông qua. Hai người nhanh chóng hướng phương hướng kia mà tới. Tần Dạ theo ở phía sau, đem bọn hắn nghe được rõ ràng. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện thành quần kết đội cá chính hướng phía trước dũng mãnh lao tới, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Nơi này cá thực sự nhiều lắm. Tần Dạ một lần nữa nổi lên mặt nước, hướng Dư Hành mấy người bạch tới phương hướng nhìn lại. Tại phía trước ước 20 mét chỗ, có bốn chiếc thuyền đánh cá chính dựa chung một chỗ, mỗi trên chiếc thuyền này đều đứng có một người, ngay tại ném lưới đánh cá. Tần Dạ nhìn thấy một người trong đó vừa vặn kéo lưới đánh cá, trong lưới tất cả đều là bảo ngư, số lượng vẹn vẹn hơi kém với hắn trước đó một lưới số lượng. Ở giữa lớn nhất chiếc thuyền kia bên trên, Ngư Vương Thạch Lập Thương chính ngồi xổm thân thể, trong tay không biết đang làm những gì, bị thuyền xuôi theo ngăn trở, Tần Dạ thấy không rõ lắm. Tần Dạ khóa chặt phương hướng, một lần nữa lặn xuống nước, quyết định trước tới gần, nghe một chút bọn hắn đến tụt cùng muốn làm gì. Bằng vào tông sư cảnh tu vi, hắn trong nháy mắt thoát ra hơn 10 mét. Hắn phát hiện, nơi này bảo ngư lít nha lít nhít, ngắn ngủi một hồi, liền có không ít cá từ bên cạnh hắn bơi qua. Kỳ quái hơn chính là, những này cá tựa hồ đã mất đi cảnh giác, có chút thậm chí trực tiếp đụng phải trên người hắn. Tần Dạ giương tay vồ một cái, một đầu bảo ngư tới tay, khoảnh khắc rút ra linh ẩn, thu hoạch được một linh ẩn, hắn híp mắt cẩn thận quan sát, mới phát hiện mảnh này hắc thủy bên trong ẩn ẩn xen lẫn một tia dây đỏ. Tại mảnh này hắc thủy bên trong, tầm mắt của hắn so tại dày đặc nhất trong hắc vụ còn muốn ngắn. Tần Dạ lại hướng về phía trước bơi mấy mét, dây đỏ càng ngày càng thô, rất dễ dàng liền có thể trông thấy. Thẳng đến ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng tụ, phía trước chừng 10 mét chỗ, Dư Hành mấy người thuyền liền dừng ở phía trên. Tần Dạ nhíu mày, một trận buồn nôn cảm giác đánh tới. Trước mắt chừng 20 mấy bộ thi thể xếp cùng một chỗ, kia một khối nhỏ phạm vi bên trong dây đỏ đã mắt trần có thể thấy, xen lẫn tại hắc thủy bên trong. Nhưng mà, những này dây đỏ cũng không hướng ra phía ngoài quyết tán, mà là co lại thành một đoàn. Vô số bảo ngư hướng đoàn kia dây đỏ dũng mãnh lao tới, vây quanh nó đi dạo, nhưng cái rửa gần dễ đi giống như là mất trí, không nhúc nhích. Tần Dạ hơi do dự, vận chuyển chân khí tới gần chút, để nghe rõ Dư Hành mấy người nói chuyện. Nhưng vẫn như cũ rời xa đoàn kia từ tơ máu tạo thành kén lớn bên trong. Lão đại, Dư Hành mấy người thuyền tới gần, mấy chiếc người trên thuyền nhao nhao hô. Dư Hành lên Thạch Lập Thương chỗ chiếc thuyền lớn. Thạch Lập Thương thì vẫn như cũ không ngẩng đầu, còn tại khắc lấy cái gì? Hắn đi ra phía trước, chỉ gặp trên thuyền còn nằm ngang mấy cỗ thi thể. Mà Thạch Lập Thương trong tay cầm một cây tiểu đao, chính hết sức chăm chú ở trước mặt hắn cỗ thi thể kia bên trên, khắc họa lấy một đạo phức tạp đồ án. "Lão Thạch, còn bao lâu chuẩn bị cho tốt?" Dư Hành hỏi. "Nhanh, huyết phù này nhất định phải khắc đến tinh chuẩn, nếu không hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều." Thạch Lập Thương cũng không ngẩng đầu lên nói. Đợi cuối cùng khắc họa xong một đao, hắn đứng dậy quan sát cỗ thi thể kia, thỏa mãn gật đầu nói, "Điền Đại Vũ cùng cái kia hai tay hạ đầu, làm sao không gặp người đến, hai ngày này hiệu suất đều thấp rất nhiều." Dư Hành sầm mặt lại, ta cũng là vừa biết, nghe nói hắn đã biến mất đã mấy ngày, có thể hay không bị người để mắt tới rồi. Thạch Lập Thương giật mình. Sẽ không. Dư Hành khẳng định nói, nào có người có thủ đoạn này, chỉ sợ bọn họ là tại đến ngươi cái này tặng người thời điểm, gặp được lớn linh ngư, thuyền bị đụng ngã lăn. Thạch Lập Thương gật gật đầu, tiếp nhận lời giải thích này. Hắc thủy hồ ngoại trừ tiên nhân, xác thực không ai có thể làm được giết ba người còn không có một tia tiếng gió để lộ. Mà nếu như là tiên nhân, cũng không cần lén lút. Sau đó, Thạch Lập Thương đem cỗ kia hắn vừa khắc họa xong huyết phù thi thể, cẩn thận thả vào trong nước, nhìn xem nó dần dần chìm vào hắc thủy. Cỗ thi thể kia toàn thân bị khắc họa lấy huyết phù, vừa tiến vào hắc thủy bên trong, trong vết thương chảy ra huyết dịch cấp tốc dung nhập đoàn kim màu đỏ đường cong tạo thành kén lớn bên trong. Dưới hồ, Tần Dạ nhìn xem bị bỏ xuống cỗ thi thể kia, đã là chết đã lâu, toàn thân trần trụi, các vị trí cơ thể đều vẽ đầy phù văn. Cỗ thi thể này vừa mới vào nước, không ít con cá liền kích động xông lên phía trước. Nhưng chúng nó vừa chạm vào đụng phải kim màu đỏ kén lớn phạm vi, liền cấp tốc lâm vào mơ hồ, tựa như lần đột. Đó lấy, lưới đánh cá từ bên trên rơi xuống, đem một trong phạm vi nhỏ cá đều lưới đi lên. Là kia hồng bị giấy bên trong thuật pháp à? Tần Dạ trong lòng suy đoán. Ngay tại cái này chờ đợi sẽ, hắn đều cảm giác được một tia xúc động, muốn tới gần đoàn kia màu đỏ kén lớn. Cũng may hắn vận chuyển chân khí, kia cũ cảm giác khó chịu mới hoàn toàn tiêu tán. Mà liên tại trong khoảng thời gian này, trên mặt hồ ngoại trừ chiếc thuyền lớn kia, đều tràn đầy bảo ngư. Những này bảo ngư từng cái nằm trong thuyền, phản phất đần độn, cũng không dãy rủa. Những này cá không có vấn đề a? Dư Minh hỏi. Yên tâm, chờ một lúc liền sẽ khôi phục, nào có cái gì vấn đề. Ngươi đổi nhiều lần như vậy cống hiến, còn có cái gì tốt lo lắng? Thạch Lập Thương khinh thường nói. Dư Hoành cười cười, ta chính là nói một chút, ngươi máu này dẫn thuật còn bao lâu nữa tốt. Nhanh, Thạch Lập Thương đem thi thể bỏ xuống về sau, lại đi đến trong thuyền. Hắn từ mấy cỗ trong thi thể lấy ra một tiểu nữ hài thi thể, dùng dao nhỏ bạch phá làn da của nàng. Làm sao còn có tiểu nữ hài? Dư Hoành nhìn thấy một màn này, mở miệng nói, ngươi không phải nói nam nhân trưởng thành huyết khí sung túc, càng thêm dùng tốt. Ta trước kia là nghĩ lầm, tại cái này hắc thủy hồ, huyết dẫn phủ dùng nữ nhân khắc họa thích hợp hơn, đặc biệt là tinh khiết tiểu nữ hài. Thạch Lập Thương một bên tại tiểu nữ hài trên thân khắc họa ra phức tạp đồ án, vừa nói, huyết dịch tuôn ra, rất nhanh, tiểu nữ hài toàn thân liền bị nhuộm thành một cái huyết nhân, nhìn phá lệ quỷ dị. Thì ra là thế. Dư Hoành mắt sáng lên, ta kia huyết chú thuật căn bản không dùng được, có phải hay không cũng muốn dùng tiểu nữ hài máu? Ta cũng chỉ trên hồng bì giấy học được cái này, ngươi kia thuật pháp là như thế nào, chính ngươi đi thử đi. Thạch Lập Thương bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì cười lạnh, muốn thật sự là có thể dùng ra, ta sẽ phân cho các ngươi. Hắn nói tiếp, những cái kia không trọng yếu, chúng ta kiếm được công hiến, lại bái nhập tiên môn, đến lúc đó pháp thuật gì không có. Đúng đúng. Dư Hoành không có lại nói. Hiện tại bọn hắn mỗi ngày liên tục không ngừng bắt được cá, coi như linh ngư rất ít, nhưng cũng là thiên lượng công hiến. Đổi lấy kia bái nhập tiên môn cơ hội đang ở trước mắt, không cần thiết vì cái này cùng Thạch Lập Thương trở mặt. Lại một lát sau, kia rời đi thuyền lại trở về đi qua, bọn hắn mang theo đã trống giống thuyền, chuẩn bị một lần nữa ném lưới. Tốt. Thạch Lập Thương đột mở miệng, ngữ khí hơi có vẻ kích động, trước đừng ném lưới. Còn lại mấy người đều nhìn về Dư Hoành. Dư Hoành nói, đều đừng ném lưới, nghe một chút ngư vương nói thế nào. Thạch Lập Thương sắc mặt khó coi, hắn nếu không phải bọn thủ hạ tay dùng hết, cũng sẽ không tìm tới Dư Hoành. Mấy người kia hiển nhiên đều chỉ nghe Dư Hoành. Muốn thành, lập tức liền sẽ có linh ngư đến, trước tiết kiệm một chút không gian. Thạch Lập Thương nói. Hắn lời này vừa ra, tất cả mọi người là vừa mừng vừa sợ, đều muốn nhìn một chút, thật đúng là có thể dẫn tới linh ngư hay sao? Thạch Lập Thương nói xong, đem kia đã là hoàn toàn thay đổi, khắc đầy vặn bẹo phù văn tiểu nữ hải, cẩn thận từng ly từng tí tìm đúng trong nước một vị trí, thả vào trong nước. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn lại. Lúc này, Tần Dạ tại dưới nước quan sát tỉ mỉ lấy những thi thể này bên trên phù văn, mỗi một chi tiết nhỏ đều không buông tha. Nhưng những phù văn này không có sai biệt, nhìn không ra có chỗ đặc biệt nào. Hắn có chút ngửa đầu, nghe được Thạch Lập Thương lại phải đem một cỗ thi thể bung ra. Nghe hắn khẩu khí, cái này một cỗ thi thể sẽ khiến không tầm thường phản ứng. Chương 21, kinh biến 2, chương 21, kinh biến 2, ngay sau đó, Tần Dạ liền gặp một đoàn nhỏ tản ra hồng mang vật thể chìm vào trong nước. Kia là một cái tiểu nữ hải, chỉ là toàn thân lít nha lít nhít hiện đầy dây đỏ, lúc này lại cũng hơi phát sáng, đưa nàng chiếu lên từ xa nhìn lại, liền như là một khối phát ra hồng quang viên cầu. Thi thể kia chìm vào đông đảo thi thể cấu trúc kén lớn trung ương. Kia kén lớn bốn phía bạn xếp thi thể, trên đó khắc họa hồng mang đã là tương đối ảm đạm, giờ phút này lại đồng dạng cùng nhau bộc phát ra hồng mang. Tần Dạ nhìn lại, tối đen như mực không gian bên trong, có một đoàn màu đỏ vật thể đang phát sáng, nhưng cái này hồng quang lại không thuần túy, trong đó đỏ và đen xen lẫn, nhìn quái dị vô cùng. Trên thuyền đám người không có Tần Dạ thấy rõ ràng, bọn hắn chỉ gặp tiểu nữ hài chìm vào hắc thủy bên trong, mấy người dưới thuyền lại có hồng mang tuôn ra, thẳng tới trên mặt hồ, đem cái này một mảnh phạm vi bên trong hắc thủy đều chiếu lên đỏ lên. Thủ đoạn này, mấy người nhìn về phía Thạch Lập Thương, trong mắt mang tới một tia e ngại. Thạch Lập Thương đã là hô, nhanh, hiện tại ném lưới. Không cần hắn nhắc nhở, chỉ vì tiếp xuống một màn quá mức hùng vĩ. Phốc thông thanh âm liên tiếp vang lên, kia là vô số bảo ngư thậm chí từ trong nước nhảy ra, hướng về bên này phi tốc mà tới. Chỉ vì dưới nước đã là cá trên cá, một chút nhìn không thấy bờ, trong đó còn có không ít là linh ngư. Bọn chúng liền như là điên cuồng, sẽ chỉ xông về phía trước. Cái này có bao nhiêu khoa trương? Tần Dạ tại dưới nước, so với bọn hắn nhìn rõ ràng hơn. Hắn ôm cây lợi thỏ, chỉ là tại nguyên chỗ giãn ra hai tay, liền có vô số con cá đụng trên tay hắn, hắn khoảnh khắc liền đem chuyển hóa làm linh ẩn. Thu hoạch được linh ẩn 5, thu hoạch được linh ẩn 219, thu hoạch được linh ẩn 233. Nhiều lắm, Tần Dạ toàn thân đều bị con cá va chạm để ép, hai tay của hắn không ngừng đều chuyển hóa làm linh ẩn. Tiếp lấy lập tức lại có mới cá bổ sung. Hắn mặc dù biết tình hình này không thích hợp, nhưng giác chiếu cũng không có cảnh báo, có đại lượng linh ẩn bổ sung, trong lúc nhất thời, hắn không hề rời đi. Trên mặt hồ, tất cả mọi người đang liều mạng đánh cá. Cái này không có vấn đề gì đi. Dư Hoành nuốt nước bọt, thật sự là cảnh tượng này có chút dọa người. Thạch Lập Thương cũng là một mặt chấn kinh, hắn có chút khẩn trương, không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy, sẽ không có chuyện gì, hiện tại còn quản cái gì, còn không mau một chút lưới, đem thuyền này đều đổ đầy. Dưới hồ nước phương, Tần Dạ trong lòng vui vẻ, chỉ gặp hắn linh ẩn ảo ảo trên mặt đất trướng. Thu hoạch được một linh ẩn, thu hoạch được 216 linh ẩn nhiều lắm, phương hướng nào linh ngư nhiều, Tần Dạ chỉ có thể tận lực hướng cái hướng kia dựa vào. Hắn chỉ là nhìn sang, hắn thu hoạch linh ẩn tốc độ đạt đến mỗi giây 200 tả hữu. Đây là toàn bộ hắc thủy hồ cá đều hướng bên này tuôn sao? Tần Dạ trong lòng chấn kinh, Thạch Lập Thương kia pháp môn thật là không tệ, nếu là hắn có thể lấy được tay. Lại qua gần một khắc đồng hồ, bọn tới cá không có chút nào chậm lại hiện tượng. Tần Dạ thậm chí thấy được trong đó có dài hơn 2 mét linh ngư, cũng thụ kia hồng quang ảnh hưởng mà tới. Chỉ là không bằng phổ thông cá, tiếp cận đoàn kia đỏ kén sau sẽ trực tiếp đần độn, xử tại nguyên chỗ. Ngược lại sẽ trở nên càng thêm điên cuồng, khắp nơi xung loạn. Hắn nhìn về phía đoàn kia từ các loại thi thể tổ hợp lại với nhau hồng sắc quan đoàn, ẩn ẩn cảm thấy không đúng. Là thời điểm đi. Tần Dạ trong lòng khẽ động, bất quá, mặt trên còn có phần đại lễ. Mũi chân hắn ở trong nước đạp một cái, vận chuyển chất khí, liền nhẹ nhõm nhảy ra trong nước. Ha ha ha, phát cờ mở nở giờ. Nhiều như vậy linh ngư, tổng cộng 5 chiếc thuyền đánh cá, tăng thêm Thạch Lập Thương bọn hắn ở cái này một chiếc càng lớn cá thuyền. Ngoại trừ dưới chân bao quanh một khối lớn bãi bố, chặn thân cá bên trên tràn ra hắc thủy, cơ hồ ngay cả chỗ đặt chân đều không có. Mặc dù cũng có người bị nhiễm đến một tia hắc thủy, nhưng trắng bệnh trên mặt vẫn như cũ hưng phấn. Nhiều như vậy linh ngư, đủ để đổi lấy vô số tiên ăn, triệt tiêu cái này hắc thủy tạo thành ăn mòn. Dư Hoành nhìn về phía Thạch Lập Thương, lại không nghĩ rằng cùng Thạch Lập Thương ánh mắt đụng vào, bọn hắn hình như có ăn ý, đều không nói chuyện. Nhưng Dư Hoành trong lòng đã có sát ý hắn mấy cái này thủ hạ, gặp nhiều như vậy linh ngư, sợ là sẽ phải không an phận ai nhiều như vậy linh ngư, nếu là hắn một người đạt được, không. Thậm chí cùng Thạch Lập Thương hai người chia đều, bọn hắn sợ đều là có thể bái nhập tiên môn. Nghĩ tới đây, đáy lòng của hắn đã có ý nghĩ. Đúng lúc này, phốc thông một tiếng, theo đạo thanh âm này, một bóng người từ trong nước nhảy lên mà ra. Hắn như là một cái nhẹ nhàng linh hoạt chim én, nhảy lên cao mấy trượng, mũi chân điểm nhẹ, liền rơi xuống một chiếc thuyền đánh cá bên trên, mà hậu chiêu làm kiếm chỉ, một đạo vô hình chân khí bắn ra. Sau một khắc, Tần Dạ lần nữa một điểm mũi chân, đã nhảy lên đến Dư Hoành chiếc thuyền kia bên trên, nhanh nhẹn rơi xuống đất. Trên đường ngón tay hắn nhẹ nhàng. Ba người khác chính ngẩng đầu nhìn lại, trong đầu chính mặc sức tưởng tượng lấy tương lai, chỗ mi tâm đã bị xuyên qua ra một cái lỗ nhỏ, ngã xuống đống cá bên trên. Đây là ai? Tiên nhân. Nhìn qua trong chốc nhoáng này phát sinh một màn, Dư Hoành cùng Thạch Lập Thương hai người đều là chấn động vô cùng, nhưng bọn hắn thoáng qua liền bỏ đi ý nghĩ này. Tiên nhân đều là thân mang một thân tơ lụa áo bào, mà trước mặt thiếu niên này, nhìn qua cố khí thế kia rất giống, nhưng lại mặc một thân vải thô áo gai. Đột nhiên, ba người chỗ thuyền một trận kịch liệt lắc lư, liền gặp phốc phốc vài tiếng, thuyền đánh cá thân thuyền bị đâm ra mấy cái lỗ thủ nhỏ, vài gốc màu lam nhỏ bé gai nhọn đâm ra. Tiếp lấy lại là thổi phù một tiếng, lần này một cái to lớn đầu cá xuất hiện, đem trong thuyền lúc đầu cất giữ cá đều bay. Đây là một đầu toàn thân màu lam, phía trên dài dầm mật ma ma gai nhọn cá. Lam cước ngư. Tần Dạ đánh tới đầu thứ nhất linh ngư, bất quá hắn đánh tới đầu kia là ấu thể, vẹn vẹn bàn tay lớn, mà đầu này chỉ ít dài hơn 1 mét. Thuyền triệt để phá một cái độc lớn, rất nhanh chính là có hắc thủy tràn vào. Tần Dạ nhướng mày, nhìn về phía thất kinh, kiệt lực phòng ngừa hắc thủy hai người, nói ra, kia hồng bị giấy trên người các ngươi đi. Dư Hoành cùng Thạch Lập Thương hai người trên mặt đều hiện lên một tia chấn kinh, nhưng lập tức ép xuống. Cái này, Thạch Lập Thương do dự mở miệng. Tần Dạ lại bắt được trên mặt hắn biến hóa, một chỉ điểm ra. Tại Dư Hoành ánh mắt sợ hãi bên trong, hắn thẳng tắp ngã xuống, Tần Dạ tiến lên. Rất nhanh một chương hồng bì giấy xuất hiện trong tay hắn, Tần Dạ nhìn vài lần, phía trên ghi lại là một môn huyết chú thuật thuật pháp, cùng kia huyết độn thuật đồng xuất một môn. Tần Dạ trong lòng hiểu rõ, nhìn về phía còn lại Thạch Lập Thương. Thạch Lập Thương vội vàng quỳ gối, tiên nhân xin cứu ta từng cái mệnh, ta nguyện ý toàn bộ dâng lên. Tần Dạ nhìn một chút, đã tuôn ra cả thuyền bên trên hắc thủy, thân hình hắn khẽ động, đem đánh mất xỉu. Cái này Thạch Lập Thương, có lẽ biết máu này giấy dầu càng nhiều tin tức hơn, không đội mà giết chết. Sau đó, hắn nhìn về phía mấy chiếc trên thuyền cả thuyền cá, trong mắt tỏa ánh sáng, trong đó không thiếu linh ngư. Hắn dẫn theo Thạch Lập Thương, thân hình bay lượn, liền đem chuyển hóa làm linh ẩn. Thu hoạch được 63.888 linh ẩn, Tần Dạ lại lách mình đến còn lại 4 con cá trên thuyền. Cái này mấy chiếc đều là một người phụ trách kéo lưới, cá thuyền cũng chỉ đến thuyền lớn một nửa lớn nhỏ, nhưng Tần Dạ tổng cộng vẫn là thu được trọn vẹn 132.153 linh ẩn. Linh ẩn, 231.138 tăng thêm hắn cái này hơn nửa tháng góp nhặt lấy được linh ẩn, đi tới 23 vạn trị cự. Tần Dạ chính tâm bên trong vui vẻ, đột nhiên biến sắc. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, nguyên bản hắc thủy bên trong còn lộ ra hừng quang. Nhưng lúc này, nếu là có thể từ bên trên nhìn xuống, liền có thể nhìn thấy có hai cái sân bóng rổ lớn nhỏ màu vàng kim hình tròn đang từ đáy nước trồi lên, càng lúc càng lớn. Hào quang màu vàng nóng kia thậm chí lấn át hồng quang. Cuối cùng, luồng hào quang màu vàng nóng kia rốt cục hoàn toàn nổi lên mặt nước, rõ ràng là một đôi to lớn con ngươi. Tại con ngươi phía dưới, một trương đen như mực, sụ cổng thấy đáy miệng lớn chậm rãi mở ra, như là thâm viên đem 5 cái thuyền đều nuốt hết. Tần Dạ đột nhiên vận chuyển chân khí, thân hình như mũi tên nhảy ra. Nhưng mà, sau lưng cái kia khổng lồ bóng đen đã bao phủ mà tới. Tần Dạ chỉ có thể trơ mắt nhìn qua phía trước. Phía trước kia nồng đậm hắc vụ, giờ phút này trong mắt hắn liền như là sáng ngời. Nhưng qua trong giây lát, cái này xóa sáng ngời liền thu nhỏ một nửa. lại một sát na hoàn toàn biến mất không thấy, mà Tần Dạ đã là bị triệt để vây ở bên trong. Ngay sau đó, một cỗ mãnh liệt nghiêng cảm giác quét sạch toàn thân, hắn phảng phất bị mãnh liệt dòng nước lôi cuốn, xông vào một cái to lớn không gian bên trong mới dừng lại. Chương 22, ngưng chân chương 22, ngưng chân Tần Dạ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cảnh tượng chung quanh trong nháy mắt bị nuốt hết, tiếp lấy phảng phất toàn bộ thế giới đều tại xoay tròn, sụp đổ. Khi hắn lại lần nữa khi mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt làm hắn trong lòng trầm xuống. Hắn đưa thân vào một cái đen kịt một màu cự đại không gian bên trong, cũng may Tần Dạ tông sư tu vi, trong bóng đêm thấy vật như ban ngày. Trung quanh hắn vách tường như là biết lúc nhích đỏ như máu khối thịt, giống vật sống không ngừng co bảo, khuyết trương, phát ra trầm thấp lộc cầu âm thanh. Mặt đất khắp nơi đều là không trọn vẹn sắc cá, trên đó bao trùm lấy một tầng đặc dính màu xanh sẫm dịch nhợn, đang không ngừng bốc lên bọt khí, tản mát ra gây mùi hôi chua vị, làm cho người buồn nôn. Tần Dạ túi đầu nhìn lại, dưới chân chất nhầy đã thẩm thấu hắn đế giày, lòng bàn chân truyền đến từng đợt nhói nhói, phảng phất bị thứ gì hụ thực. Hắn nhíu nhíu mày, cấp tốc vận chuyển chân khí, bảo vệ toàn thân, ngăn cách bên ngoài, tránh cho bị chất lỏng này ăn mòn. Chân khí vừa tiếp xúc với cái này dịch axit, phát ra từ từ thanh âm. Thật mạnh tính ăn mòn, bằng vào ta tông sư cảnh chân khí, sợ đều không kiên trì được bao lâu. Tần Dạ nhíu mày, trong lòng của hắn đã có phỏng đoán, chính mình chỉ sợ là bị một loại nào đó cự thú nuốt vào trong dạ dày. Xem ra giác chiếu cũng không phải là vấn năng. Tần Dạ suy tư, còn phải càng thêm cẩn thận mới được. Tại vật kia khi đi tới, hắn thẳng đến một khắc cuối cùng mới có cảm ứng, nhưng đã là không có cơ hội đào thoát. Có lẽ là thứ này quá mạnh rồi. Tần Dạ nhìn qua cái này không gian thật lớn, khó có thể tưởng tượng đây là một cái sinh vật dạ dày. Nơi này trống trải làm cho người khác tìm đập nhanh. Tần Dạ lách mình mười mấy mét, mới nhìn đến cuối cùng, đánh giá chí ít có hai cái sân bóng lớn nhỏ. Nơi xa, mấy chiếc thuyền đánh cá hải cốt tản mát tại chất nhầy bên trong, đang bị cấp tốc ăn mòn. Tần Dạ hai chân hút qua, cấp tốc đi qua, rốt cục tại một chiếc thuyền đơn độc trong đó tìm được thạch lập thương. Lúc này, hắn đã là toàn thân dính đầy dịch axit, toàn thân thuế một lớp ra, xem ra là không cứu sống nổi. Tần Dạ chân khí bao trùm toàn thân, hai tay trên người thạch lập thương sờ một cái tát, sau đó móc ra một chỉ giấy hồng bị giấy. Thượng thư huyết phù thuật mấy chữ. Tần Dạ mở ra, trưng gần 9 cái tí màu giấy, mỗi tấm đều ghi chép có một loại thuật pháp, trong đó bao hàm kia thạch lập thương sử dụng máu dẫn thuật. Xem ra Điền Đại Vũ cùng Dư Hành kia hai tấm, bắt đầu từ nơi này kéo xuống. Tần Dạ đem thu hồi, sau đó nhìn về phía bên cạnh lục bích. Trên đó hiện đầy lít nha lít nhít đường vân, những văn lộ kia như cùng sống vật còn tại nhúc đích. Tần Dạ tay làm kiếm chỉ, cờ giác một tiếng, ngón tay hắn cắt ngang xẹt qua kia màu đỏ nhục bích. Chân khí cùng nhục bích tương giao, thậm chí bắn ra đốm lửa nhỏ tử. Tần Dạ nhìn lại, chỉ để lại một đầu nhàn nhạt bạch trắng. Trong lòng của hắn trầm xuống, cái này cỡ nào mạnh lực phòng ngự. Hắn toàn lực phía dưới, mà ngay cả phá phòng đều làm không được. Lúc này, kia dạ dày trên vách đường vân cùng nhau vỡ ra, kia đúng là vô số nhỏ bé rất hút, từ đó không ngừng phun ra màu xanh sẫm dịch nhợn. Tần Dạ lách mình tránh thoát, nhưng toàn bộ dạ dày bích cũng bắt đầu phun ra, nhiều đến Tần Dạ không có xê dịch chỗ trống, vẫn là có mấy đạo màu xanh sẫm dịch nhợn phun ra tại hắn hộ thân chân khí bên trên. Hắn chân khí bên trên cấp tốc bị ăn mòn ra một cái lỗ nhỏ. May mắn lại tiếp tục có chân khí đem bổ sung. Thật mạnh tính ăn mòn. Tần Dạ nhìn về phía thạch lập thương cùng mấy chiếc kia thuyền chỗ, ngắn ngủi một hồi, đã là chỉ còn lại lưu lại một điểm nhỏ vết tích, tại cái này màu xanh sẫm dịch nhợn ăn mòn ở dưới, cấp tốc biến mất. Xuy xuy xuy, vô số màu xanh sẫm dịch nhợn phun tại Tần Dạ hộ thể chân khí bên trên, hắn chân khí cấp tốc tiêu hao. Tần Dạ không do dự nữa, thân hình nhảy lên, liền giẫm lên cái này huyết hồng lục bích phi tốc xông lên phía trên đi. Tần Dạ trong lòng hơi động, mấy hàng chữ nhỏ hiện lên ở trước mắt. Pháp chủ, Tần Dạ thọ nguyên 11150 cảnh giới, uy nhất cảnh linh căn, âm linh căn, ngưng hình, có thôi diễn đặc tính, giác chiếu, âm, kỹ nghệ, đánh cá và săn bắt, viên mãn, thuật pháp, bản thạch tùng, viên mãn, xuyên bất chỉ, viên mãn, có thôi diễn thai tức công, viên mãn, có thôi diễn linh ẩn, 231138. Tần Dạ ánh mắt khẽ động, âm linh căn vậy mà có thể lại tiến hành thôi diễn. Nhìn qua kia cao tới 231138 linh ẩn, Tần Dạ trong lòng thoáng dễ dàng chút. Nhiều như vậy linh ẩn, hắn phải hảo hảo quy hoạch, nghĩ ra rời đi biện pháp. Bước chân hắn không ngừng, dẫm lên kia màu đỏ nhục bích, cực nhanh hướng lên mà đi. Dưới chân nhục bích mặc dù mềm mại, nhưng hắn như dẫm trên đất bằng, cấp tốc kéo lên cao. Theo hắn lên cao, rốt cục kia màu đỏ nhục bích biến mất, không gian bốn phía cũng dần dần trở nên chật hẹp. Đây là kia cự thú cổ họng. Tần Dạ thầm nghĩ đến, ngừng lại. Ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, hắn đã là nghĩ kỹ, vẫn là trước thôi diễn linh căn. Dù sao, bằng cái này cự thú lực phòng ngự, hắn dù là tu vi có thể siêu thoát tông sư, đều không nhất định có thể phá được nó phòng. Mà chỉ có linh căn triệt để thành hình, hắn lại đem thai tức công thôi diễn đến tu tiên pháp môn, có thể sử dụng linh khí về sau, học được kia hồng bì giấy bên trên pháp môn sau lại tiến hành thôi diễn. Dạng này, bằng vào hắn 23 vút linh ẩn, mới có cơ hội rời đi nơi này. Trước mặt hắn chữ nhỏ hiện hiện. Tần Dạ nhìn về phía linh căn một cột, lại là ngây ngẩn cả người. Âm linh căn, ngưng hình, chỉ gặp âm linh căn một cột, thôi diễn hai chữ hư ảo trong suốt cho đến biến mất không thấy gì nữa. Tần Dạ cao mày, mới vừa rồi còn có thể thôi diễn, bây giờ lại không thể. Tần Dạ trong lòng hơi động. Thôi diễn kết quả cũng cùng vị trí hoàn cảnh có quan hệ. Tần Dạ nhìn xuống phương kia chỗ sâu thẳm, hơi do dự chính là quay đầu chạy về. Lúc này, màu xanh sẫm dịch axit từ vô số nhỏ bé rác hút bên trong phương ra, bắn tung tóe tại Tần Dạ hộ thể chân khí bên trên, suy suy không ngừng bên hai. Càng phía dưới kia đỏ như máu thiên địa, đã nhìn không thấy, tạo thành một tầng màu xanh sẫm hồ nhỏ. Tần Dạ cấp tốc nhìn về phía trước mặt chữ nhỏ. Âm linh căn, ngưng hình, có thôi diễn mặc kệ, mặc dù không biết là nguyên nhân gì, nhưng có thể thôi diễn. Tần Dạ không chút do dự đem tâm niệm tập trung trên đó. Ngươi đầu nhập vào 10.000 linh ẩn thôi diễn âm linh căn, ngưng hình, ngươi đưa thân vào một cái cực lớn dạ dày bên trong, bốn phía nhục bích không ngừng phun ra ra dịch axit. Ngươi chỉ có thể dựa vào nhục thân cường độ cùng chân khí vận chuyển đến chống cự dịch axit ăn mòn. Dịch axit tính ăn mòn quá mức cường đại, ngươi chân khí cấp tốc tiêu hao, thân thể bị ăn mòn đến thủng trăm ngàn lỗ. Ngay tại ngươi sắp triệt để tử vong trong nháy mắt, ngươi mơ hồ cảm nhận được dịch axit bên trong tựa hồ có một tia kỳ dị lực lượng, nhưng ngươi chưa thể bắt lấy, ngươi chết. Lại một lần nữa, ngươi một lần nữa nếm thử, ngươi chân khí hao hết, nhục thân sụp đổ, ngươi chết. Ngươi chết. Ngươi lần nữa cảm nhận được kia cố kỳ dị lực lượng, nhưng vẫn như cũ chưa thể thu nạp, ngươi chết. Ngươi chủ động nhảy vào kia màu xanh sẫm dịch nhờn bên trong, ngươi cảm giác giống như là bắt được cái gì, ngươi chết. Lại một lần, ngươi chết. Ngươi nhảy vào kia màu xanh sẫm dịch nhờn bên trong, lần này, ngươi rốt cục bắt lấy kia tơ kỳ dị chi lực. Âm linh căn thành công thu nạp một tia ất mộc chi lực, ngươi thu được âm linh căn, ngưng chân, tốn thời gian 1 năm. Lui về 8.990 linh ẩn âm linh căn, ngưng chân lũ hàn, tĩnh mịch, nội liễm, là cảm giác, thu nạp, vận dụng linh khí chi cơ chú thích, thiếu khuyết tân kim chi túc sát, trước mắt hình thái có đơn giản câu thông linh khí, nhưng không cách nào chứa đựng đúng lúc này, Tần Dạ thân thể chấn động. Ông, trong không khí đều phảng phất truyền đến một tiếng trầm thấp bù bù. Tần Dạ quanh thân càng có một tầng nhàn nhạt màu xám khí tức tràn ra. Lần này linh căn tiến giai, so di vãng mấy lần, Tần Dạ cảm giác còn muốn càng thêm rõ ràng. Một trận nhẹ nhàng cảm giác truyền đến, phản phất thân thể có thiếu thốn chi vật bị bù đắp. Mặc dù hắn không biết cái khác tu tiên giả linh căn là cái dạng gì, nhưng hắn có thể xác định, hắn cái này âm linh căn tất nhiên bất phàm, chỉ là còn kém một kiện chứa tân kim chi lực vật liệu. Tần Dạ thấp giọng trầm ngâm, linh căn mặc dù lần nữa tiến giai, nhưng còn kém một bước. Hắn cho dù có tu tiên công pháp, cũng vẫn như cũ không cách nào tu hành. Bây giờ muốn ra ngoài, chỉ có thể lại đem tu vi võ công đẩy lên. Tần Dạ bước chân khẽ động, liền muốn đi đến phía trên không có dịch nhẫn chỗ lại tiến hành thôi diễn, lại bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ đặc thù khí tức. Hắn nhìn về phía một chỗ, nơi đó mơ hồ có thể thấy được một cây toàn thân xanh biếc nhánh cây, đang từ kia màu xanh sẫm dịch nhờn bên trong lộ ra một góc, nhưng không có bất luận cái gì bị ăn mòn. Tần Dạ trong mắt lóe lên một tia giật mình, thì ra là thế. Hắn tại âm linh căn lần nữa tiến giai về sau, mới nhẹ nhõm cảm giác được cô khí tức này. Thứ này ẩn chứa có ất mộc chi lực, chính là nó để kia dịch axit gián tiếp ẩn chứa một tia ất mộc chi lực. Tần Dạ còn kỳ quái, nếu như nó là tại một đầu cự thú thể nội, những này dịch nhờn hẳn là dịch vị, làm sao lại chứa ất mộc chi lực? Thua thiệt hắn tại thôi diễn bên trong ngốc ngốc lần lượt chủ động chết tại kia dịch vị bên trong. Tần Dạ lắc đầu, hắn cải biến phương hướng, chính là muốn đem kia nhánh cây mang đi. Nhưng đột nhiên, một cỗ to lớn hấp lực từ bên trên đánh tới, phản phất vô hình cự thủ chiếm lấy hắn thân thể. Tần Dạ còn chưa kịp phản ứng, cả người liền không bị khống chế đằng không mà lên, dưới chân chất nhảy, nhục bích trong nháy mắt đi xa. Thân thể của hắn bị cỗ lực lượng kia lôi cuốn, dọc theo cự thú thực quản phi tốc lên cao, bên hai truyền đến tiếng gió gào thét, xen lẫn trầm thấp vang minh, phản phất cự thú thở dốc. Hắn chỉ có thể cảm giác được chính mình đang bị một cỗ cường đại khí lưu thôi động, không cách nào phản kháng. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một đạo ánh sáng xám, là lối ra. Tần Dạ còn chưa thấy rõ, liền đột nhiên lại bị đẩy ra mấy trăm trượng xa. Tĩnh mịch ngáy ngủ, hoàn toàn yên tĩnh. Nơi này không giống với hát thủy hồ bên ngoài đen kịt một màu nước hồ, mà là hiện ra màu xám trắng. Từng sợi dòng khí màu xám cùng nước hồ đan vào một chỗ, đem trọn phiến thủy vực nhiễm lên một tầng mông lung xám. Tại mảnh này tối tăm mờ mịt trong thủy vực, một tòa màu đỏ sẫm núi lửa sừng sững đứng sừng sững. Một cái cự thú lơ lửng hắn trước, đôi cá lấp nhẹ, quấy lên một mảnh sen lẫn dòng khí màu xám mạnh nước ngầm. Mẫu thân, vì sao muốn ta đem con vật nhỏ kia thả đi? Cự thú truyền âm nói, con mắt chăm chú khóa lại đi xa Tần Dạ. Đột nhiên, núi lửa mặt ngoài truyền đến một trận trầm thấp vang minh, vách đá chậm rãi vỡ ra, rực rỡ màu vàng kim quang mang như dòng lũ đổ xuống mà ra, trong nháy mắt đem trọn phiến đáy hồ nhuộm thành màu vàng kim. Dòng khí màu xám tại quang mang bên trong bốc hơi lan lộn, phản phất bị nhen lửa sương mù, nước hồ cùng khí lưu cộng đồng phát họa ra một bức ngộng ảo mà rung động hình tượng. Kia màu đỏ sẫm ngọn núi lại vẹn vẹn một cái sinh vật đang nhắm mắt. Nó mí mắt chậm rãi nâng lên, lộ ra như là mặt trời chói chang con người, quang mang hừng hực đến làm cho người ngạt thở. Vẹn vẹn đôi này con người, liền so kia cự thú còn khổng lồ. Kia to lớn chi vật trầm mặc không nói, ánh mắt xuyên thấu trăm trượng xa, nhìn chăm chú Tần Dạ đi xa phương hướng, phản phất tại suy tư cái gì. Kia nhân loại khí tức cùng chủ nhân tương tự như vậy, có lẽ. Chương 23, động tiên chương 23, động tiên đợi lấy lại tinh thần, Tần Dạ đã làm ngộng. Nơi này vẫn là Hắc thủy hồ. Trong lòng của hắn không khỏi nghi hoặc. Thật sự là nơi này, cùng Hắc thủy hồ kia tràn đầy hắc thủy tràng cảnh cách biệt quá xa. Bốn phía lưu động chính là nhàn nhạt sen lẫn sương mù xám nước hồ. Tần Dạ cẩn thận cảm thụ, cái này sương mù xám cùng hắc thủy có cùng nguồn gốc, đều thuần âm khí, nhưng tựa hồ cấp độ còn cao hơn. Đột nhiên, Tần Dạ trong lòng cảnh báo. Hắn nhìn về phía một chỗ, nơi xa đang có một đầu gần dài hơn 3 trượng rực đỏ cá lớn, ngay tại du động. Tần Dạ bảo trì thai tức trạng thái, kết lực giảm xuống khí tức của mình. May mắn kia rực đỏ cá lớn tựa hồ cũng không có chú ý tới hắn, hướng một phương hướng khác mà đi. Tần Dạ cảm thụ được giác chiếu không ngừng truyền đến dự cảnh. Loại này hình thể cá lớn chỉ sợ không chỉ một đầu. Càng quan trọng hơn là còn có giác chiếu chuyển đến kia cố gần trong gang tấc, phản phất chỉ cần hắn đi qua liền có thể đạt được lợi ích khổng lồ lực hấp dẫn. Để Tần Dạ có mấy phần xác định, hắn có lẽ còn tại Hắc thủy hồ bên trong, chỉ là bị kia cự thú đưa vào Hắc thủy hồ chỗ sâu. Kia cự thú là cố ý thả ta ra. Tần Dạ ánh mắt nhìn lại, chỉ là đáng tiếc cây kia xanh biếc những cây, hắn còn chưa kịp cầm tới. Mặc dù hắn hiện tại không cần, không chừng về sau còn cần ất mộc chi lực. Bất quá có thể nhẹ nhàng như vậy từ kia cự thú thể nội ra, cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Nếu không coi như hắn tiêu hết 23 vạn linh ẩn, đều không có 100% năm chắc có thể làm được. Tần Dạ vứt bỏ ý nghĩ trong lòng, hướng phía trước mà đi. Hắn vốn là dự định tiến vào Hắc thủy hồ chỗ sâu, tìm kiếm cơ duyên kia, đã đến đều tới, còn gần như thế, hắn đương nhiên muốn tìm một chút. Tần Dạ vẹn vẹn lướt đi mấy chục trượng, liền thấy được kia cô đến từ giác chiếu cảm ứng được đồ vật. Ở trước mặt hắn, một mảnh hoang vu đáy hồ bên trên, lại đứng thẳng một cái cửa đá thật to, trên cửa khắc lấy phức tạp phù văn. Cửa đá trung ương, khảm nạm lấy một ba chỉ lớn nhỏ tan nát ngọc bích. Tần Dạ ánh mắt khóa chặt hướng khối kia ngọc bích, đưa tay muốn đem ngọc bích gỡ xuống, nhưng này ngọc bích phảng phất cùng cổ cửa hòa làm một thể, không nhúc nhích tí nào. Ngay tại Tần Dạ chuẩn bị bận khởi chân khí nếm thử lúc, kia ngọc bích tuôn ra một tia lực lượng tiến vào trong cơ thể hắn nhất chuyển. Tần Dạ giật mình, nhưng sau một khắc, ngọc bích nhưng vẫn đi buông lỏng, phảng phất nhận chủ, bị hắn dễ như trở bàn tay nắm trong tay. Ngay tại lúc đó, toàn bộ nước hồ đống nhiên chấn động, phảng phất thời gian đều tại thời khắc này đình trệ. Ngọc bích mặt ngoài cũng tràn ra từng sợi màu xám bạc sương mù. Tần Dạ chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình nâng lên. Tầm mắt của hắn bắt đầu vằn mèo, trung quanh cảnh tượng như là bị kéo dài bức tranh, cấp tốc mơ hồ. Chờ hắn lại hoàn hồn lúc, đã đưa thân vào một thế giới khác. Tần Dạ tay cầm kia không chọn vẹn ngọc bích. Mấy đạo tin tức tràn vào đầu óc hắn trong nháy mắt liền biết mình đưa thân vào nơi nào. Hắn tại một tòa động thiên bên trong. Có lẽ là ngọc này bích không chọn vẹn duyên cớ, cũng không có giải thích cặn kẽ cái này động thiên là nơi nào động thiên. Là tại cửa đá kia sau, hoặc là cái này toàn bộ Hắc thủy hồ cũng chỉ là một kiện đồ vật. Tòa kia cửa đá lại cùng Hắc thủy hồ có gì liên hệ? Cái này Hắc thủy hồ quá mức kỳ lạ, chỗ sâu nước hồ cùng phía ngoài Hắc thủy hoàn toàn khác biệt, còn có người tu tiên kia chật vật thoát ra bộ dáng. Tần Dạ vướt ve trên tay cái này không chọn vẹn ngọc bích, tác dụng của nó không lớn, chỉ là một viên chìa khóa thôi. Tôi động về sau, hắn liền có thể chớp mắt trở lại cái này động thiên bên trong. Tần Dạ ngắm nhìn một phía, cái này động thiên bên trong một mảnh sáng ngời, nhưng đỉnh đầu đã thấy không đã có mặt trời. Dưới chân là xốp bãi cỏ, trong không khí tràn ngập bùn đất tươi mát. Đây đều là Tần Dạ thân ở Hắc thủy hồ, thật lâu không có thể nghiệm đến cảnh tượng. Hắn đặt mình vào tại một mảnh rừng cây ăn quả bên trong. Trên cây có các loại trái cây, bóng loáng như ngọc màu đỏ thắm trái cây, hình như trăng khuyết bạch quả. Càng có mấy cái lông vũ hiện ra ngân quang chim nhỏ tại đầu cành nảy vọt. Tần Dạ lấy xuống một viên màu đỏ thắm trái cây, thu hoạch được 182 linh ẩn không phải huyễn tượng, là chân thật tồn tại. Tần Dạ tiếp tục đi đến phía trước, ra rừng quả, thân thể lại bỗng nhiên dừng lại. Hắn giống như là đụng phải lớp kín vô hình tượng, vươn tay tìm kiếm, lòng bàn tay chạm đến một cỗ sền sệt lực cản. Tần Dạ đánh giá cảnh tượng trước mắt, chỉ gặp tại phía trước tràn ngập màu xám bạc sương mù, ngay tại chậm chậm lưu động xen lẫn, trong đó mơ hồ có thể thấy được vài tòa nguy nga đại điện hình dáng. Tần Dạ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong sương mù cảnh tượng, lại khó coi thành càng nhiều chi tiết. Chương 24, Cực Thiên Điện chương 24, Cực Thiên Điện đột nhiên, một đạo linh quang từ kia bình chướng bên trong bắn nhanh mà ra. Tần Dạ cũng không kịp phản ứng, chính là trong nháy mắt chui vào mi tâm của hắn. Trong chốc lát, Tần Dạ chỉ cảm thấy một bừng tỉnh, liền đưa thân vào một mảnh u ám bên trong không gian hư vô. Một cổ pháp gương đồng lơ lửng ở trung ương. Đây là ta thức hải. Tần Dạ đột nhiên liền ý thức được, nơi này hắn không phải lần đầu tiên tới. Tần Dạ ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp một vật trống rỗng nổi lên. Kia là một mảnh hình tròn thủy vực, lại hướng lên nhìn lại, ban công cung khuyết sừng sững đứng vững, màu xám bạc khí lưu ở xung quanh lượn lờ bay múa, tựa như tiên cảnh. Kia cung khuyết xuất hiện nơi này về sau, liền bay thẳng mà đến, ý đồ chiếm cứ vị trí trung tâm. Nhưng mà, kia cung khuyết lại đột nhiên chấn động, đột nhiên mạnh mẽ sắt dừng ở nửa đường, lập tức lấy tốc độ nhanh hơn lui đến thức hải bên dưới, mới ngừng lại được. Dù vậy, Tần Dạ chỉ gặp gương đồng có chút một bên, phản phất có cái gì vô thanh vô tức ở giữa phá vỡ hư không. Kia cung khuyết trong khoảnh khắc biến sụp đổ ra đến, hóa thành điểm điểm tinh quang, tiêu tán vô tung, phản phất chưa hề xuất hiện qua. Lại hoàn hồn, Tần Dạ đã là trở về, đồng thời càng có một cỗ tin tức tràn vào đầu óc hắn. Thật lâu, Tần Dạ mới chậm rãi mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Cực Thiên Điện, đây cũng là kia hư ảnh chân thực danh tự. Nguyên lai, cái này Hắc thủy hồ bất quá là Cực Thiên Điện một bộ phận. Tần Dạ hiểu rõ đến, hắn tại thức hải bên trong thấy vật kia chính là Cực Thiên Điện khí linh phân hồn. Hắn đạt được kia khí linh sơ bộ tán thành, kia một sợi phân hồn liền chủ động tiến vào hắn thức hải. Đối hắn thực lực đầy đủ về sau, liền có thể tiếp nhận khảo nghiệm, nếu có thể thông qua, liền có thể khiến cho nhận chủ. Nhưng mà, cái này phân hồn lại bị gương đồng trực tiếp đánh sơ sát. Bất quá, Tần Dạ cũng không hề thất vọng. Có hay không đạo này phân hồn, đều không ảnh hưởng hắn sau này tiếp nhận khảo nghiệm. Ngược lại Cực Thiên Điện bây giờ thuộc về trạng thái ngủ say, hết thể hành động đều bằng bản năng, đối với hắn cũng không có chút nào tác dụng. Cho dù Tần Dạ muốn từ nó nơi đó thu hoạch một chút tu tiên giới thưởng thức, cũng không cách nào nói cho hắn biết. Mà bây giờ, Cực Thiên Điện phân hồn bị đánh nát, Tần Dạ ngược lại từ những ký ức này mảnh vỡ bên trong biết được rất nhiều. Tỷ như, chỉ cần thân có âm linh căn người, cho dù là dưới nhất phẩm, cũng có thể xuyên qua bình phong này, tiến vào Cực Thiên Điện bên trong. Nếu có thể thông qua Cực Thiên Điện chủ nhân khảo nghiệm, liền có thể thu hoạch được hắn nhận chủ, cũng đạt được Cực Thiên Điện chi chủ rất nhiều truyền thừa. Cực Thiên Điện chi chủ đến tột cùng là tu vi gì? Tần Dạ trong lòng suy đoán. Hắn từ Cực Thiên Điện khí linh phân hồn bên trong, đạt được không ít tu tiên giới tin tức, cái này khiến hắn đối tu tiên giới có bước đầu hiểu rõ, không còn là không hiểu ra sao. Từ những ký ức kia mảnh vỡ trông được đến, Cực Thiên Điện từng hóa thành vạn trượng cự vật, nghiền ép mà đi. Cũng nhìn thấy Cực Thiên Điện phía dưới kia vô tận ngân thủy, như thiên hà chút xuống, quét sạch hết thảy. Nhưng mà, vô luận là địch nhân vẫn là Cực Thiên Điện chi chủ, đều đã mơ hồ không rõ. luyện khí trúc cơ kim đan nguyên anh hóa thần. Tần Dạ yên lặng đem những cảnh giới này cùng trong trí nhớ đoạn ngắn so sánh. Ta thực lực bây giờ hẳn là tương đương với luyện khí kỳ a. Tần Dạ trong lòng thầm nghĩ, kia hai cái thủ vệ áo bào xám tu tiên giả hẳn là chỉ là luyện khí kỳ. Về phần kia Hứa giám sự, không biết ra sao tu vi, là đến tìm cơ hội xa xa nhìn một chút. Đáng tiếc, cực thiên điện khí linh không phải nhân loại, căn bản không có tu luyện công pháp. Nhưng Tần Dạ cũng không có quá khuyết điểm nhìn, trong lòng của hắn rõ ràng, dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là bù đắp linh căn cuối cùng một thiếu, dạng này hắn tài năng chân chính bắt đầu tu luyện. Nghĩ tới đây, Tần Dạ tại bình chướng bên ngoài địa giới lại đi một vòng. Nơi này cũng không nhỏ, Tần Dạ xem chừng vẹn vẹn 10 dặm phạm vi. Hắn lấy xuống mấy quả trái cây nếm nếm, thơm ngon ngon miệng, trên đường lại gặp không ít kỳ lạ tiểu động vật, nhưng đều không có tính công kích. Tần Dạ hài lòng gật đầu. Nơi này rất an toàn, cho dù là một cái không có chút nào võ công phàm nhân, ở chỗ này cũng sẽ không có nguy hiểm gì sau đó. Tần Dạ tay cầm ngọc bích, trong lòng mặc niệm, tiễn ta về nhà đi. Trong chốc lát, sương mù xám xịt từ ngọc bích bên trong tràn ra, Tần Dạ chỉ cảm thấy thiên địa biến đổi, đã về tới trước kia vị trí. Nhưng mà, cảnh tượng trước mắt đã lớn không giống nhau. Mặc dù kia cửa đá khổng lồ vẫn như cũ đứng sừng sững, nhưng ở giữa khảm nạm không trọn vẹn ngọc bích đã biến mất không thấy, nước hồ cũng phát sinh biến hóa. Nguyên bản màu xám nhạt dòng nước, giờ phút này nhiễm lên một vòng màu bạc. Kia nguyên bản sương mù xám xịt cũng thay đổi thành màu xám bạc. Tần Dạ quay đầu nhìn về phía hắc thủy hồ chỗ sâu, ngắn ngủi mấy trượng khoảng cách, màu xám bạc sương mù càng thêm nồng đậm. Đây là hắn gỡ xuống ngọc bích phát sinh biến cố. Không biết kia cực thiên điện lại sinh biến hóa gì. Tần Dạ trong lòng giật mình. Hắn biết kia màu xám bạc sương mù là càng cao cấp hơn âm khí, Tần Dạ thậm chí cảm giác được, nếu là mình giờ phút này xuyên vào trong đó, chỉ sợ đều khó mà tiếp nhận. Hắn không do dự nữa, cấp tốc bay người rời đi. Lúc này, hắn cảm ứng được kia cố ở khắp mọi nơi cảm giác nguy cơ đã biến mất. Tần Dạ trong lòng hiểu rõ, vô luận là kia ngọc bích, vẫn là cực thiên điện khí linh hư ảnh, đều là hắn được tuyển chọn chứng minh. Mặc dù cực thiên điện hư ảnh đã tiêu tán, nhưng hắn tay cầm ngọc bích, chắc hẳn vẫn có hiệu quả. Cái này hắc thủy hồ bên trong linh ngư, nhất là những cái kia khổng lồ linh ngư, cũng bởi vậy không dám đối với hắn phát động công kích, hắn tự nhiên là không tiếp tục cảm nhận được kia cố cảm giác nguy cơ. Quả nhiên, hắn ở trên đường gặp được vô số kỳ dị to lớn linh ngư, từng cái đều có 3 trượng trở lên lớn nhỏ. Những cái kia to lớn linh ngư trong mắt lóe ra linh động quang mang, xa xa nhìn thấy Tần Dạ về sau, nhao nhao né tránh. Tần Dạ triệt để nhẹ nhàng thở ra. Nếu là tại trong hồ này cùng những này linh ngư giao thủ, lấy bọn chúng hình thể, hắn chỉ sợ ngay cả một đầu đều ứng phó không được. Hắn càng đi bên ngoài du lịch, màu xám bạc nước hồ dần dần rút đi, rốt cục đi tới màu xám nhạt trong hồ nước. Nơi này linh ngư hình thể rõ ràng nhỏ đi rất nhiều, chỉ có một lượng trượng lớn nhỏ. Nhưng mà, cái này màu xám nhạt nước hồ phạm vi bao trùm cực lớn. Tần Dạ một khắc không ngừng, bằng vào tông sư cảnh tu vi, hắn ở trong nước mỗi giây liền có thể thoát ra xa 3 trượng. Dù vậy, hắn cũng đầy đủ bơi 4 canh giờ. Cái này hắc thủy hồ sợ là có gần 1000 dặm lớn nhỏ. Tần Dạ khiếp sợ không thôi. Đây vẫn chỉ là cực thiên điện một bộ phận, trong cơ thể nó còn tự thành độc tiên, đơn giản như là một cái tiểu thế giới. Không biết đây là cái gì cấp bậc bảo vật. Tần Dạ trong lòng không kịp chờ đợi, như muốn chiếm dụng. Rốt cục, ngay tại Tần Dạ vô số lần hoài nghi mình phải chăng tìm nhầm phương hướng lúc, phía trước nước hồ đột nhiên biến đổi, từ màu xám nhạt chuyển thành nồng đậm màu đen. Hai bên phân biệt rõ ràng, phản phất bị lực lượng nào đó cưỡng ép chia cắt ra đến, nhìn quỷ dị vô cùng. Tần Dạ trong lòng vui mừng, ý vị này hắn đã tiếp cận hắc thủy hồ bên ngoài. Lại là hơn một canh giờ đi qua, cho dù Tần Dạ có quy nhất cảnh tông sư tu vi, cũng cảm thấy có chút phí sức. Cũng may, hắn rốt cục thấy được bên bờ. Thành công lên bờ về sau, Tần Dạ nhìn lại hắc thủy hồ, lập tức chấn kinh. Chỉ thấy bầu trời bên trong, nguyên bản nồng đậm hắc vụ đã bị xua tan. Một tòa thiên thượng cung khuyết lơ lửng ở nơi đó, phía dưới nó thiên hà lưu chuyển, trên đó cung lâu vân quyết, ngọc thụ quỳnh hoa, tiên quả linh thảo, một phái tiên gia cảnh tượng, sinh động như thật. Không phải là cực thiên điện bên trong cảnh tượng. Tần Dạ trong lòng cảm giác nặng nề, một hàng kia cung lâu cung điện rất rõ ràng chính là cực thiên điện, mà cái khác cảnh tượng, rất có thể chính là kia bình chướng bên trong chân thực cảnh tượng. Náo ra động tĩnh lớn như vậy, đối với hắn mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Chương 25, dị tượng chương 25, dị tượng. Tần Dạ cấp tốc quay người về nhà. Hắn chuyến này ra ngoài gần 10 canh giờ, tiếp cận một ngày trắng đêm chưa về, mẫu thân sợ là muốn lo lắng. Tần Dạ càng tiếp cận Bạch Khê thôn, liền gặp được không ít chính hướng trở về người. Hắn nhìn thấy ba nam nhân tạo thành tiểu đội, còn đại lẫn nhau trò chuyện với nhau cái gì. Tần Dạ lặng lẽ tới gần, bằng vào tông sư cảnh thực lực, tùy tiện liền không có để bọn hắn phát hiện. Cung điện kia là cái gì, so đoái cống sảnh còn lớn hơn. Một cái thon gầy nam nhân nói, hắn một nông phu thấy qua lớn nhất kiến trúc, cũng chính là đoái cống sảnh. Không kiến thức. Bên cạnh một cái mặt đầy râu gốc dạ nam nhân cười nhạo nói, đoái cống sảnh tính là gì, ở trên bầu trời chính là tiên nhân trụ sở. Đúng vậy a, tuyệt đối chỉ có tiên nhân làm ra. Một cái nam nhân khác cũng phó uống. Hứa tiên nhân không phải cũng là tiên nhân sao? Thon gầy nam nhân không phục phản bác. Gốc râu cầm nam nhân nhất thời nghẹn lời, nửa ngày sau mới nói, tiên nhân khẳng định cũng là có cấp bậc. Hắn sợ đối phương không tin, lại bổ sung, ngươi nhìn, đều là đánh cá, ngươi có thể cùng Tần gia kia tiểu ngư vương so sao? Lời này vừa ra, thon gầy nam tử cùng một người khác ngậm miệng, liên tục gật đầu, không so được, không so được. Ai, nếu là tiên nhân trụ sở, chúng ta làm gì còn đi, nói không chừng có thể được đến tiên duyên. Thon gầy nam nhân ngược lại lộ ra tham lam. Mới không đến một tháng, ngươi liền quên đau rồi. Gốc râu cầm nam nhân trừng mắt liếc hắn một cái, nếu là một lần nữa hơn nửa tháng trước sự kiện kia, ngươi dính kia hắc thủy, nhất định phải chết. Lại nói, tiên nhân kia động phủ ở trên trời, ngươi mới tới sao? Tần Dạ không có lại nghe xuống dưới, hắn tăng thêm tốc độ về nhà. Thạch Lập Thương, Dư Hành, Điền Đại Vũ liên tiếp chết đi, những người này đều là có ngọc bài người, Thạch Lập Thương càng là Hát Thủy Hồ không ai không biết ngư vương. Bây giờ bọn hắn liên tiếp chết đi, Hát Thủy Hồ lại xuất hiện động tĩnh lớn như vậy, Tần Dạ lại lạc quan, cũng cảm thấy kia Hứa Giám Sự sẽ không ngồi yên không lý đến. Đằng sau còn không biết sẽ sinh ra biến cố gì, hắn đến chuẩn bị sớm. Tần Dạ đuổi tới nhà lúc, mẫu thân Giang Tố Liên chính nằm lì ở trên giường, đang lúc nửa tỉnh nửa mê, khóe mắt còn giữ nước mắt. Nghe được tiếng mở cửa, nàng đột nhiên bừng tỉnh, nhìn thấy Tần Dạ vào cửa, nước mắt lập tức tuôn ra, đột nhiên ôm lấy hắn, "Dạ Nhi, ngươi cuối cùng trở về. Lo lắng chết ta rồi, không phải nói ban đêm liền muốn trở về sao?" Tần Dạ cảm thụ được mẫu thân lo lắng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của nàng, "Nương, bởi vì gặp chút chuyện, muộn trở về chút." "Chuyện gì?" Giang Tố Liên buông ra ôm, hai tay khoác lên Tần Dạ trên bờ vai, quan sát tỉ mỉ trên người hắn phải chăng có tổn thương, trong mắt tràn đầy lo lắng. "Nương, ta muốn rời khỏi Hát Thủy Hồ." Tần Dạ nghiêm túc nói, "Nếu để cho ngươi một mình ở tại một chỗ mấy năm, ngươi có thể chịu được sao?" Giang Tố Liên sững sờ, lập tức miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, "Lấy Dạ Nhi bản lãnh của ngươi, nương tin tưởng ngươi sớm muộn có thể rời đi. Ngươi yên tâm đi thôi, không cần lo lắng nương." Nàng coi là Tần Dạ là muốn kiếm lấy đầy đủ điểm tích lũy, đổi lại lấy rời đi cơ hội, cho nên chỉ có thể đưa nàng lưu tại nơi này. Nhưng nàng trong lòng cũng không phẫn nộ bi thương, chỉ là trong mắt lóe lên một tia không bỏ. "Nương, ngươi lý giải sai." Tần Dạ lắc đầu, "Ta có nắm chắc chính mình rời đi nơi này, nhưng nương ngươi trước tiên cần phải lưu tại nơi này, không cần mấy năm, ta liền có thể đưa ngươi mang đi ra ngoài." Dứt lời, Tần Dạ chân khí ngoại phóng, một đạo chân khí bắn ra, đem mặt đất đánh ra một cái sâu không thấy đáy lỗ nhỏ. Giang Tố Liên khiếp sợ nhìn xem một màn này, trong mắt tràn đầy không thể tin. Nàng run rẩy thanh âm hỏi, "Dạ Nhi, ngươi đây là?" Tần Dạ giản lược giải thích nói, "Nương, ta tại Hát Thủy Hồ phát hiện một tòa cung điện, cũng ở trong đó đạt được tiên nhân truyền thừa. Ngươi trước tiên có thể đến bên trong cung điện kia sinh hoạt các loại ta mạnh lên về sau, trở lại mang ngươi rời đi." Giang Tố Liên kinh ngạc nhìn Tần Dạ, nhất thời khó có thể lý giải được Tần Dạ lời nói. Cái gì tiên nhân, cái gì truyền thừa? Nhưng nàng từ Tần Dạ xuất ra hồng tinh quả hôm đó, liền biết, Dạ Nhi không đồng dạng, chính mình có thể làm chỉ có tin tưởng hắn. Thật lâu, nàng chậm rãi gật đầu, "Dạ Nhi, ngươi có nắm chắc liền đi làm đi. Nương những này cũng đều không hiểu, chỉ nguyện ngươi mọi chuyện nhiều chú ý, nhất định phải hảo hảo." Tần Dạ trong lòng ấm áp, vẫn là nói, "Nương, ta nói là, ngươi về sau muốn đơn độc tại một chỗ đợi mấy năm." Giang Tố Liên nghe vậy, ngược lại mỉm cười, hiện tại cũng kém không nhiều. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve Tần Dạ gương mặt, trong mắt tràn đầy tự ái, lại nói, "Nghe ngươi nói chỗ kia chim hót hoa nở, ta đều không thể chờ đợi." Tần Dạ sững sờ. "Đúng vậy a, có chỗ nào lại so với cái này Hát Thủy Hồ còn bị. Chính mình cũng là mỗi ngày đi sớm về trễ, mà tại động thiên bên trong, chí ít còn có chiếu sáng, sơn thanh thủy tú, làm sao cũng so cái này Hát Thủy Hồ tốt." "Nương, ngươi nghỉ ngơi trước đi, chẳng mấy ngày nữa, ta liền dẫn ngươi đi." Tần Dạ nói. "Ừm." Giang Tố Liên gật đầu. Nàng trải qua to lớn tâm tình ba động, bây giờ bình phục lại, bối rối rốt cuộc ngăn cản không nổi, ngủ thật say. Tần Dạ quan sát trong nhà chất đầy gạo sạch tinh mét, đây đều là hắn những ngày qua để dành. Cũng bởi vì những này, hắn thường đi đoái cống sảnh, tiểu ngư vương cái danh hiệu này mới có thể chuyển nhanh như vậy. Tần Dạ từ gầm giường lục lọi ra một viên ngọc bài, trên đó có khắc cho phép chữ. Hắn một lần nữa đem ngọc bài treo ở bên hông, liền đi ra cửa. Rộng rãi xa hoa gian phòng bên trong, mấy chục mai lớn chừng quả đấm Dạ Minh Châu đem nơi này chiếu lên sáng như ban ngày. Bạch ngọc điêu chắc dài án về sau, một bộ áo bào trắng Hứa Giám Sự chính nhắm mắt quanh chân ở trên giường. Từng sợi hắc khí từ hắn quanh thân tràn ra. Hồi lâu, hắn lông mày nhíu chặt, chậm rãi mở mắt. Cái này âm khí quả thực đáng ghét. Hắn thấp giọng tự nói, nếu không phải được an bài đến đây, ta làm sao đến mức 30 năm còn vây ở trúc cơ kỳ. Trong mắt của hắn hiện lên một tia ẩn tàng cực sâu hận ý lúc này. Một tên thân mang màu trắng váy ngắn thị nữ bước nhanh mà vào, không người bẩm báo, "Chủ nhân, có tin tức." Hứa Giám Sự ngưng thần lắng nghe một lát sau, trong mắt đột nhiên bắn ra vẻ mừng như điên. Hát Thủy Hồ trên không xuất hiện Thiên Cung lầu cát. Hắn đột nhiên đứng dậy, hắn tại Hát Thủy Hồ đóng giữ 30 năm, xuất hiện như vậy dị tượng vẫn là lần đầu. Tuyệt đối không đơn giản. Cái này có lẽ chính là cơ duyên của hắn. Trong đầu hắn đột nhiên nhớ tới, hôm qua cảm ứng được có hai khối ngọc bài dừng lại tại Hát Thủy Hồ bên trong. Hắn mặc dù chú ý tới, nhưng cũng không có coi là chuyện đáng kể. Hai cái phàm nhân chết thì chết, hắn có lẽ tâm tình tốt lúc sẽ còn quản một chút. Nhưng hiện trên Hát Thủy Hồ dị tượng, không phải là hai người kia gây nên. Hắn hóa thành một đạo bạch ảnh, lướt đi ngoài cửa. Đoái cống sảnh bên trong, rất nhiều người nhìn qua một mỹ phụ trước người thiếu niên, tiếng bàn luận xôn xao liên tiếp. Đó chính là Tiểu Ngư Vương. Nhìn sắc thực không tầm thường, ngươi nhìn hắn kia con mắt, liền cùng bình thường thiếu niên khác biệt. A, ta thế nào nhìn không ra? Đi đi đi, nào có ngươi nói như thế mơ hồ. Lan quản sự thân mang một bộ màu tím nhạt váy dài, lộ ra đoan trang ưu nhã, nhưng lúc này hấp dẫn ánh mắt vẫn còn không bằng trước mặt thiếu niên. Nàng nhìn qua thiếu niên trước mắt, trong mắt cũng mang theo vài phần hiếu kỳ. Nàng còn nhớ rõ lúc trước coi là thiếu niên này đem bảo ngư ngộ nhận là linh ngư, từng khuyên can qua hắn. Không nghĩ tới, ngắn ngủi mấy tháng, thiếu niên này liên tiếp cho nàng mang đến chấn kinh. Mặc dù hắn về sau không tiếp tục câu được linh ngư, nhưng đánh tới bảo ngư số lượng tại Hát Thủy Hồ đã là phần độc nhất, tất cả mọi người gọi hắn là Tiểu Ngư Vương. Lại đổi chút gạo sạch sao? Lan quản sự cười hỏi. Tần Dạ lắc đầu, lần này đem ta cống hiến toàn đổi thành tinh mét. Tinh mét? Nhiều như vậy? Lan quản sự hơi kinh ngạc. Tinh mét giá trị thế nhưng là gạo sạch còn hơn gấp 2 lần, toàn bộ đổi thành tinh mét, đối Tần Dạ tới nói cũng có chút xa xỉ. Đương nhiên, đây chỉ là Lan quản sự chỗ cho rằng. Tần Dạ nếu không phải sợ quá mức làm người khác chú ý, hắn cống hiến sẽ chỉ là hiện tại mấy chục lần. Tần Dạ gật đầu xác nhận, "Lan tỷ, ngươi cũng biết ta gần nhất đang luyện võ, tinh mét đối thân thể càng tốt hơn." "Vậy thì tốt, ngươi vân vân." Lan quản sự quay người liền muốn đi thông chi. Tần Dạ trắng trợn thu thập bí tịch võ công sự tình, mọi người đều biết, Lan quản sự không có hoài nghi. Tần Dạ nhìn qua Lan quản sự bóng lưng, trong lòng suy tư. Hắn linh căn tiến giai về sau, liền có thể cảm ứng được linh khí, nhưng từ trên thân Lan quản sự, hắn cũng không cảm nhận được bất luận cái gì sóng linh khí. Hiển nhiên, nàng là cái phàm nhân. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu trắng từ phía bên phải hành lang bên trong bay cướp mà ra. Chương 26, trận pháp chương 26, trận pháp. Tần Dạ ánh mắt ngưng tụ, thực lực giảm xuống chính mình tồn tại cảm. Thật nhanh, là kia Hứa giám sự. So với ta tốc độ còn nhanh hơn ba thành, cỗ này sóng linh khí. So kia hai áo bảo sáng tu tiên giả mạnh quá nhiều. Đây là chút cơ kỳ. Tần Dạ trong lòng yên lặng phán đoán. Đây hết thể đều phát sinh ở một sát na, thậm chí đoái cống sảnh bên trong biểu tình của tất cả mọi người cũng không hề biến hóa, vẫn như cũ dừng lại ở trên một giây. Ngay tại kia bóng trắng sắp lướt đi cửa chính lúc, lại bỗng nhiên dừng lại ngừng lại, lộ ra Hứa giám sự thân hình. Hắn bỗng nhiên xoay người lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Tần Dạ. Bốn phía người lúc này mới phát giác, nơi cửa đột nhiên xuất hiện Hứa giám sự. Cái kia một thân tơ lụa áo bào trắng, rõ ràng cùng người quanh mình khác biệt, rất nhiều người rất nhanh nhận ra hắn, càng có người quỳ mọp xuống đất, hô to tiên nhân. Hứa giám sự không chút nào để ý tới đông đảo hướng hắn quỳ lạy phàm nhân, ánh mắt của hắn sáng rực, trực tiếp hướng Tần Dạ đi tới. Hắn một chút nhìn ra Tần Dạ huyết khí sung túc, khỏe mạnh vô cùng, không có chút nào âm khí ăn mòn vết tích. Phải biết, cho dù chính hắn, cũng không thể hoàn mỹ trừ bỏ kia tơ âm khí. Lúc tu luyện cũng cần trước luyện hóa bài trừ thể nội âm khí, lại càng không cần phải nói tại cái này hắc thủy hồ, âm khí cùng linh khí tạp vào cùng một chỗ, càng là thật to kéo chậm hắn tu hành tốc độ. "Chủ nhân." Lan quản sự cảm giác được đoái cống sảnh bên trong đột nhiên an tĩnh lại, gặp lại sau đến Hứa giám sự, liền vội vàng hành lễ. "Tiên nhân." Tần Dạ lộ ra một bộ tay chân luôn cuốn bộ dáng, cũng hô. Hứa giám sự nhàn nhạt đặt câu hỏi, "Hắn đổi cái gì?" "82 cân tinh mễ." Lan quản sự cung kính trả lời. Hứa giám sự đấy mắt hiện lên vẻ khác lạ, nhìn về phía trước người thiếu niên. Ngoại trừ tiên ăn đặt ở cái kia, cần hắn đến bái lấy, như tinh mễ bực này hắn cũng không quản, nhưng cơ bản giá trị vẫn là rõ ràng. 82 cân tinh mễ, đây chính là trọn vẹn 8200 công hiến, một thiếu niên làm sao có thể có nhiều như vậy công hiến. Hắn năm ngón tay như câu, trực tiếp hướng Tần Dạ cổ tay chụp tới. Tần Dạ trong lòng báo động đột nhiên thăng. Khoảng cách này, trong lòng của hắn phi tốc suy tư. Từ trên thân Hứa giám sự truyền đến linh lực ba động, hắn cảm giác chính mình chưa hẳn không có lực đánh một trận. Nhưng Tần Dạ nhẫn nhịn lại xuất thủ xúc động mặc cho Hứa giám sự bắt lấy hắn tay. Ngay sau đó, một cỗ cùng chân khí lực lượng hoàn toàn khác biệt tràn vào thân thể của hắn. Tần Dạ nín hơi ngưng thần, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Khoảng cách này dưới, hắn nếu là đột nhiên xuất thủ, rất có hy vọng nhất kích tất sát, nhưng tu tiên giả nhiều thủ đoạn. Đồng thời hiện tại cùng Hứa giám sự chiến đấu, chỉ là xấu nhất lựa chọn. Coi như hắn thành công đắc thủ đánh chết Hứa giám sự, có thể sẽ dẫn phát một hệ liệt phản ứng dây chuyền, làm cho hắn chỉ có thể trốn Cực Thiên Điện bên trong. Nhưng mà, tại Cực Thiên Điện trong đầu tiên, hắn cũng không có tìm được chứa tân kim chi lực vật liệu. Hắn không cách nào thôi diễn ra linh căn, cũng chỉ có thể một mực khốn thủ ở trong đó. Phải biết, hắc thủy hồ bên trong những cái kia động một tí dài mấy trượng linh ngư, hắn căn bản là không có cách rút ra linh ẩn. Muốn rút ra linh ẩn, chỉ có tại hắn hoàn toàn trưởng khống lại thực lực bao trùm trên đó lúc, tài năng rút ra. Nếu không, hắn đã sớm trực tiếp lấy tay hướng Hứa giám sự trên thân gỗ. Tần Dạ tin tưởng, cái này Hứa giám sự trên thân nhất định có thể rút ra ra linh ẩn, chính là không biết là bao nhiêu. Hẳn là tương đương với mấy cái linh ngư a. Tần Dạ cố nén muốn động thủ xúc động. Lúc này, Hứa giám sự trong mắt lóe lên một tia chấn kinh, thật là nồng nặc khí huyết chi lực. Một lát sau, trong mắt của hắn lại lướt qua vẻ thất vọng, không có linh căn, chỉ là một phế nhân thôi. Hắn lạnh lùng hỏi, ngươi học được võ công? Tần Dạ lộ ra một bộ sợ hãi bộ dáng, thấp giọng nói, ta thở nhỏ thân thể suy yếu, nghĩ đến luyện võ cường thân kiện thể, liền góp nhặt chút bí tịch võ công đến luyện. Ngươi kia cống hiến từ đâu mà đến? Chớ có lừa gạt. Hứa giám sự nhìn chằm chằm Tần Dạ hai mắt. Tần Dạ thân thể khẽ run lên, cúi thấp xuống tầm mắt, ta chính là dựa theo sách mỏng bên trên biện pháp đánh cá. Hứa giám sự nhìn hắn chằm chằm chỉ chốc lát, đột nhiên cười, ngươi thiên phú rất không tệ. Lần trước gặp ngươi, ngươi còn không có tập võ. Lấy ngươi bây giờ cảnh giới, tại phàm nhân quốc gia kêu cái gì? Tông sư. Thiếu niên tông sư. Hắn thoáng nhìn Tần Dạ càng thêm bức dứt bộ dáng, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm. Trung quy là cái không trải qua sự tình thiếu niên. Ngươi có bực này tập võ thiên phú, cũng là có tư cách bái nhập ta tiên môn. Hứa giám sự từ tốn nói. Quả nhiên, như hắn sở liệu, thiếu niên kia lộ ra một bộ mừng như điên biểu lộ, lúng ta lúng túng không biết nên nói cái gì. Hứa giám sự không có lại nhiều nói, vứt xuống một câu, ngươi tạm chờ, mấy ngày nữa tiên môn mở ra, ta tự sẽ đưa ngươi vào nhập tiên môn. Dứt lời, thân hình hắn lóe lên, hóa thành một đạo bóng trắng, biến mất ở ngoài cửa. Trong lòng hắn bội vàng, muốn nhanh lên đi gặp đến kia dị tượng, tìm kiếm đến cái này hát thủy hồ cơ duyên. Về phần trên người thiếu niên này to lớn biến hóa, hắn cũng nghĩ qua, có lẽ cùng cái này hát thủy hồ cơ duyên có quan hệ. Nhưng một cái không có linh căn người, lại có thể nào phối thu hoạch được tu tiên giả cơ duyên? Huống chi thiếu niên này bây giờ vây ở hát thủy hồ bên trong, căn bản là không có cách rời đi. Chờ hắn đi điều tra xong kia dị tượng, liền lập tức trở về, nhìn kỹ một chút thiếu niên này đến tột cùng là loại nào thể chất. Mặc dù là cái không có linh căn phế nhân, nhưng tập võ thiên phú thật là kinh người, cái này tại những người phạm tục kia quốc gia sợ là ngàn năm thấy một lần đi. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn cười lạnh. dù sao chỉ là cái không thể tu tiên phàm nhân, cùng bọn hắn những tu sĩ này vẫn như cũ có khác nhau một trời một vực. Bất quá ngược lại là có thể đưa cho sư minh, chờ hắn lại lớn lên chút là cái có thể luyện thành chiến khôi hàng thượng đẳng. Tần Dạ nhìn qua Hứa Giám Sự rời đi phương hướng, ánh mắt chớp lên, xem ra Hứa Giám Sự cũng không thể điều tra đến hắn cái này còn chưa triệt để ngưng tụ thành âm linh căn. Vị này Hứa Giám Sự nên là trúc cơ kỳ, nếu là kim đan kỳ tu sĩ đã là có thể khống chế đột quang lăng không mà đi, đồng thời cũng không phải hắn một cái quy nhất cảnh tông sư cảm giác có thể thương tới. Qua mấy giây, an tĩnh đoái cống sảnh bên trong mới một lần nữa vang lên thanh âm. Mọi người đều là hâm mộ nhìn xem Tần Dạ, bọn hắn nghe được cái gì? Mặc dù đối thiếu niên tông sư loại này từ không hiểu nhiều lắm, nhưng Hứa tiên sư nói Tần Dạ thiên phú không tồi, muốn đem hắn đặt vào tiên môn, bọn hắn thế nhưng là nghe được rõ ràng. Bái nhập tiên môn a, nơi này người nào chưa từng có ảo tưởng như vậy? Treo chống bọn hắn mỗi ngày đánh cá, ngoại trừ sống sót, chẳng phải thừa cái này sao? Bây giờ thiếu niên ở trước mắt vậy mà tại trước mặt bọn hắn nhẹ nhõm liền làm được. Vô số người hâm mộ ghen tị nhìn qua Tần Dạ, hận không thể thay vào đó. Lan quản sự cũng là vừa lại kinh ngạc lại hiếu kỳ nhìn qua Tần Dạ. Năng cũng chỉ là cái phàm nhân thôi, nếu không phải theo Hứa Giám Sự, sợ là ngay cả nơi này đại đa số người cũng không bằng. Bây giờ gặp Tần Dạ một vượt long môn, trong mắt vô cùng phức tạp. Tiểu đệ đệ, Lan quản sự lại sửa lời nói, Tần công tử, chờ một lát. Nàng quay người mà đi, nguyên bản nàng là dự định chào hỏi người đi lấy tinh mễ, bây giờ lại là tự mình đi lấy. Tần Dạ không để ý đến bốn phía ánh mắt, trong lòng âm thầm suy tư. Hắn căn bản không tin Hứa Giám Sự sẽ để cho hắn bái nhập tiên môn. Hắn biết rõ, không có linh căn, căn bản là không có cách tu luyện, trở thành tu tiên giả. Một cái không cách nào người tu luyện, coi như thật tiến vào cái gọi là tiên môn lại có thể có cái gì tốt kết quả. Huống chi, Giáp Chiếu không giờ khắc nào không tại nhắc nhở hắn, từ trên thân Hứa Giám Sự truyền đến áp ý cùng uy hiếp. Một hồi qua đi, Tần Dạ mang theo tràn đầy mấy bao lớn tinh mễ, tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong, rời đi ngoài cống sảnh, hướng trong nhà tiến đến. 85 cân tinh mễ, tăng thêm hắn trước đó cất giữ trong phòng càng nhiều lương thực, còn có kia trong động thiên vô số linh quả, đầy đủ mẫu thân an toàn sinh hoạt. Tần Dạ ánh mắt sắc bén. Sau đó, chính là thời khắc quan trọng nhất. Có cực thiên điện khí linh bộ phận ký ức, Tần Dạ rất dễ dàng đánh giá ra, hắn tại kia hư hư thực thực ra miệng địa phương, nhìn thấy thời khắc đó vẽ tại đất phù văn, hiển nhiên là một tòa trận pháp. Hắn đoán không lầm, kia Hứa Giám Sự nói tới tiên môn mở ra thời điểm, hắn chính là nhốt chặt hát thủy hồ pháp trận mở ra thời điểm. Khi đó sẽ có tu tiên giả tiến vào, cũng chính là Tần Dạ thấy cái kia đạo lưu tinh đột quang. Kim đan kỳ tu sĩ, mà không cách nào sử dụng linh khí, lại đối với trận pháp càng là nhất khiếu bất thông hắn. Chỉ có thể chờ đợi cái kia trận pháp bị bọn hắn chủ động mở ra, khi đó cũng chính là hắn chạy đi cơ hội. Chương 27, dây chuyển chương 27, dây chuyển Tần Dạ chạy về nhà. Hắn đem tích trữ tới lương thực, từ bao lớn đến bọc nhỏ đều đóng đến cùng một chỗ. Sự tình khẩn cấp, hắn lập tức đánh thức mẫu thân. Tần Dạ nói rõ với nàng tình huống, biểu thị hiện tại liền muốn xuất phát. Giang Tố Liên tràn đầy khẩn trương, nhi tử nhất định là đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng đem lo lắng giấu ở trong lòng. Cuối cùng Tần Dạ cùng Giang Tố Liên trên thân đều có bao lớn bao nhỏ, trên đùi cột lương thực, khoác trên người đệm giường. Dạng này hẳn là có thể dẫn đi a. Tần Dạ nghĩ đến, nắm chặt tay của mẫu thân, trong lòng mặc niệm, đưa ta đi cực thiên điện. Giang Tố Liên tò mò nhìn qua, chỉ gặp sương mù mông lung sương mù, từ Tần Dạ tay trái trong lòng bàn tay cầm ngọc bích bên trong tuấn ra, trong nháy mắt đem hai người bao phủ. Sau một khắc, thiên địa chuyển đổi. Tần Dạ cùng Giang Tố Liên đã đi tới một cái hoàn toàn khác biệt địa giới. Tần Dạ trước tiên nhìn về phía bên cạnh. Cũng may mẫu thân cùng những cái kia lương thực đều cùng nhau mang theo tới. Giang Tố Liên nghe trong mũi truyền đến tươi mát khí tức, trong lòng vui vẻ. Nàng đã có bao nhiêu năm không có nghe được dạng này khí tức rồi. Nương, ta mang ngươi bốn phía nhìn xem. Tần Dạ nói, mặc dù ta không có ở chỗ này phát hiện nguy hiểm gì, nhưng hết thảy đều không tốt nói, ngươi vẫn là phải chú ý chút. Ừm. Giang Tố Liên gật đầu. Tần Dạ mang theo nàng tại cực thiên điện động thiên bên ngoài quay vòng lên. Mặc dù chỉ là bình chướng bên ngoài một bộ phận cực nhỏ, nhưng cũng chừng 10 dặm lớn nhỏ. Hắn tuyển một chỗ tới gần dòng suối nhỏ địa phương, vận chuyển chất khí, tùy tiện chặt xuống mấy gốc cây mục, rất nhanh liền dựng ra một gian nhà gỗ cùng một trương giường gỗ. Thu thập xong hết thảy về sau, Tần Dạ nhìn thấy mâu thân đang đứng tại bên dòng suối nhỏ, ánh mắt bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Cực thiên điện nơi này có một mảnh bình chướng bên ngoài địa giới, Tần Dạ ngược lại cảm thấy là chuyện tốt. Nếu là không có kia bình chướng, lấy kia mắt trần có thể thấy những cái kia màu xám bạc sương mù, đừng bảo là mâu thân, liền xem như chính mình, nếu là ngọc bích không thể cung cấp bảo hộ, hắn cũng có thể là không chịu nổi. Tần Dạ đã sớm từng điều tra, bình phong này bên ngoài là một cái rất bình thường địa giới, chỉ là linh khí nồng đậm, không giống hắc thủy hồ như thế còn kèm theo âm khí nồng nặc. Bởi vậy, nơi này động vật thậm chí dòng suối nhỏ bên trong con cá cũng chỉ là so phổ thông sinh vật càng có linh tính, nhưng cũng không có bao nhiêu tính công kích. Mẫu thân chỉ cần chú ý chút, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Tần Dạ đi tới, đi vào bên dòng suối nhỏ, đối với mẫu thân nói ra, nương, đều thu thập xong, ngươi đến xem. Giang Tố Liên lấy lại tinh thần, mới chú ý tới đi tới Tần Dạ, quan tâm nói, thế nào, không có mệt mỏi ngươi đi. Lần này nàng càng chân thật cảm nhận được Tần Dạ lực lượng. Chỉ là đưa tay cơ nhẹ, Tần Dạ liền đem mấy cây cao mấy trượng đại thụ chặn ngang chặt đứt, sau đó càng làm một tay một cái, nhẹ nhõm đem thân cây nâng lên. Nếu không phải Giang Tố Liên đối Tần Dạ quen thuộc, thật muốn hoài nghi nhà mình nhi tử có phải hay không bị tiên nhân phụ thể. Nhưng dù vậy, nàng vẫn là vô ý thức hỏi. Tại mẫu thân trong mắt, nhi tử vĩnh viễn là nàng nhớ thương nhất. Nương, ta không sao. Tần Dạ dừng một hồi, nói ra, nương, ta đi đây. lâu là 10 năm, ngắn thì mấy năm, ta nhất định sẽ trở về đưa ngươi mang đi. Đến lúc đó, ngươi liền có thể bình thường sinh hoạt. Ừm. Giang Tố Liên gật đầu, đống nhiên cười, làm cho nghiêm túc như vậy làm gì? Ngươi thật sự là càng lúc càng giống cái tiểu đại nhân. Nương, ta đi đây. Chờ ta trở lại. Tần Dạ lộ ra tiểu dung. Đợi chút nữa. Giang Tố Liên gọi lại hắn. Nàng cúi đầu, từ trên cổ gỡ xuống một viên dây chuyền, động tác đu hòa. Dây chuyền là một đầu một mạc đồng liên, mặt dây chuyền là một cái nho nhỏ đồng bài, phía trên khắc lấy mấy đạo tường vân văn, mặc dù đã có chút mài mòn, nhưng y nguyên có thể nhìn ra năm đó tinh xảo. Giang Tố Liên kéo qua Tần Dạ tay, đem dây chuyền đặt ở trong lòng bàn tay hắn bên trong. Đây là cha ngươi lúc trước cưới ta lúc cho xính lễ, nói là nhà hắn đời đời kiếp kiếp truyền thừa, ngụ ý bình an hảo vận. Giang Tố Liên trong mắt mang theo một tia hoài niệm, nói khẽ, ngươi đem nó mang theo đi, lần sau mang cho ta vóc tức trở về. Tần Dạ nhìn qua trong tay dây chuyền, thần sắc phức tạp. Mẫu thân tâm tư, hắn lại quá là rõ ràng, đây là lo lắng hắn lần này đi khó về, sớm đem ra truyền tín vật giao cho hắn. Tần Dạ nắm thật chặt trong tay dây chuyền, cảm nhận được đồng bài bên trên lưu lại nhiệt độ cơ thể, trong lòng nổi lên một tia chua xót. Hắn không có nhiều lời, chỉ là nhìn chăm chú mẫu thân, trịnh trọng nhẹ gật đầu. Nương các loại ta trở về. Một trận mịt mờ màu bạc xương mù xám bao trùm hắn. Giang Tố Liên cũng nhìn qua Tần Dạ, hai người hai mắt nhìn nhau. "Ừm, ta chờ ngươi." "Dạ Nhi, ngươi cũng không cần sốt ruột, nương thân thể này cứng rắn đây. Nơi này chim hót hoa nở, nương sống thêm cái 30 năm cũng không thành vấn đề. Ngươi trước chiếu cố tốt chính mình." Theo lời của nàng, Tần Dạ thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Mảnh không gian này vẫn như cũ như trước kia, chim chóc líu ríu, dòng suối nhỏ róc rách chảy xuôi, nhưng cũng có nhiều chỗ không đồng dạng. Hắc thủy hồ bờ, một bộ áo bào trắng hứa dám sự ngẩng đầu nhìn trên trời quỳnh lâu cung quyết, ánh mắt sáng rực. Đây mới là Hắc thủy hồ chân chính bí mật sao? Đây là cái gì? Một kiện pháp bảo? Vẫn là một vị nào đó đại năng truyền thừa bí cảnh? Trong lòng của hắn lửa nóng. Tu tiên giới không thiếu lưu truyền cái nào đó tu sĩ đạt được cái nào đó nghịch thiên pháp bảo, hoặc thu hoạch được một vị nào đó đại năng truyền thừa về sau, từ đây đạp phá hư không, vốn đạo trưởng sinh truyền thuyết. Hắn giơ ngón tay trước nhận ánh sáng nhạt lóe lên, một tấm đùa chú xuất hiện trong tay. Phù lục phía trên, phù văn dày đặc, ẩn ẩn phát họa ra một thanh cự kiếm hình dáng. Hứa Giám Sự thấp giọng mặc niệm khẩu quyết. Trong chốc lát, phù lục quang mang đại thịnh, hóa thành một thanh dài hơn một trượng cự kiếm, thân kiếm đỏ rực như lửa, trôi nổi tại trước người hắn, uy thế bức người. Hứa Giám Sự thân hình khẽ động, chân đạp cự kiếm, hóa thành một đạo lưu quang, xông thẳng tới chân trời cung quyết. Quanh người hắn bao phủ một tầng màu vàng nhạt hộ thể linh quang, cản trở đại bộ phận hắc vụ. Trong nháy mắt, Hứa Giám Sự đã tới gần kia cung quyết. Thần sắc hắn nghiêm trọng, trong tay lặng yên nắm một cái khác mai phù lục, chuẩn bị bất trắc. Nhưng mà, khi hắn đưa tay ý đồ đụng vào cung quyết lúc, lại đột nhiên biến sắc. Tay của hắn lại từ trong cung điện xuyên qua, phản phất trước mặt kiến trúc hùng vĩ chỉ là hư ảo hình bóng, sợ không thể thành. Thật lâu, hắn khóa chặt lông mày thoáng giãn ra. Cũng thế, như thế cơ duyên, sao lại tùy tiện để cho người ta đã thủ? Hắn lơ lửng tại không, ngưng thần tế sát, ý đồ nhìn ra huyền cơ trong đó. Cái này xem xét, chính là dòng dã đường này, từ giữa trưa cho đến ngày kế tiếp giữa trưa. Hứa Giám Sự sắc mặt dần dần chìm, dưới chân cự kiếm cũng ẩn ẩn rung động, hình như có bất ổn chi tượng. Trong lòng của hắn thì đau. Đây chính là hắn hao tốn linh thạch mua sắm một kiện phù bảo. Mặc dù lần này không phải dùng cho chiến đấu, nhưng thời gian dài như vậy sử dụng, đã ẩn ẩn có dấu hiệu hỏng mất. Trong mắt của hắn hiện lên một tia không cam lòng, quanh thân linh lực ba động, cuối cùng vẫn là khống chế cự kiếm trở về bên mở. Hắn tuy là trúc cơ tu sĩ, nhưng cũng không muốn rơi vào hắc thủy hồ bên trong. Nếu không, chỉ là khu trừ âm khí, liền phải hao phí một năm nửa năm. Ven bờ hồ, Hứa Giám Sự thấp giọng tự nói, cuối cùng vẫn là muốn thông chi sư tôn tới sao? Trên mặt hắn tràn đầy cô đơn. 30 năm qua, có thể để cho trong lòng của hắn dấy lên hy vọng, không phải liền là cái này hắc thủy hồ cơ duyên sao? Bây giờ cơ duyên bày ở trước mắt, hắn lại ngay cả sở đều sở không được. Hắn buồn vô cớ thở dài, quay người hướng một chỗ khác mà đi. Chương 28, cơ gầm chi khí chương 28, cơ gầm chi khí Hứa Giám Sự thân hình như gió, không đến một nén hương, liền cách xa bờ hồ, đi vào một chỗ bị vô số hắc thạch vờn quanh chi địa. Những này hắc thạch hình thái khác nhau, hoặc cao ngất như phòng, hoặc nằm ngửa giống như khâu, lộn xộn phân bố tại bốn phía. Mấy khối hắc thạch quay chung quanh ở trung tâm, trên mặt đất khắc đầy nhiều loại phù văn, quay chung quanh thành một cái to lớn hình tròn. Hai tên áo bào xám nam tử thì tại phía trước ngồi xếp bằng. Hứa Giám Sự cũng không che giấu mình đến. Hắn vừa xuất hiện, kia hai áo bào xám nam tử liền bỗng nhiên mở mắt, thấy là Hứa Giám Sự, liền vội vàng đứng lên, cung kính chắp tay hành lễ. "Hứa sư minh, ta muốn mở ra đại trận." Hứa Giám Sự thanh âm trầm thấp. Dứt lời, hắn nhắm mắt mà đứng, hai tay thả lỏng phía sau, phảng phất tại chờ đợi cái gì. Hắn vừa tới lúc, đã sử dụng truyền âm ngọc phù truyền ra một chút tin tức, rất nhanh liền sẽ có người đến. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ, nếu không truyền là tin tức, hắn cũng kéo dài không được mấy ngày. Nếu có thể từ kia treo móc ở chân trời trong cung điện, nhìn ra một chút mánh khóe, hắn có lẽ làm sao cũng sẽ lại kéo mấy ngày truyền tin. Nhưng bây giờ lại là không có cần thiết này. Hứa Giám Sự đứng yên bất động, hai tên áo bào xám nam tử cũng cung kính đứng ở một bên. Thẳng đến một nén hương đi qua, Hứa Giám Sự hình như có nhận thấy, trong tay lóe lên một khối lớn chừng bàn tay trận bản xuất hiện. Trận kia bản toàn thân ôn nhuận, lại ẩn ẩn lộ ra thấy lạnh cả người. Tay hắn kết pháp quyết, đầu ngón tay linh quang nhất điểm, rót vào trận bản bên trong. Trong chốc lát, trận bản bên trên phủ văn bỗng nhiên sáng lên. Ngay sau đó, trận bản trung ương bắn ra một đạo sáng chói linh quang, bay thẳng trên mặt đất kia đông đảo phủ văn một góc. Kia một góc phủ văn đột nhiên thoáng hiện lóa mắt hồng quang, quang mang như gợn sóng quyết tán, cấp tốc đốt sáng lên tất cả phù văn. Phù văn nối thành một mảnh, tạo thành một bộ phức tạp mà to lớn đồ án, phản phất một trường trải tại mặt đất sao trời. Pháp trận trong lòng vương, không gian phản phất bị một đạo lực lượng vô hình xé rách, nứt ra một đường vết rách, cuối cùng hình thành một cái cửa hình lỗ hổng. Lỗ hổng bên ngoài, có thể trông thấy một người mặc áo bào trắng, hai đầu lông mày lộ ra lạnh lùng nam tử đứng trước tại kia. Trong tay hắn nắm lấy cùng Hứa Giám Sự trong tay giống nhau như lúc trận bàn bên trên đồng dạng có linh quang lưu chuyển. Tại sau lưng của hắn, thì là một mảnh ánh sáng chói mắt sáng, phản phất một cái thế giới khác quang huy đổ tiến đến. Cùng Hứa Giám Sự bên này hắc vụ phun trào, âm u đè nén cảnh tượng tương phản to lớn. Kia lạnh lùng nam tử xuyên qua lỗ hổng, đạp tiến đến, đi lại thong dong. Hai tên áo bào xám nam tử càng thêm cung kính cúi đầu. Lạnh lùng nam tử ánh mắt như điện, bắn thẳng về phía Hứa Giám Sự, mở miệng nói: "Sư đệ, ngươi chuyển tin bên trong lời nói làm thật." Hứa Giám Sự gật đầu, thần sắc trịnh trọng, thiên chân văn sát. Lạnh lùng nam tử khẽ hất cằm: "Đã như vậy, ngươi dẫn ta đi đi." Nói xong, thân hình hắn khẽ động, hóa thành một đạo màu xanh đột quang, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hứa Giám Sự thấy thế, trong mắt lóe lên một tia âm lãnh, chỉ có thể cắn răng móc ra tấm kia đã là tiêu hao kịch liệt cự kiếm phù bảo. Kia lạnh lùng nam tử hiển nhiên chưa xuất toàn lực, cố ý chờ hắn. Hứa Giám Sự chân đạp hồng sắc cự kiếm, rất nhanh chính là đuổi theo. "Linh sư huynh, tại sao là ngươi đến đây?" Hứa Giám Sự theo ở phía sau, mở miệng nói. Trong lòng của hắn nghi hoặc, đại sự như thế, sư tôn lại không tự mình đến đây, chẳng lẽ cái này hắc thủy hồ dị tượng còn chưa đủ lấy gây nên sư tôn coi trọng? Lạnh lùng nam tử cũng không trả lời, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Hai người khống chế đột quang, rất nhanh liền tới đến bên bờ hồ. Mặt hồ hắc vụ tràn ngập, phản phất hoàn toàn tĩnh mịch thâm uyên, chỉ có nơi xa chân trời bên trên chỗ kia quỳnh lâu ngọc vụ không bị ảnh hưởng, thần thánh uy nghiêm. Đây là Linh sư Minh ánh mắt ngưng tụ, bình tĩnh trên mặt giờ phút này lộ ra chấn kinh. Hắn hiển nhiên cũng đã nhận ra cái này cung khuyết bất phàm, hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng mà đi. Hứa Giám Sự nhìn đột nhiên tăng tốc đột quang, trong mắt lóe lên một tia không vui, nhưng đảo mắt chính là một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Chính mình không chiếm được bực này cơ duyên, ngươi hẳn là liền có thể rồi. Rất nhanh, Hứa Giám Sự rốt cục gặp phải, cũng tới đến cung quyết trước, quả nhiên trông thấy Linh sư Minh đứng tại chỗ, sắc mặt khó coi, phảng phất như gặp phải cái gì khó giải quyết sự tình. Hứa Giám Sự trong lòng mừng thầm, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, mở miệng nói: "Sư Minh, đây cũng là kia dị tượng, nhưng cũng chỉ là thấy được, sợ không được. Chẳng lẽ lại đây đều là huyễn tượng sao? Tuyệt không có khả năng là huyễn tượng đơn giản như vậy." Tạ sư Minh cau mày, trầm giọng nói: "Cũng may, sư tôn đã sớm phát hiện, nơi này không chỉ là một cái đơn giản phúc địa, những cái kia linh ngư ngược lại là không đáng giá tiền nhất. Sư tôn lão nhân gia ông ta sớm đem nơi này dùng tuyệt thiên trận ẩn giấu đi, lần này dị tượng mới không có chuyển ra ngoài. Nói, hắn giống như là nghĩ tới điều gì, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo đột quang, hướng hắc thủy hồ chỗ sâu lại là thoát ra mấy hơi, lúc này mới dừng lại. "Linh sư Minh, thế nào?" Hứa Giám Sự từ phía sau đuổi kịp. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, thật chẳng lẽ cho hắn phát hiện cái gì? Bực này cơ duyên phía trước, hắn vô luận như thế nào cũng muốn cùng lên đến. Linh sư Minh mắt nhìn dưới chân hắn sắp vỡ nát cự kiếm, nói: "Ngươi về tông đi, không cần tại cái này tiếp tục đóng giữ, sư tôn đã có mệnh lệnh, nơi này đổi ta tiếp tục đóng giữ." "Linh sư Minh, đây là..." Hứa Giám Sự nghe vậy, trong lòng cảm giác nặng nề. "Ta biết, ngươi vẫn cho là ta tại sư tôn trước mặt nói cái gì, mới đưa ngươi sai khiến đến đây vắng vẻ chi địa. Để ngươi tại cái này đóng giữ hơn 30 năm, tu vi đỉnh trệ tại trúc cơ kỳ, lòng có oán khí. Bây giờ có thể trở về, ngươi còn không hài lòng?" Linh sư Minh mỉm cười nói. Hứa Giám Sự ánh mắt lạnh lùng nhìn qua hắn, không nói gì. Hắn có thể nói cái gì? Chẳng lẽ nói hắn còn muốn cái này hát thủy hồ cơ duyên? "Chỉ đùa một chút, ngươi bị sai khiến đến hát thủy hồ thật không liên quan gì tới ta." Linh sư Minh cười nói, "Đây là sư tôn an bài, ngươi cũng đừng trách ta." Nói, hắn một chỉ phía dưới màu đen nước hồ. "Ngươi nhìn." Hứa Giám Sự nghi hoặc nhìn lại, tinh tế ngưng thần, liền gặp phía dưới một chỗ vốn là nồng đậm hắc vụ, nhưng ở mỗi một chỗ, lại như chặn ngang chặt đứt, biến thành màu xám nhạt. Kia là cực âm chi khí liền ngay cả ta, như ở trong đó ở lâu đều sẽ rất phiền phức. Lần trước ta ở phụ cận đây làm tiêu ký, khi đó còn cần càng đi về phía trước năm dặm mới có cái này cực âm chi khí. Nhưng cũng liền qua nửa tháng, cái này cực âm chi khí lại ra bên ngoài khuyết trương vài dặm. Ngươi cho rằng sư tôn vì cái gì để cho ta không ngừng mà từng đám mang phạm nhân tiến đến? Chính là dùng bọn hắn sinh tức, kích hoạt cái này hắc thủy hồ, dùng cái chết của bọn hắn hơi thở, lấp sông cái này hắc thủy hồ âm khí. Chỉ cần những phạm nhân này sau khi chết, tại cái này hắc thủy hồ hoàn cảnh bên trong, liền sẽ sinh ra loại kém âm khí. Loại kém âm khí nhiều, nhưng chuyển hóa làm càng tinh thuần âm khí cần thời gian, lại càng không cần phải nói hình thành cực âm chi khí. Mà cái này hắc thủy hồ loại kém âm khí, hắc vụ hắc thủy càng nhiều, bên trong vật kia cùng phong ấn cũng liền càng yếu, khi đó sư tôn mới có thể ra tay. Hứa Giám Sự mặc dù đối Linh sư Minh trong miệng vật kia cùng phong ấn không hiểu nhiều lắm, cũng biết hắn nếu là hỏi lời nói, khẳng định không chiếm được đáp án, nhưng hắn vẫn là nghe hiểu một chút. Vậy làm sao không nhiều làm chút phàm nhân tiền đến, duy nhất một lần giết chết? Hắn nhịn không được hỏi. Linh sư Minh liếc hắn một cái, thản nhiên nói: "Ngươi có thể nghĩ đến, chẳng lẽ sư tôn nghĩ không ra?" "Tự nhiên là không được. Cái gì đều muốn có cái độ, nếu là duy nhất một lần chết quá nhiều, kia chiếm cứ đại lượng ngược lại là sát khí, trăm hại mà không một lợi. Chỉ có thể chầm chậm lưu toan. Chính là không biết bây giờ lại là sinh ra biến hóa gì." Hắn chau mày, sau đó nhìn về phía Hứa Giám Sự: "Ngươi lần này rõ ràng, nơi này cũng chỉ là cái này hắc thủy hồ bên ngoài chỗ, càng bên trong, âm khí phẩm giai càng cao, còn có không thua gì sư tôn cường đại dị thú. Ta lần trước chính là bị một kim đan kỳ dị thú phát hiện, may mắn mới không bị tổn thương. Cái này hắc thủy hồ bên trong cơ duyên, không phải chúng ta có thể nhúng chạm, ngươi cho rằng ta rất muốn ở chỗ này tràn đầy âm khí, tu luyện khó khăn địa phương. Chẳng qua là sư tôn mệnh lệnh thôi, không thua gì sư tôn thực lực dị thú. Hứa giám sự liễu lưới, chắp tay nói, đa tạ sư minh cáo chi. Hắn tựa hồ đã là hoàn toàn tin tưởng linh sư minh nói tới. Linh sư minh cười nói, ngươi ta cùng nhau bái nhập sư môn, mặc dù những năm này ngươi tiến cảnh tu vi hơi chậm, nhưng lấy ngươi căn cơ cùng nội tính, đột phá đến kim đan bất quá là vấn đề thời gian. Lần này ra ngoài, nhất định có thể nhất cử đột phá, sư minh ở đây trước chúc mừng ngươi. Đa tạ sư minh, sư đệ ta cũng có một phần lễ vật muốn đưa ngươi. Hứa giám sự lúc này cũng cười nói, lễ vật này chính là cái kia ngày tại đoái cống sảnh bên trong nhìn thấy kia thiếu niên tông sư. Ồ, linh sư minh lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, đang muốn hỏi lại chợt biến sắc, thoáng qua hóa thành một đạo độn quang mà đi. Hứa giám sự bản còn không rõ cho nên, nhưng cảm nhận được trong tay ngọc phù truyền đến tin tức, cũng hiểu rõ ra, vội vàng đi theo. Có người thứ ba xuất hiện ở tuyệt tiên trận bên trong, xúc động trận pháp. Chương 29, vô sinh chương 29, vô sinh mấy canh giờ trước. Tần Dạ sử dụng ngọc bích về sau, chính là về tới đạt được ngọc bích tự đại thạch trước cửa. Hắn tìm đúng phương hướng, bỏ ra hơn 4 canh giờ, rốt cục đi vào tràn đầy hắc thủy bên ngoài, đã là có thể nhìn tới bờ hồ. Trong thời gian này, Tần Dạ không ngừng suy tư, trong đầu thôi diễn khả năng phát sinh chẳng cảnh. Hắn nhìn về phía trước mặt hiện mấy hàng chữ nhỏ, trong lòng đã có số đo. Pháp chủ, Tần Dạ thọ nguyên, 11150 cảnh giới, uy nhất cảnh linh căn, âm linh căn, ngưng chân, đạt tính, giáp chiếu, âm, kỹ nghệ, đánh cá và săn bắt, viên mãn, thuật pháp, bàn thạch tùng, viên mãn, xuyên vân chỉ, viên mãn, có thôi diễn thai tức công, viên mãn, có thôi diễn linh ẩn, 231.835 mặc dù có được trọn vẹn 23 vạn linh ẩn, nhưng Tần Dạ cũng không tính trực tiếp dùng để tăng cao tu vi. Hắn hiện tại linh căn không hoàn chỉnh, nếu là thôi diễn tu vi, chỉ có thể đi võ công con đường này, nhưng con đường này điểm xuất phát quá thấp. Hắn có lẽ có thể đem võ công thôi diễn đến siêu việt tu tiên công pháp, thậm chí dùng võ thành đạo. Nhưng trong đó hao phí linh ẩn hiển nhiên là lượng lớn. Cho dù hắn cầm xuống toàn bộ hắc thủy hồ, tất cả linh ngư mặc hắn muốn gì cứ lấy, hắn cũng hoài nghi bằng vào những này linh ẩn, có thể hay không đủ đạt tới tu tiên giả nguyên anh thậm chí hóa thần cảnh giới. Huống chi, lúc trước hắn thấy hắc thủy hồ bên trên cái kia đạo đột quang, rõ ràng không phải Hứa giám sự, kết hợp với Hứa giám sự nói tới bái nhập tiên môn, chỉ sợ bọn họ phía sau là cái thế lực không nhỏ. Riêng là cái kia đạo đột quang chủ nhân, liền đã là tu sĩ kim đan. Hắn 23 vạn linh ẩn, thật có thể chèo chống hắn đem võ công thực lực thôi diễn đến so sánh kim đan sao? Tổng hợp cân nhắc, cứng đôi cứng đúng là không công ngoan. Đã không thể tới cứng rắn, tự nhiên muốn bụng trộm đến, kia ẩn nấp bản sự liền cực kỳ trọng yếu. Thai tức công, viên mãn, có thôi diễn Tần Dạ ánh mắt quét về phía thai tức công. Thai tức công vốn là tự mang có giảm xuống khí tức tác dụng, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Hắn muốn bảo đảm chính mình sẽ không bị tu sĩ kim đan phát hiện. Phải biết, kim đan kỳ tu sĩ đã tu ra không tầm thường thần thức. Tần Dạ nếu là không thể ẩn tàng lại chính mình, dù là hắn trốn ra cái này hắc thủy hồ, cũng không an toàn. Ngươi đầu nhập vào 10.000 linh ẩn thôi diễn thai tức công, ngươi không còn truy cầu chân khí lớn mạnh cùng tu vi tăng lên, nghĩ tăng cường thai tức công che giấu khí tức năng lực, gắn đạt tới đem ẩn nấp hiệu quả đẩy tới cực hạn. Ngươi tâm thần chìm vào thể nội, cảm thụ được thai tức công vận chuyển. Năm thứ ba, ngươi từ nhục thân phương diện nếm thử, ý đồ thông qua cải biến nhục thân phương thức vận chuyển, triệt để che giấu khí tức. Thứ 13 năm, ngươi đem thai tức công chân khí cùng nhục thân mỗi một chỗ nhỏ bé tổ chức kết hợp, để chân khí thẩm thấu đến huyết nhục, xương cốt, thậm chí trong xương tủy. Ngươi phát hiện, loại này kết hợp mặc dù có thể để cho khí tức càng thêm mịt mờ, nhưng đối nhục thân gánh vác cực lớn, hơi không cẩn thận liền sẽ thương tới tự thân. Thứ 26 năm, ngươi lại một lần điều chỉnh chân khí phương thức vận chuyển, đem thai tức công chân khí đều phân bố đến toàn thân mỗi một chỗ lỗ chân lông, mỗi một tấc da thịt, hình thành một tầng vô hình màng. Tầng này màng có thể khiến cho ngươi tiến vào trạng thái chết giả, ngăn cách khí tức tiết ra ngoài, đạt tới ẩn nấp tại vô hình hiệu quả. Ngươi thành công đem thai tức công thôi diễn thăng hoa. Ngươi đưa nó mệnh danh là tịch diệt công. Tịch diệt công, tịch diệt vô tức, ẩn vào vô hình, sinh cơ thu liễm, khí tức khó xem xét tốn thời gian 26 năm, thuật pháp thăng hoa. Lui về 3.359 linh ẩn thuật pháp thăng hoa. Đây là thôi diễn đến cực hạn sau lại đột phá biến hóa sao? Chỉ là quả nhiên như hắn suy đoán, linh ẩn tiêu hao rất lớn. Chỉ là tốn thời gian 26 năm, liền tiêu hao hơn 6.000 linh ẩn. Tần Dạ cảm thụ sẽ, sát thực đối với thai tức công, che giấu khí tức phương diện năng lực tăng lên to lớn. Hắn cảm giác đều không giống như là cùng một loại công pháp. Nhưng cũng may cái này tịch diệt công là từ hắn tự mình thôi diễn mà tới. Hắn là người sáng lập, tự nhiên có thể hoàn mỹ nắm giữ, trực tiếp chính là cảnh giới biến mãn. Tần Dạ tâm thần quét về phía tịch diệt công, chính là lần nữa tiến hành thôi diễn. Còn chưa đủ. Chuyện này từ trạng thái, không nhất định có thể tránh thoát tu sĩ thần niệm dò xét. Đã hắn không có thôi diễn tu vi, kia tại ẩn nấp công pháp bên trên ngược lại là dự toán sung túc, tự nhiên muốn nhiều lại thêm một tầng bảo hiểm. Ngươi đầu nhập vào 10.000 linh ẩn thôi diễn tịch diệt công, ngươi tiến một bước thôi diễn tịch diệt công, nếm thử đem ẩn nấp hiệu quả tăng lên đến tầng thứ cao hơn. Ngươi phát hiện, đơn thuần trạng thái chết giả mặc dù có thể che giấu khí tức, nhưng ở đối mặt tu sĩ cấp cao lúc vẫn có bị phát giác phong hiểm. Thế là, ngươi bắt đầu nếm thử đem nhục thân sinh cơ áp xúc đến cực hạn, đồng thời để nhục thân tồn tại cảm dần dần hư hóa, phản phất cùng chung quanh thiên địa hòa làm một thể. Thứ 65 năm, ngươi rốt cục thành công, không chỉ có thể che giấu khí tức, còn có thể để nhục thân tồn tại cảm dần dần hư hóa, tiến vào một loại hư thực tương sinh trạng thái. Dưới loại trạng thái này, nhục thể của ngươi phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể, cho dù là tu sĩ cấp cao thần niệm cũng khó có thể phát giác hắn tồn tại. Ngươi thành công đem tịch diệt công thôi diễn thăng hoa. Ngươi đưa nó mệnh danh là hóa hư công, hóa hư công, hư thực tương sinh, ẩn vào thiên địa, hình thần đều ẩn, thần niệm khó xem xét hóa hư công đã là đủ cường đại, nhưng ngươi tại sáng chế hóa hư công về sau, giật mình ý thức được chân chính nhận nấp không chỉ là khí tức thu liễm, càng là sinh cơ triệt để mẫn diệt. Ngươi bắt đầu nếm thử đem nhục thân mỗi một chỗ nhỏ bé đều điều chỉnh đến đứng im trạng thái, làm tự thân sinh cơ hoàn toàn biến mất. Nhưng sinh cơ biến mất cũng không phải là giả chết, cũng mang ý nghĩa chân chính tử vong, đây cũng không phải là sức người như bị, ngươi chậm chạp không cách nào bước ra. Ngay tại ngươi muốn từ bỏ thời điểm, thu thể nội âm linh căn, ngưng chân, ảnh hưởng, cộng minh. Ngươi thu hoạch được đặc tính vô sinh vô sinh, tịch diệt vô sinh, ẩn vào thiên địa, sinh cơ mẫn diệt, vạn pháp khó xem xét. Đem tự thân sinh cơ triệt để mẫn diệt, tiến vào một loại vô sinh vô tử trạng thái. Dưới loại trạng thái này, nhục thể của ngươi phảng phất uy về hư vô, cho dù là đứng trước mặt ngươi, cũng khó có thể phát giác được ngươi tồn tại, sẽ đem ngươi ngộ nhận là một kiện tử vật tốn thời gian 65 năm, thuật pháp thăng hoa. Lui về 119 linh ẩn, 215.313 tần dạ giật mình, ngay tại hắn thôi diễn ra hóa hư công, chuẩn bị kết thúc lúc, không ngờ ngoài ý muốn thu được một cái đặc tính. Đây là hắn cái thứ hai đặc tính, cái thứ nhất đặc tính rất chiếu, sự giúp đỡ dành cho hắn rất lớn. Mà cái này đặc tính vô sinh, đối với hắn tác dụng tuyệt không thua kém rất chiếu. Tần dạ tâm niệm vừa động, liền cảm giác thể nội mỗi một tấc máu thịt, mỗi một cây xương cốt đều như là nghe theo ý chí của hắn, tiến vào một loại cực hạn yên lặng trạng thái. Tim của hắn đập chậm lại, cuối cùng hoàn toàn đình chỉ, hô hấp cũng biến mất theo, thậm chí ngay cả huyết dịch lưu động đều triệt để đình trệ, chân khí cũng ngưng trệ tại kinh mạch của hắn chỗ sâu. Tần dạ nổi lên mặt nước. Thôi diễn cũng bất quá bỏ ra mấy hơi thời gian, hắn triệt để tiếp cận hắc thủy hồ bên bờ. Hắn vừa nhảy bên trên bờ hồ, trên trời đột nhiên có hai vệt độn quang chính phi tốc lướt qua, một đạo màu xanh, một đạo màu đỏ. Tần dạ trong lòng giật mình, còn tưởng rằng là hướng tới mình. Hắn quay đầu, ánh mắt đi theo mà đi, gặp kia hai vệt độn quang không ngừng chút nào, hướng hắc thủy hồ chỗ sâu lao đi. Chỉ ở chân trời bên trên lưu lại hai đạo vạch phá hắc vụ vết tích. Trận pháp mở ra sao? Trong lòng hắn khẽ động, ánh mắt thuận màn trời bên trên kia hai đạo vết tích nhìn lại, lập tức cấp tốc chạy đi. Cái hướng kia, đúng là hắn tầng thứ hai đặt chân, hư hư thực thực lối ra chi địa. Chương 30, mỗi ngày ánh sáng chương 30, mỗi ngày ánh sáng rất nhanh, Tần Dạ đã là đến một khối to lớn hắc thạch trước. Hắn đứng tại cự thạch sau hướng càng xa xôi nhìn lại, mấy chục khối xen vào nhau hắc thạch vây tụ chỗ. Hai tên áo bào xám nam tử chính dựa vào trận pháp trước một khối hắc thạch bên trên. Lần này, tình huống cùng hắn trước đó thấy khác biệt. Sau lưng bọn hắn mấy mét chỗ, trên mặt đất phủ văn đã là quang mang kết nối, hình thành một cái to lớn hình tròn đồ án. Đồ án trung tâm phía trên, không gian bị xé nứt ra một đạo vết nứt, tựa như thông hướng dị giới cửa ra vào. Tần Dạ nhìn thấy, bên ngoài mãnh liệt ánh mặt trời chiếu tại hắc thủy hồ hắc vụ bên trên, vậy mà sinh ra từng sợi sương mù, phản phất bị nhen lửa. Hắn híp mắt, nhìn qua kia hào quang sáng tỏ, trong lòng khát vọng. Hắn Tần Dạ ánh mắt cấp tốc khóa chặt kia hai tên áo bào xám nam tử. Hắn lặng lặng chuyển bước, rất nhanh, liền rời đi to lớn hắc thạch che đậy, nhưng hắn ở vào vô sinh trạng thái, tăng thêm hắc vụ yểm hộ, không lo lắng bị phát hiện. Dần dần, hắn tiếp cận đến vẹn vẹn 20 mét bên trong, không do dự nữa. Tần Dạ tâm niệm vừa động, trái tim đột nhiên nhảy lên, huyết dịch một lần nữa chảy xiết, sinh cơ như liệt hỏa cấp tốc quyết tán. Tiên lặng chân khí cũng đống nhiên khôi phục, trong kinh mạch chân khí như là tinh hà chảy ngược. Thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt xông ra mấy chục bước. Cùng lúc đó, tay nắm kiếm chỉ, chân khí khuấy động, trong chớp mắt phát ra mười mấy nói chân khí, mỗi một đạo đều như một thanh vô cùng sắc bén tiểu kiếm, hướng kia hai tên áo bào xám nam tử vào tới. Xuy xuy xuy, chân khí tiếng xé gió vào lúc này lộ ra phá lệ chói tai. Cho đến lúc này, kia hai tên áo bào xám nam tử mới đột nhiên giật mình, sắc mặt đột biến. Không được. Trong đó một tên áo bào xám nam tử lên tiếng kinh hô. Nhưng mà, phản ứng của bọn hắn cuối cùng chậm nửa nhịp. Chân khí chớp mắt đã tới, tên kia lên tiếng kinh hô áo bào xám nam tử trong lúc đội ba muốn ngăn cản, có ngay sau đó liền có mấy đạo chân khí đem hắn đầu xuyên thủng. Tần Dạ còn lại chân khí cũng sắp đánh trúng một tên khác áo bào xám nam tử lúc, còn lại tên kia áo bào xám nam tử bên hông, lại đột nhiên sáng lên một vệt kim quang. Một viên nhỏ nhắn hộ tâm linh tự động bay ra, kích phát ra một đạo lồng ánh sáng màu vàng, đem hắn cả người bao phủ trong đó. Ken ken ken, chân khí đập nện tại lồng ánh sáng màu vàng bên trên, phát ra một trận tiếng va chạm giòn giã. Lồng ánh sáng chấn động kịch liệt, cuối cùng tại chân khí trùng kích vào trở nên ảm đạm, nhưng cũng không hoàn toàn vỡ vụn. Áo bào xám nam tử sắc mặt tái đi, nhưng cũng không nhận rõ ràng tổn thương. Pháp khí hộ thân. Tần Dạ trong lòng âm thầm cảnh giác. Hắn không nghĩ tới đối phương lại còn có dạng này át chủ bài. Áo bào xám nam tử sắc mặt tái nhợt, nhìn qua thiếu niên trước mắt, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua bên hông đã hơi có vẻ ảm đạm hộ tâm linh, sợ hãi nói, ngươi là ai? Như thế nào tiến vào nơi này? Lời còn chưa dứt, hắn liền vỗ bên hông, một viên hạt châu màu đỏ thắm xuất hiện trong tay. Hạt châu kia mặt ngoài ẩn ẩn có hỏa diễm văn đường lưu chuyển, hiển nhiên là một kiện hỏa thuộc tính pháp khí. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, hạt châu đột nhiên sáng lên, liền gặp một đạo ngọn lửa nóng bỏng từ trong hạt châu phun ra ngoài, hóa thành một đầu hỏa xà, hướng Tần Dạ đánh tới. Tần Dạ hừ lạnh một tiếng, thân hình như quỷ mị tránh đi hỏa xà công kích. Cùng lúc đó, ánh mắt của hắn đảo qua tên kia cầm trong tay hỏa châu áo bào xám nam tử, trong lòng có dự định. Thân hình hắn lóe lên, trực tiếp không để ý tới kia áo bào xám nam tử, hướng phía trung ương trận pháp kia đạo môn hình vết nứt phóng đi. Áo bào xám nam tử thấy thế, đầu tiên là sửng sở, lập tức biến sắc. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới Tần Dạ lại đột nhiên từ bỏ công kích, ngược lại phóng tới lối ra. Nếu là hắn trơ mắt đem người thả đi, tất nhiên sẽ nhận trừng phạt. Dừng lại. Áo bào xám nam tử kịp phản ứng, hắn vội vàng thôi động kia hộ tâm linh. Chuông lục lạc phát ra tiếng vang lanh lảnh, một đạo vô hình sóng âm thẳng đến Tần Dạ mà đi. Đi. Áo bào xám nam tử trong mắt lóe lên một tia ngân lệ. Sóng âm tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong chớp mắt liền tới gần Tần Dạ. Tần Dạ thân hình dừng lại, đột nhiên quay người bên cạnh rời, tránh đi sóng âm công kích. Áo bào xám nam tử gặp Tần Dạ dừng lại, trong lòng vui mừng. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Tần Dạ xoay người về sau, động tác không ngừng, trực tiếp hướng hắn mà tới. Áo bào xám nam tử sắc mặt đại biến. Trước mặt thiếu niên này không phải muốn chạy trốn sao? Hắn làm sao còn dám trở lại? Hắn vừa toàn lực thôi động hộ tâm linh công kích, chung lục lạc vòng bảo hộ hiệu quả tạm thời giảm đi rất nhiều. Tần Dạ bắt lấy cơ hội này, thân hình như điện tới gần áo bào xám nam tử. Áo bào xám nam tử điều khiển trong tay hỏa châu muốn ngăn cản, cũng đã không còn kịp rồi. Phốc phốc phốc, Tần Dạ ngón tay tựa như tia chớp điểm ra, mấy đạo chân khí trực chỉ áo bào xám nam tử yếu hại. Áo bào xám nam tử muốn ngăn cản, nhưng không có hộ tâm linh hình thành hộ thuẫn bảo hộ. Hai đạo chân khí trực tiếp xuyên thủng hắn ngực cùng cổ họng. Áo bào xám nam tử thân thể run lên bần bật, trong mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc, sau đó chậm rãi ngã xuống. Không đến 10 hơi thời gian, hai tên luyện khí kỳ tu sĩ liền chết tại Tần Dạ thủ hạ. Tần Dạ thân hình dừng lại, hắn cũng không có lựa chọn trực tiếp rời đi, mà là cấp tốc tại hai áo bào xám nam tử trên thân tìm đòi. Về phần kia đỏ thấm hạt châu cùng chung lục lạc, chỉ là hai kiện rất phổ thông pháp khí, giá trị cũng không lớn. Tần Dạ trong lòng yên lặng tính toán, coi như kia tu sĩ kim đan độn quang tốc độ tăng gấp đôi nữa, hắn giờ phút này cũng có sung túc thời gian rời đi. Rất nhanh trong tay hắn liền thêm ra hai cái màu nâu xám cái túi nhỏ. Xúc tu lạnh bước, nhưng lại mang theo một tia mềm dẻo cảm nhận, túi trên mặt mơ hồ có thể thấy được tinh mịn đường vân. Đây là hai cái túi chữ vật. Tu sĩ chỉ cần đưa vào linh lực, sau đó thả ra thần thức thăm dò và khóa chặt vật phẩm, liền có thể tiến hành tuần lấy, 10 phần thuận tiện. Tần Dạ thử đưa vào chất khí, quả nhiên không phản ứng chút nào. Nói cho cùng vẫn là cần tu luyện ra linh lực. Đã trong thời gian ngắn mở không ra, Tần Dạ không chút do dự đem túi chữ vật buông xuống liên đối áo bào xám nam tử hạt châu cùng chuông lục lạc cũng cùng nhau bỏ qua. Mặc dù hắn tông sư thực lực hơn xa hai cái này luyện khí kỳ tu sĩ, nhưng hắn đã không có linh lực, cũng không có thần thức. Mà luyện khí kỳ tu sĩ đã có thể sơ bộ tu luyện ra thần thức diệu dụng vô tận. Không có thần thức phối hợp linh lực, cho dù là cấp thấp nhất, không có cấm chế túi chứa vật, hắn cũng không cách nào sử dụng. Huống chi, nếu là trên túi chứa vật bám vào những người khác thần thức, hắn cũng không cách nào cảm giác được. Lúc này mang theo hai cái này túi chứa vật, liền tương đương tùy thân mang theo truy tung tiêu ký, rất nhanh sẽ bị tìm được. Cho nên Tần Dạ không chút do dự đưa chúng nó buông xuống, sau đó hướng trước mặt kia vết nứt thả người nhảy lên. Trong tay hắn còn nắm chặt lấy một viên ngọc bích. Nếu là cái này bên ngoài không phải hắn tưởng tượng cửa ra vào, mà là những người tu tiên này tông môn trong đại bản doanh, vậy hắn chỉ có thể trở về cực thiên điện. Nhưng hắn có 90% chắc chắn, Hắc thủy hồ như hoàn toàn ở hắn trưởng không phía dưới, tuyệt sẽ không cả tòa Hắc thủy hồ chỉ có cái này hai áo bào xám tu sĩ, cùng kia hứa giám sự ba cái tu tiên giả tòa chấn. Tần Dạ nhìn xem trước mặt như là thế giới chi môn khe hở, trong lòng khó nén kích động. Hắn rõ ràng, khe hở bên ngoài vẫn như cũ cùng Hắc thủy hồ thuộc cùng một cái thế giới. Nhưng chuyện này với hắn mà nói, không phải là không một cái thế giới chân chính chi môn. Bước ra một bước, mỗi ngày ánh sáng. Dưới chân hắn đột nhiên phát lực, thân hình như tiễn, nửa người đã nhô ra vết nứt. Nhưng mà, ngay tại cái này một cái chớp mắt, một tiếng gầm thét như lôi đình nổ vang. Thằng nhãi ranh, người con chưa đến, sát ý đã đến. Chỉ thấy nơi xa, một đạo xanh đỏ xen lẫn quang mang đâm rách hắc vụ, như là như lưu tinh chạy nhanh đến. Quang mang kia lóa mắt đến cực điểm, cho dù cách xa nhau ngàn mét, cũng có thể cảm nhận được gần chứa trong đó kinh khủng uy áp. Họ Ninh tu sĩ giận không kèm được, lại có tu sĩ tại hắn cảm giác dưới, len lén lẹn vào. Muốn chết. Hắn hừ lạnh một tiếng, màu xanh độn quang chúng lên bao trùm huyết mang lần nữa làm sâu sắc, tốc độ của hắn lại tăng, đã là lần nữa thúc dục bị phát. Chương 31, Vân Xuyên quận thành chương 31, Vân Xuyên quận thành họ Ninh tu sĩ theo sát phía sau sông phá cửa hình vết nứt về sau, cảnh tượng trước mắt đống nhiên biến đổi. Hắn đưa thân vào một mảnh khu rừng rậm rạp bên trong, hừng hực ánh nắng vẩy vào đại địa bên trên, bốn phía truyền đến động vật tiếng kêu to. Nhưng mà, ánh mắt của hắn đi tới chỗ, sớm đã không thấy thiếu niên kia bóng dáng. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây, trong lòng của hắn cười lạnh. Lập tức, hắn không chút do dự phóng xuất ra bảng bạc thần thức, hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Thần thức giống như thủy triều lan tràn ra, trong nháy mắt bao trùm phương viên hơn 10 dặm phạm vi. Tại thần trí của hắn cảm giác bên trong rừng rậm hết thể rõ ràng rành mạch. Chập chân cánh lá, ngọn cây ở giữa nhảy vọt sinh linh, trong bụi cỏ ẩn nút loài rắn, trên bầu trời xoay quanh chim bay, trong nước sông tới lui bầy cá. Thậm chí ngay cả sâu dưới lòng đất, hoạt động sâu kiến đều có thể thấy rõ ràng. Nhưng mà, vô luận hắn như thế nào tìm kiếm, thần thức đi tới chỗ, vậy mà không có chút nào thiếu niên kia khí tức. Trên mặt hắn tiêu dung ngưng kết. Cái này sao có thể? Hắn thấy tận mắt lấy thiếu niên kia từ thiên tuyệt trận bên trong đào thoát lúc tốc độ, tuyệt không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế chạy ra, hắn cảm giác phạm vi. Chẳng lẽ người kia nắm giữ cái gì che giấu khí tức cao cấp bí pháp? Hắn kinh nghi bất định, lập tức cắn răng một cái, phun ra một ngụm tinh huyết, lại thi triển một loại hao tổn nguyên khí bí thuật, lần nữa triển khai tìm kiếm. Sau một lát, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, khắp khuôn mặt là không cam lòng. Hắn phóng lên tận trời, trong tay linh lực tuôn ra, đem dọc đường cây cối đều phá hủy. Nhưng mà, trọn vẹn một khắc đồng hồ trôi qua, hắn vẫn như cũ chưa thể tìm tới Tần Dạ tung tích. Cuối cùng chỉ có thể sắc mặt tái xanh mắng lui về thiên tuyệt trận bên trong. Lúc này, Hứa giám sự cũng đã ở loại kia. Hắn nhìn xem trên mặt đất hai cố áo bào xám nam tử thi thể, nhíu mày hỏi: "Sư Minh, đây là có chuyện gì?" Linh sư Minh lắc đầu, trầm giọng nói: "Ta cũng chỉ nhìn thấy một thiếu niên bộ dáng thân ảnh. Trong lòng của hắn nghi hoặc trùng điệp, thiếu niên kia đến tột cùng là như thế nào lẫn vào nơi đây? Thiếu niên, Hứa Giám sự nghi hoặc, nhưng ngay sau đó trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Hơn phân nửa là phục dụng định nhan đan tu sĩ lão quái. Linh sư Minh cũng không có chú ý trong mắt của hắn dị sắc, mà là nhíu mày phỏng đoán nói, bất quá nhìn hắn thực lực, hẳn là còn chưa đạt tới kim đan kỳ. Chỉ là người kia ẩn nấp thủ đoạn, xác thực không phải bình thường, ta lại không có từ trên người hắn cảm giác được mảy may linh lực ba động. Cuối cùng ta đi theo ra ngoài, thi triển bí pháp hạ nhưng như cũng không có tìm được. Hắn trong mắt lóe hàn mang, nghĩ đến như thế nào cùng sư tôn giải thích. Chuyện này sai lầm cùng hắn có quan hệ, không biết Hắc Thủy Hồ tin tức có thể hay không bởi vậy tiết lộ ra ngoài. Phải biết, Tuyệt Thiên trận nếu không có hai cái trận bàn cùng một chỗ thôi động, không thể lại bị người xâm nhập về sau, hắn lại không có chút nào phát giác. Chỉ có thể là người kia che giấu tu vi, vừa vặn xen lẫn trong hắn trộm tới những người phạm tục kia bên trong. Mấy chục giây trước, Tần Dạ xông ra môn kia hình khe hở về sau, trước mắt rộng mở trong sáng. Hắn đưa thân vào một mảnh khu rừng rậm rạp bên trong, bốn bề ánh nắng hừng hực, một phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Trong lòng của hắn bùng lòng, quả nhiên như hắn sở liệu, bên ngoài cũng không có nghiêm mật thủ vệ. Hắn không có chút nào dừng lại, toàn lực thôi động thể nội chân khí, thân hình như điện, hướng phía rừng rậm chỗ sâu mau chóng đuổi theo. Không bao lâu, một đầu bể rộng chừng 3 trượng sông nhỏ đập vào mi mắt, nước sông thanh tịnh tới đáy, dòng nước róc rách. Tần Dạ trong mắt lóe lên vui mừng, không chút do dự thả người nhảy lên, không có vào trong sông. Hắn nín hơi ngưng thần, vô sinh đặc tính vận chuyển. Nhịp tim tùy theo yên lặng, hô hấp tiêu tán, ngay cả huyết dịch chân khí đều ngưng trệ, phản phất thời gian đều ở trên người hắn đứng im. Tần Dạ cả người như là một khối không có chút nào sinh cơ ngon thạch, chìm vào đáy nước, thuận dòng nước hướng hạ du phiêu đi. An Dương Quốc, Vân Xuyên quận thành. Một tòa cổ kính mùi hương cổ xưa trong đình viện, hòn non bộ xen vào nhau, hồ nước thanh tịnh. Một tên nước chừng 16-17 tuổi, khuôn mặt sáng trong tuấn tú thiếu niên chính dựa vào trên ghế mây, trong tay bưng lấy một bản ố vàng thư tịch nhìn xem. Sách phong viết thần quỷ dị văn lục mấy chữ. Xem ra sách này tịch tác giả là biết có tu tiên giả, trong sách miêu tả một chút thiên tài địa bảo vẫn còn có mấy phần có thể tin. Thiếu niên tự nói, hắn chính là Tần Dạ. Cách hắn chạy ra Hắc Thủy Hồ, lúc này đã qua một năm có thừa. Hắn tuy chỉ có 13 tuổi, nhưng từ ngoại hình nhìn đã là 17-18 tuổi bộ dáng. Chỉ là có lẽ là âm linh căn nguyên nhân, mặt mũi của hắn thanh lãnh như ngọc, da thịt sáng trong, phảng phất bao phủ một tầng nhàn nhạt hàn quang, lộ ra một loại không giống phàm trần xa cách cảm giác. Đúng lúc này, bên ngoài đình viện truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân, nương theo lấy nhàn nhạt mùi thơm, một tên người mỹ phụ chậm rãi đi vào. Nàng dáng người thướt tha, một thân cây liễu váy đỏ, váy theo bộ pháp khẽ đung đưa. Nếu là có người ở đây, nhất định có thể nhận ra nàng chính là vị kia danh chấn Vân Xuyên của thành, chấp trưởng một phương ngọc giao bang ban chủ, Thẩm Hàm Thu. Nhưng mà, giờ phút này nàng lại cung kính đi đến Tần Dạ trước mặt, nhẹ nhàng cúi đầu, ôn nhu nói, "Chủ nhân." Tần Dạ chậm rãi ngẩng đầu, thản nhiên nói, "Chuyện gì?" Một năm trước đó, lối của hắn trải qua nhiều tòa thành lớn, cuối cùng đi đến Vân Xuyên quận thành, tại trải qua thủ đoạn ở dưới, trở thành Ngọc Giao Bang phía sau màn chủ nhân. Ngọc Giao Bang làm Vân Xuyên quận thành thế lực lớn nhất một trong, con đường trải rộng, tin tức linh thông, tài nguyên càng là phong phú vô cùng. Bây giờ, hắn âm linh căn khoảng cách hoàn chỉnh, chỉ kém một kiện ẩn chứa tân kim chi lực vật phẩm. Âm linh căn từ nước, kim, một ba loại thuộc tính cấu thành. Mà cuối cùng này thiếu hụt tân kim chi lực, Tần Dạ suy đoán đại khái xuất dấu ở một ít khoáng thạch bên trong. Hắn mượn nhờ Ngọc Giao Bang lực lượng, không cần tự mình bốn phía bốn ba, liền có thể có liên tục không ngừng chân quý quáng tài đưa đến trong tay hắn, cái này vì hắn đã giảm mất đi đại lượng thời gian cùng tinh lực. Nhưng mà, cứ việc hơn một năm nay đến đưa tới quáng tài chủng loại phong phú, phẩm chất thượng thừa, nhưng thủy chung chưa thể tìm tới ẩn chứa tân kim chi lực quáng thạch. Tần Dạ trong lòng đã là quyết định, đợi thêm một tháng, như vẫn không tìm được, hắn liền rời đi An Dương Quốc, đi kia núi hoang trong cổ lâm, tìm kiếm tu tiên giả phường thị. Chương 32, thiếu bang chủ chương 32, thiếu bang chủ chủ nhân, mới nhất một nhóm khoáng thạch đã đến, chỉ bất quá. Thẩm Hàm Thu cân nhắc một chút dùng từ, tiếp tục nói, Độ Phong Bang xoắn suýt một đám người, tại nhìn sông bến tàu ngăn chặn thuyền của chúng ta chỉ, công bố chúng ta đụng hư bọn hắn dừng ở bình dân khu thuyền hàng, yêu cầu lên thuyền kiểm tra. Ngọc Giao Bang chủ yếu thu nhập nơi phát ra là bên trong thành bên ngoài thủy vận sinh ý, có được hơn 200 chiếc lớn nhỏ thuyền. Thủy vận là thông qua đường thủy vận chuyển lương thực, hàng hóa trọng yếu ngành nghề, Ngọc Giao Bang kinh doanh nhiều năm, cơ hồ lũng đoạn bên trong thành thủy vận sinh ý tỉ như nhìn sông bến tàu làm Vân Xuyên quận thành bên trong lớn nhất bến cảng, Ngọc Giao Bang chọn vẹn chiếm cứ 7 thành số định mức. Mà cái khác 3 thành bên trong 2 thành thì từ Độ Phong Bang kinh doanh. Ồ, bọn hắn làm sao dám động thủ? Tần Dạ nghi hoặc. Hắn vừa tới cái này Vân Xuyên quận thành lúc, là xong giải được, Độ Phong Bang thực lực kém xa tít tắp Ngọc Giao Bang. Nô gia hoài nghi là quận thủ phụ chủ ý, Độ Phong Bang vốn là bọn hắn nâng đỡ lên, bây giờ bất quá là tìm cái cớ làm văn chương thôi. Thẩm Hàm Thu nói, còn xin chủ nhân cùng nhau đi tới, quận thủ phụ có thông mạch cảnh nhất lưu cao thủ tòa chấn, ta sợ lần này đi có thể có chút phiền phức. Nàng đôi mắt đẹp ngập lo, khẩn cầu. Ngọc Giao Bang cũng không phải là đơn giản giang hồ bang phái. 8.000 người treo thuyền vợ con dựa vào Ngọc Giao Bang công việc duy trì kiếm sống, càng có 3 vạn khổ lực tại bến tàu ngày đêm bận rộn. Những người này kiếm sống cùng Ngọc Giao Bang cùng một nhịp thở, sớm đã tạo thành một chương khổng lồ lợi ích mạng lưới. Lại càng không cần phải nói, từ một năm trước Tần Dạ đến về sau, các công nhân tiền công lại lần nữa gia tăng, sinh hoạt cải thiện, những người này đối Ngọc Giao Bang càng thêm trung thành tuyệt đối. Quân thủ phủ cho dù có thể giết Thẩm Hàm Thu, lại như thế nào ứng đối cái này mãnh liệt dân ý? Một khi Ngọc Giao Bang xảy ra chuyện, bến tàu tất nhiên đại loạn, toàn bộ Vân Xuyên quận kinh tế đều sẽ bị liên lụy. Nguyên nhân chính là như thế, quân thủ phủ mới âm thầm nâng đỡ Độ Phong Bang. Bọn hắn cần một cái có thể thay thế Ngọc Giao Bang thế lực, đã có thể duy trì bến tàu vận chuyển, lại có thể suy yếu Ngọc Giao Bang lực ảnh hưởng. Độ Phong Bang chính là bọn hắn chọn chúng quân cờ. Bây giờ, Độ Phong Bang đã phân đến hai thành số định mức, tuy có Thẩm Hàm Thu chủ động nhượng bộ nguyên nhân, nhưng cũng bởi vậy một mực bình an vô sự. Hiện tại toát ra việc này, chẳng lẽ là cảm thấy đã có thể thay thế Ngọc Giao Bang rồi? Cái này khiến Thẩm Hàm Thu không thể không cảnh giác. Tần Dạ trầm ngâm một lát, đứng lên nói, chuẩn bị xe. Rõ. Thẩm Hàm Thu mừng rỡ gật đầu, lập tức gọi hạ nhân an bài. Trước mặt thiếu niên mạnh bao nhiêu, hắn nhưng là tận mắt chứng kiến qua, liền xem như thông mạch cảnh nhất lưu cao thủ ở trong tay của hắn đều như gà. Phải biết, thông mạch cảnh nhất lưu cao thủ đã là cường giả đỉnh cao, đây chính là đủ để chấn nhiếp một phương, khai tông lập phái tồn tại. Địa vị của bọn hắn, ngay cả vương công quý tộc gặp cũng muốn lễ nhượng ba phần. Chỉ có như vậy nhân vật, tại trước mặt thiếu niên lại không hề có lực hoàn thủ. Thiếu niên này thực lực, đến tột cùng đến loại cảnh giới nào? Bởi vậy nàng mới cam tâm tình nguyện thần phục. Tần Dạ đối với cái này lòng dạ biết rõ. Hắn đi vào Ngọc Giao Bang đã một năm có thừa, Thẩm Hàm Thu đối với hắn nói gì nghe nấy, chưa bao giờ có nửa phần làm trái, đây là lần thứ nhất thỉnh cầu hắn xuất thủ. Tần Dạ trong lòng thầm nghĩ, đã Thẩm Hàm Thu như thế phối hợp, hắn liền đi chuyến này. Huống chi, nhóm này khoáng thạch bên trong có lẽ liền có ẩn chứa làm tân kim chi lực khoáng thạch. Lại nói, căn cứ mạng hắn Ngọc Giao Bang một năm này thu thập tin tức, cùng hắn tại An Dương Quốc vài tòa quận thành lúc điều tra, một tia tu tiên giả tung tích cũng không từng phát hiện. Tần Dạ cảm thụ được chung quanh mỏng manh đến cơ hồ không thể phát giác linh khí, lắc đầu. Chỉ sợ ở chỗ này, ngay cả trúc cơ kỳ tu sĩ thực lực đều muốn cắt giảm một nửa trở lên, lại càng không cần phải nói vừa bước vào tiên môn luyện khí kỳ tu sĩ. Nơi này căn bản là không có cách tu luyện, đã không có tu tiên giả, hắn tông sư thực lực đủ để hoành hành thiên hạ. Pháp chủ, Tần Dạ thọ nguyên 13-150 cảnh giới, uy nhất cảnh linh căn, âm linh căn, ngưng chân, đặc tính, giáp chiếu, âm, vô sinh kỹ nghệ, đánh cá và săn bắt, viên mãn, thuật pháp, bản thạch tùng, viên mãn, xuyên vân chỉ, viên mãn, hóa hư công, viên mãn, bất phôi thân, viên mãn, du long bộ, viên mãn, linh luận, 212.990. Tần Dạ nhìn lướt qua bảng, chỉ gặp thuật pháp một cột đã nhiều hơn hai môn võ công. Bất phôi thân, nhục thân như sắt, thủy hỏa khó xâm, đao thương bất nhập du long bộ, thân như du long, bước như kinh hồng, thay đổi trong nháy mắt đây là hắn cố ý sở học, một môn là dựa vào lấy Ngọc Hiểu Bang siêu tập mà đến du long bộ, một môn khác thì là từ Hắc thủy hồ bên trong, kia bộ đầu tạo thành trong tay giao dịch có được bất phôi thân. Cái này hai môn đều thuộc về đỉnh tiêm võ công, đã là tương đương với hắn thôi diễn qua một lần xuyên vân chỉ. Tần Dạ sớm tại đạt được không lâu, liền đem du long bộ thôi diễn đến viên mãn, dạng này hắn tại phương diện tốc độ càng thêm linh mẫn, mà bất phôi thân thì là cường hóa nhục thể phòng ngự. Chỉ là cái này bất phôi thân ngược lại cực kỳ đặc thù, ngoại trừ cần huyết khí bên ngoài, còn cần đem các loại hiếm lạ khoáng thạch mài thành phân phục dụng, tài năng đột phá cảnh giới. Nếu không có những này, trừ phi hắn tốn hao lượng lớn linh luận, đi cái khác lộ tuyến, đem nó thôi diễn thành một bộ hoàn toàn mới công pháp, nếu không chỉ dựa vào không thôi diễn ngược lại không cách nào luyện tới viên mãn. Tần Dạ cùng Thẩm Hàm Thu cùng nhau ra phòng. Một chiếc xe ngựa đã dừng sát ở ngoài cửa. Mấy tên tinh nhuệ nam nhân tiến lên, cung kính chắp tay. Bang chủ, thiếu bang chủ. Tần Dạ đối ngoại thân phận là một năm trước lấy 16 tuổi, liền đạt tới đoán cân cảnh thiên tài thiếu niên. Mà Thẩm bang chủ gặp hắn thiên phú kinh người, liền thu hắn làm nghĩa tử, hắn cũng đã trở thành Ngọc Giao Bang thiếu bang chủ. Hai người leo lên xe ngựa, một khắc đồng hồ qua đi, bọn hắn đã tới mục đích. Nơi này là Vân Xuyên quận thành lớn nhất bến tàu, nhìn sông bến tàu, lúc này vô số người ngay tại bận rộn. Tần Dạ bọn người vừa xuống xe, liền có một tên bang chúng tiến lên đón, cung kính sau khi hành lễ, mang theo bọn hắn cấp tốc tiến về đến một chỗ. Mấy chục chiếc to lớn thuyền chính dừng sát ở đây, càng có một chỗ, ố ương ương tụ tập mấy trăm người. Tần Dạ cùng Thẩm Hàm Thu đến, rất nhanh đưa tới đám người chú ý ra đến bên ngoài. Thẩm Hàm Thu đã khôi phục một mặt lạnh như băng uy nghiêm bộ dáng, Tần Dạ thì là một bộ công tử văn nhã ca tư thái, cùng những người ở nơi này tạo thành so sánh rõ ràng. Rất nhanh liền có người nhận ra bọn hắn, Thẩm bang chủ đến rồi. Không biết là ai hô một câu, đám người trong nháy mắt an tĩnh mấy phần, một cái thông đạo cũng theo đó tách ra, Tần Dạ cùng Thẩm Hàm Thu đi vào trong đó, chỉ gặp một đám hơn 10 người chính ngăn tại một chiếc to lớn thuyền cửa ra vào trước. Hiển nhiên là cố ý hành động. Đúng lúc này, trong đám người truyền đến một trận nói nhỏ, đằng sau mấy người tựa hồ nghe đến cái gì, chậm rãi hướng hai bên tối lui, nhường ra một con đường. Từ phía trước nhất đi ra mấy người, ở giữa một tên nam tử tiến lên, trong giọng nói mang theo vài phần mỉa mai, Thẩm bang chủ, đây là xảy ra chuyện gì, lại cực khổ ngài tự mình đến đây. Nam tử kia âm dương quái khí mà nói. Nam tử này tên là Cao Lãng, là Độ Phong bang bang chủ, tu vi đã đạt dịch tùy cảnh trung kỳ. Chương 33, khoáng thạch chương 33, khoáng thạch. Nam tử này tên là Cao Lãng, là Độ Phong bang bang chủ, tu vi đã đạt dịch tùy cảnh trung kỳ. Tại nhị lưu cao thủ bên trong cũng coi như không kém. Đến cảnh giới này, cốt tủy cô đọng như bạch ngọc quỳnh tương, khí huyết hóa thủy ngân, gãy xương ba ngày có thể thêm, nóng lạnh bất xâm. Cao Lãng nói xong, lại quay đầu nhìn về phía cùng Thẩm Hàm Thu đứng sóng vai Tần Dạ, nói ra, vị này chắc hẳn chính là vị kia Tần Dạ thiếu bang chủ đi. Hắn cố ý tại thiếu bang chủ mấy chữ càng thêm nặng ngữ khí. Hắn đã sớm nghe nói qua Ngọc Giao bang Thẩm bang chủ thu cái con nuôi, nghe nói là cái trẻ tuổi tuấn mỹ thiếu niên, tuổi còn trẻ liền đạt đến dịch tùy cảnh, thiên phú kinh người. Nhưng mà, Cao Lãng đối với cái này khịt mũi coi thường, cho rằng đó bất quá là tin đồn thôi. Như thật có bực này niên kỷ liền có như thế tu vi, như thế nào gia nhập Ngọc Giao Bang? Bực này niên kỷ nhị lưu cao thủ, vô cùng có khả năng đạt tới nhất lưu cảnh giới, đến lúc đó vô số thế gia đại tộc đều sẽ cướp đem nữ nhi gả cho hắn. Hôm nay gặp mặt, Cao Lãng càng là kiên định ý nghĩ của mình. Trước mắt Tần Dạ, thân hình phong dài, khuôn mặt tuấn mỹ, thấy thế nào cũng không giống là người tập võ. Huống chi, người tập võ khí huyết tràn đầy, mà hắn trên người Tần Dạ lại hoàn toàn không cảm giác được. Quả nhiên là cái tiểu bạch kiểm. Cao Lãng trong lòng cười lạnh, không nghĩ tới Thẩm Hàm Thu cái này thành thục mỹ nhân, lại bị một cái tiểu thí hài đắc thủ, tâm hắn ẩn ẩn ghen ghét không thôi. Thẩm Hàm Thu sắc mặt như sương, thản nhiên nói, "Cao bang chủ, ta hôm nay tới đây, ngươi hẳn là rất rõ ràng nguyên nhân. Vì sao chặn lấy ta giúp thuyền?" "Đại tỷ, bọn hắn chính là cố ý." Một đạo lạnh lẽo cứng rắn giọng nữ vang lên. Chỉ gặp một tên tóc dài co lại, khuôn mặt lãnh diễm nữ tử phóng qua đám người mà tới. Nàng là Ngọc Giao bang phó bang chủ, Lục Thanh Hà. "Thuyền của chúng ta chỉ sớm đã bỏ neo thỏa đáng, rõ ràng là các ngươi người cố ý đụng vào. Bây giờ lại muốn mạnh mẽ lên thuyền kiểm tra, cuối cùng là đạo lý nào?" Lục Thanh Hà mang theo không che giấu chút nào tức giận, thẳng tắp đe dọa nhìn Cao Lãng. Cao Lãng mặc dù đã bước vào dịch tụy cảnh, lại vẫn cảm thấy dùng cả mình đánh tới. Nữ tử trước mắt tuy chỉ là dịch tụy cảnh sơ kỳ, lại tinh thông ám khí cùng độc thuật. Trong truyền thuyết, Ngọc Giao bang sở dĩ có thể cấp tốc vượt khởi, không người dám âm thầm làm bấp, chính là nhờ vào nàng thủ đoạn. Dù sao, ai không e ngại một cái dùng độc cao thủ đâu? "Lục cô nương, nói chuyện cần phải giảng chứng cứ. Dựa theo bến tàu quy củ, như hai thuyền chạm vào nhau, chúng ta có quyền yêu cầu đối phương ngừng thuyền tiếp nhận kiểm tra." Cao Lãng ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Hẳn là các ngươi Ngọc Giao bang trên thuyền, thật có cái gì nhận không ra người đổ vỡ." Phía sau hắn mấy vị Độ Phong bang đường chủ cũng nhao nhao phụ họa, "Đúng vậy à, sớm có đồn đại, Ngọc Giao bang một mực tại vụn trộm vận chuyển khoáng thạch, chẳng lẽ là thật?" "Tư vận quặng sắt thế nhưng là trọng tội." "Không sai. Nếu là dẫn tới hoàng thất nghiêm tra, bến tàu sợ rằng sẽ đều bị phong cấm, các ngươi Ngọc Giao bang đây là muốn đập mọi người bắt cơm à?" Mấy người giăng ba câu, liền chụp miệng nổi lớn tại Ngọc Giao bang trên đầu. Trung quanh đám người vây xem, phần lớn là tại bến tàu mưu sinh khổ lực, nghe được lời nói này, nguyên bản xem náo nhiệt ánh mắt cũng biến thành phức tạp. Đám người nhao nhao đưa ánh mắt về phía Tần Dạ một đoàn người. "Thẩm bang chủ sẽ không như thế làm đi." "Làm sao lại, Ngọc Giao bang vừa mới cho chúng ta tăng thêm tiền công đây. Độ Phong bang tiền công cũng không so Ngọc Giao bang thấp." Có người thấp giọng nói thầm, "Nếu không có Độ Phong bang tại, Ngọc Giao bang làm sao hào phóng như vậy? Ta nhìn Ngọc Giao bang chính là luống cuống." Đám người nghị luận ầm ĩ, ánh mắt tại Ngọc Giao bang cùng Thanh Thủy giúp ở giữa vừa đi vừa về dao động. Cao Lãng nghe chung quanh nghị luận, trong lòng âm thầm đắc ý, quả nhiên chỉ cần tiền công cho đến đủ cao, những này khổ lực tự nhiên sẽ lựa chọn Độ Phong bang. Bây giờ xem ra, khoản này đầu nhập đã thấy hiệu quả. Ngọc Giao bang có thể một mực cắm rễ xuống tới, dựa vào là hơn ngàn hoạch tâm bang chúng, gần vạn người chèo thuyền thủy thủ cùng bến tàu khổ lực, còn có vô số phụ thuộc thương hộ. Cho dù có thể trực tiếp đối phó Thẩm Hàm Thu, cũng sẽ dẫn phát to lớn rung chuyển, được không bù mất. Nhưng bây giờ, Ngọc Giao bang lòng người đã bắt đầu dao động. Về phần kia Độ Phong bang dùng nhiều đi phí tổn, tại Ngọc Giao bang sụp đổ về sau, hắn tự nhiên có thể gấp bội thu hồi. Nói hiệu nói vượng. Lục Thanh Hà nổi giận nói, "Nào có cái gì quan sát?" Nàng không khỏi liếc qua đứng tại Thẩm Hàm Thu một bên, thần sắc bình tĩnh tần dạng, trong lòng tràn đầy nỗi nóng. Nàng thực sự không minh bạch, đại tỷ tại sao lại nhận lấy cái này nghĩa tử? Ngọc Giao bang chủ yếu nghiệp vụ vốn là lương thực vận chuyển, lại nhiều lần vận dụng thuyền vận chuyển khoáng thạch. Đồng thời, có chút kỳ lạ khoáng thạch, đại tỷ còn cố ý để nàng đi tự mình hộ tống. Giống như chi này đội tàu, chính là từ nàng tự mình hộ tống, làm cho nàng một năm này bận trước bận sau, vất vả không ít. Nàng sớm đã ở trong lòng đem Tần Dạ mắng vô số lần, nghe nói hắn thiên phú kinh người, có thấy thế nào đều không giống cái người luyện võ. Trên thân ngay cả một tia khí huyết ba động đều không có, đơn giản như cái người bình thường. "Cao bang chủ, không cần quanh co lòng vòng. Ngươi muốn làm sao giải quyết, nói thẳng đi." Thẩm Hàm Thu ngữ khí băng lãnh. Nàng không có tại phải chăng cho phép đối phương lên thuyền kiểm tra vấn đề bên trên tốn nhiều miệng lưỡi. Trên thuyền mặc dù không có quan sát, nhưng xác thực có một ít mỏ đồng thạch. Đối phương như muốn kiếm cớ, chỉ dựa vào điểm này liền đã đầy đủ. Thẩm bang chủ lời này coi như không đúng, tư tàng quan sát thế nhưng là trọng tội. Cao Lãng khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường, nếu là bị hoàng thất biết được, trừng phạt xuống tới, tất cả chúng ta đều phải gặp nạn. Thẩm Hàm Thu cười lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo không che giấu chút nào miệng ai, "Cao bang chủ, đã ngươi luôn miệng nói chúng ta tư tàng quan sát, vậy liền xin lấy ra chứng cứ tới. Nếu là không có chứng cứ, chỉ dựa vào vài câu lời đồn liền muốn lên thuyền kiểm tra, không khỏi quá không đem chúng ta Ngọc Giao bang để ở trong mắt ta." Cao Lãng sắc mặt biến hóa, biết Thẩm Hàm Thu đã tức giận, nói ra, "Thẩm bang chủ, làm gì khẩn trương như vậy? Nếu là trên thuyền không có vi phạm lệnh cấm chi vật, để chúng ta kiểm tra một phen thì thế nào? Nếu là trong sạch, tự nhiên trả lại cho các ngươi một cái công đạo. Nếu là thật sự có cái gì nhận không ra người đổ vật, vậy coi như đừng trách chúng ta không khách khí. Ngươi ảnh hưởng thế nhưng là chúng ta những này dựa vào bến tàu sinh hoạt người. Ngươi..." Lục Thanh Hà cũng nhịn không được nữa, nắm đấm nắm chặt, đang muốn xông lên phía trước. "Ồ, ta ngược lại muốn xem các ngươi làm sao cái không khách khí pháp." Tần Dạ lúc này mở miệng. Hắn đã nhìn minh bạch, hôm nay vấn đề này nhất định phải dùng vũ lực giải quyết, dứt khoát trực tiếp làm rõ, sớm một chút kết thúc cuộc náo kịch này. Cao Lãng gặp vẫn đứng ở một bên, trầm mặc không nói, Tần Dạ đột nhiên mở miệng, lập tức thẹn quá hóa giận. Hắn đã sớm đối Tần Dạ cái này tiểu bạch kiểm sinh lòng đen đét, giờ phút này càng là lên cơn giận dữ, đang muốn chào phúng vài câu lúc, một trận tiếng vó ngựa truyền đến. Chỉ gặp mấy người chạy nhanh đến, tiếng vó ngựa như sấm, đùi lất tung bay. Cầm đầu là một áo gấm nam tử, giữa lông mày lộ ra khí ngạo nghễ. Nhưng mà, càng làm người khác chú ý chính là một đạo khác nữ tử thân ảnh. Nàng thân mang một bộ màu hồng nhạt váy lụa, váy thêu lên tinh xảo hoa hồ điệp văn, lộ ra xinh xắn đáng yêu, mặt mày cong cong. Chương 34, cùng lên đi chương 34, cùng lên đi là quận thủ phủ Trương công tử Trương Lam Vân. Nữ tử kia là ai? Trung quanh thương hộ cùng khổ lực nhóm nhau nhau thấp giọng nghị luận, ánh mắt hiếu kỳ. Mấy người xuống ngựa về sau, Trương Lăng Vân trực tiếp hướng bên này đi tới, một bên nói ra, các ngươi hai nhà đều là ta quận thành trọng yếu lực lượng, nếu là náo ra nhiễu loạn, ảnh hưởng tới bến tàu trật tự, vậy coi như không xong. Cao Lãng nhìn thấy hắn, trên mặt lộ ra nét mừng, vội vàng tiến ra đón, cung kính nói ra, Trương công tử nói đúng, Cao Mỗ cũng nghĩ như vậy. Trương Lăng Vân khẽ bước cằm, lập tức ánh mắt chuyển hướng một bên thiếu nữ, sắc mặt nhiều hơn mấy phần cung kính, ngựa khi ôn hòa nói, Tô tiểu thư, chuyện hôm nay để ngài chê cười. Thiếu nữ kia khuôn mặt như vẽ, xinh xắn đáng yêu, gật đầu nói, không sao, ta chỉ là đi ngang qua nhìn xem náo nhiệt. Cao Lãng nghe được Trương Lăng Vân đối với thiếu nữ xưng hô, giật mình trong lòng, mặc dù không rõ ràng nàng cụ thể thân phận, nhưng có thể để cho Trương Lệnh cung kính như thế, hiển nhiên không thể coi thường. Nguyên lai là Tô tiểu thư, Cao Mỗ thất lễ. Hắn lần nữa chắp tay nói, Thẩm Hàm Thu thì thần sắc lãnh đạm, chỉ là hướng Trương Lăng Vân nhẹ gật đầu, Tần Dạ càng là không phản ứng chút nào. Trương Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia lanh ý, nhưng vẫn cũ cười nói, chuyện của các ngươi ta đã nghe hạ nhân bẩm báo, không bằng liền để Cao Lãng kiểm tra một chút, dù sao không phải cái đại sự gì. Hắn lời này vừa ra, Ngọc Giao Bang đám người không người đáp lại. Trong không khí phảng phất ngưng kết một tầng hàn ý, ngay cả trung quanh thương hộ cùng khổ lực nhóm cũng nín thở. Trang diện nhất thời lạnh xuống. Đúng lúc này, Cao Lãng đột nhiên tiến lên một bước nói ra, "Trương công tử, đã Ngọc Giao Bang đâm cháy ta giúp thuyền, lại không chịu phối hợp, bây giờ quận thủ phủ ở đây, không bằng chúng ta liền theo giang hồ quy củ giải quyết. Dùng vũ lực định đúng sai. Nếu là chúng ta thắng, Ngọc Giao Bang liền nhường ra Vọng Tô bến tàu số lượng. Nếu là chúng ta thua, Độ Phong Bang từ đây rời khỏi Vọng Tô bến tàu, tuyệt không lại tranh." Hắn nói xong, ánh mắt đảo qua Thẩm Hàm Thu cùng Tần Dạ, "Thế nào? Ngọc Giao Bang ngay cả chút can đảm này đều không có sao? Vẫn là nói, các ngươi chột dạ." Hắn lời này vừa ra, Chu Vi xem thương hộ cùng khổ lực nhóm nhau nhau kinh ngạc. Người nào không biết Ngọc Giao Bang cao thủ nhiều như mây? Vẹn vẹn bang chủ Thẩm Hàm Thu cùng phó bang chủ Lục Thanh Hà, chính là tiếng tăm lừng lẫy dịch tùy cảnh cao thủ. Mà Độ Phong Bang vẹn vẹn Cao Lãng một người đạt tới dịch tùy cảnh. Đây là tự tìm đường chết sao? Độ Phong Bang đây là điên rồi sao? Dám khiêu chiến Ngọc Giao Bang? Có người nói, chẳng lẽ bọn hắn còn có cái gì át chủ bài? Một người khác nghi hoặc, nhưng cũng trong mắt mọi người nổi lên suy tư, ánh mắt tại Trương Lăng Vân cùng Cao Lãng ở giữa vừa đi vừa về dò xét. Trương công tử đến mức như thế kịp thời, thật có trùng hợp như vậy. Đại tỷ, Lục Thanh Hà kích động, trong mắt lóe lên một tia chiến ý, đã bọn hắn muốn chết, vậy liền tắc thành cho bọn hắn. Đây là tại cho ta gài bẫy. Thẩm Hàm Thu trong lòng không có chút nào gợn sóng, thậm chí có chút muốn cười. Nàng nhìn một cái bên cạnh Tần Dạng, trong lòng yên ổn vô cùng. Có hắn tại, trang tỷ đấu này tuyệt không lo lắng. Nàng không chút do dự gật đầu nói, có thể. Vậy thì tốt, song phương tuyển định một cái thời gian đi. Trương công tử đối Thẩm Hàm Thu sảng khoái đáp ứng cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng vẫn là vừa cười vừa nói, "Thẩm ban chủ, ngươi cảm thấy thế nào?" Thẩm Hàm Thu còn chưa mở miệng, Tần Dạ đã tiến lên trước một bước, ngựa khí bình tĩnh, "Không cần tuyển, liền hiện tại bắt đầu đi." Hắn lời này vừa ra, tất cả mọi người giật mình, ánh mắt lập tức tập trung ở trên người hắn. "Vị này là?" Trương công tử ánh mắt nhìn về phía Tần Dạ, trong mắt lộ ra khinh thường, ra vẻ không biết hỏi, "Vị này là?" Tin tức liên quan tới Tần Dạ, hắn sớm đã thu thập, nhưng Tần Dạ cực ít lộ diện, cũng chưa từng gặp hắn xuất thủ qua. Hắn cùng Cao Lãng trong lòng đối Tần Dạ đoán cân cảnh thực lực rất là hoài nghi. "Chúng ta nói chuyện, ngươi một cái tiểu bạch kiểm có thể làm cái gì chủ?" Trương công tử trong lòng cười lạnh. "Tần Dạ, ngươi đây là ý gì?" Lục Thanh Hà bu lại, ngữ khí bội vàng. Nhưng mà, một màn kế tiếp làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Chỉ gặp Thẩm Hàm Thu đỗng nhiên mở miệng, "Hắn ý tứ, chính là ta ý tứ." "Đại tỷ." Lục Thanh Hà thấp giọng hô, trong lòng tràn đầy hoang mang. Sự tình khác thì cũng thôi đi, nàng lại không hiểu, cũng biết lần này luận võ quan hệ trọng đại. Võ Tô bên tàu thuộc về, trực tiếp quan hệ đến Ngọc Giao Bang đại bộ phận sản nghiệp. Mặc dù hai người bọn họ thực lực không tầm thường, nhưng người thứ ba tuyển vẫn cẩn thận trọng cân nhắc. Làm sao có thể bởi vì Tần Dạ một câu, liền qua loa bắt đầu? Không chỉ có là nàng, mọi người vây xem cũng đều ngây dại. Trương Lăng Vân cùng Cao Lãng càng là đối với xem một chút, ánh mắt cổ quái nhìn về phía Thẩm Hàm Thu cùng Tần Dạ. Tiểu tử này thật có mạnh như vậy? Ngay cả Thẩm Hàm Thu nữ nhân này đều bị thuần phục. Đối tiểu tử kia nói gì nghe nấy. Kia họ Tô thiếu nữ thì trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, hai tay không tự giác nắm chặt, ánh mắt tại hai cái bang phái ở giữa vừa đi vừa về dao động. Phản phất đã không kịp chờ đợi muốn nhìn đến cuộc đấu kế tiếp. Phía sau nàng đứng đấy một vị lão hầu, gặp nàng thần sắc quá kích động, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, thấp giọng nhắc nhở, "Tiểu thư, chú ý dáng vẻ." Họ Tô thiếu nữ thẻ lưỡi, thoáng thu liếm chút, nhưng trong mắt chờ mong không chút nào chưa giảm. "Ha ha, đã Thẩm bang chủ yêu cầu hiện tại bắt đầu, nên sớm không nên chậm trễ, Cao bang chủ ngươi có đồng ý hay không?" Trương Lăng Vân làm bộ hỏi. "Ta đồng ý." Cao Lãng gật đầu nói. Hai người ánh mắt ngắn ngủi giao hội, lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau, phản phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. "Đã như vậy, các ngươi phái ra các phương xuất chiến người đi. Nếu là không ở chỗ này, cũng có thể phái người về trong bang triệu tập." Trương Lăng Vân nhìn về phía Thẩm Hàm Thu nói, "Thẩm ban chủ, nơi này có đông đảo người chứng kiến, còn có ta quận thủ phủ bảo đảm, chắc chắn cho ngươi một cái công bằng kết quả, không người dám trái với điều ước." Hắn cười nói, "Cao Lãng, phái ra ngươi người đi." "Là." Cao Lãng vỗ tay một cái, từ phía sau hắn đi ra hai người. Một người trong đó cầm trong tay một thanh nặng nghề trường đao, dáng người khôi ngô, một người khác thì là cái râu dê nam tử trung niên lại thêm chính Cao Lãng, vừa bạn ba người. Thẩm Hàm Thu ánh mắt khóa chặt kia râu dê nam tử, trong lòng lập tức hiểu được. Lúc này, Lục Thanh Hà cũng đã nhận ra không thích hợp. Cao Lãng làm sao nhanh như vậy liền chuẩn bị tốt xuất chiến nhân tuyển? Trong nội tâm nàng siết chặt, ánh mắt tại Tần Dạ cùng Cao Lãng ở giữa vừa đi vừa về dao động. Tần Dạ gia hỏa này, tự đại đến quá mức, đại tỷ lại còn như thế tin hắn. Nhưng Cao Lãng cũng không phải đồ đần, hắn làm như vậy tất có cậy vào. Độ Phong Ba ngoại trừ Cao Lãng, vốn cũng không có cái khác ra dáng cao thủ, nhưng lần này lại nhiều một cái khuôn mặt xa lạ. Kia dâu dê nam tử. Về phần cái kia cầm trong tay trường đao khôi ngô đại hán, nàng ngược lại là nhận biết, là Độ Phong Bang phó bang chủ Lý Mạnh, thực không kịp Cao Lãng, chỉ là đoán cân cảnh hậu kỳ. Lục Thanh Hà nhìn qua kia dâu dê nam tử, mơ hồ cảm nhận được một cỗ kinh khủng huyết khí, trong lòng cảm giác nặng nề, mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn về phía Thẩm Hàm Thu. Thẩm Hàm Thu lại chỉ là cười thần bí. Các ngươi người đâu? Thẩm bang chủ, ngươi có thể sai người về giúp mọi người, các ngươi bang thiết trưởng trường quan dịch tùy cảnh thực lực thế nhưng là tương đương cường hãn. Trương Lăng Vân cười nói, tựa hồ đã không che giấu nữa. Chúng ta người đã đến. Thẩm Hàm Thu thản nhiên nói. Người đã đến rồi. Đám người nhìn về phía trên trận mấy người, ngoại trừ Thẩm Hàm Thu cùng Lục Thanh Hà, còn có ai? Cao Lãng cũng quét mắt một vòng, ở đây Ngọc Giao Bang đám người hắn đều biết, cũng biết bọn hắn thực lực. Ngoại trừ Thẩm Hàm Thu cùng Lục Thanh Hà, không có một cái nào là dịch tùy cảnh cao thủ. Thẩm Hàm Thu giơ tay lên, ngón tay ngọc điểm nhẹ, theo thứ tự chỉ hướng chính mình, Lục Thanh Hà cùng Tần Dạ, chỉ chúng ta ba cái. Cái gì? Tất cả mọi người chấn kinh, ánh mắt đồng loạt rơi trên người Tần Dạ. Tần Dạ thần sắc lạnh nhạt, phảng phất sớm đã ngờ tới một màn này. Hắn chậm rãi bước ra một bước, ánh mắt đảo qua Cao Lãng ba người, ngữ khí bình tĩnh, các ngươi cùng lên đi. Thoại âm rơi xuống, giữa sân bỗng nhiên yên tĩnh. Chương 35, nghiền sát chương 35, nghiền sát ánh mắt mọi người bắn về phía Tần Dạ, phảng phất không thể tin vào thái của mình. Tiểu tử này điên rồi sao? Hắn một cái muốn đánh ba cái. Liền xem như Thẩm bang chủ, cũng không có bản sự này đi. Hắn cho là hắn là ai? Ngươi không nghe thấy sao? Kia là Thẩm bang chủ vừa thu vị thiên tài kia con nuôi đây. Có người thấp giọng trêu tức. Lục Thanh Hà trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Tần Dạ, trong lòng thầm nghĩ, đây là thật ngốc sao? Trương Lăng Vân cùng Cao Lãng mấy người càng là cười ra tiếng, đang muốn mở miệng chà phúng. Nhưng Cao Lãng bên cạnh, vừa đứng ra kia cầm đao nam tử Lý Mạnh, cũng đã không thể nhịn được nữa. Tiểu tử miệng ngươi khí không nhỏ a. Hắn trực tiếp huy động kia hậu bối khảm sơn đao, đao phong gào thét, chém thẳng vào mà đến, ngươi trước tiếp ta một đao, lại ở chỗ này phát luôn bừa bãi. Chân hắn giẫm mặt đất đều xuất hiện một vết nứt, đao quang như tấm lụa chém xuống. Một đao kia chừng ngàn cân chi lực, chính là cùng là dịch tùy cảnh cao thủ, cũng không dám tùy tiện đón đỡ. Vây xem trong đám người có nhát gan đã là bưng kín mắt, trong lòng là Tần Dạ tức hận. Thiếu niên kia như không người tương trợ, dưới một đao này nhất định là muốn hóa thành hai nửa. Tần Dạ ánh mắt lạnh nhạt, chỉ là khoát tay, trong lòng bàn tay liền nhiều một chi ô một châm gài tóc. Tiếp lấy một cỗ khổng lồ tinh thuần chân khí, từ hắn thể nội ngoại phóng mà ra, chân khí như sương mù lượn lờ tại châm gài tóc trung quanh, đưa nó toàn bộ bao khỏa đi vào. Kia châm gài tóc cũng hóa thành một đạo lưu quang, chớp mắt bắn ra. Lục Thanh Hà gặp Thẩm Hàm Thu không có chút nào xuất thủ ý thức, chỉ là lặng lặng đứng đấy. Đây không phải thật tin Tần Dạ chuyện ma quỷ, hắn làm sao có thể chống đỡ được? Mặc dù khó chịu Tần Dạ, Lục Thanh Hà vẫn là thân hình khẽ động, đi vào Tần Dạ bên cạnh, liền muốn thay hắn đón lấy một đao kia. Nhưng ngay sau đó, phát sinh một màn để nàng trợn mắt hốt mồm. Chỉ gặp một cây ôm một châm gài tóc đột nhiên xuất hiện ở phía trước, cùng cương đao kia mũi đao chạm vào nhau. Két két, một trận kim loại nổ tung chói tai tiếng vang lên. Ánh mắt mọi người đều trong nháy mắt tập trung mà đi. Kia một cây phổ thông châm gài tóc cùng nặng nề cương đao đụng vào nhau chỗ. Thời gian phảng phất đứng im. Chỉ thấy kia châm gài tóc tiếp xúc cương đao lưỡi dao, liền đem nó nổ tung. Trên thân đao toát ra tinh mịn vết rạn, như giống mạng nhện lan tràn ra, phát ra rợn người két két âm thanh. Lý Mạnh chỉ cảm thấy một cỗ không thể địch nổi lực lượng từ thân đao truyền đến, miệng hổ trong nháy mắt máu tươi chảy ròng, hắn chỉ có thể dốc hết toàn lực cầm đao chống đỡ ở trước ngực chỗ. Nhưng này mai nho nhỏ châm gài tóc bên trên tựa hổ có vạn cân chi lực, làm cho hắn liên tiếp lui về phía sau, hai chân đế giày sớm đã mài hỏng, bàn chân cùng mặt đất kịch liệt ma sát, vạch ra hai đạo chói mắt vết máu. Lục Thanh Hà trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đây hết thảy, rung động trong lòng tột đỉnh. Nàng chưa hề nghĩ tới, một viên phổ thông châm gài tóc đã có thể bộc phát ra như thế lực lượng. Nhưng mà, chấn kinh sau khi, ánh mắt của nàng lại không tự chủ được rơi vào cây kia châm gài tóc bên trên. Làm sao khá quen? Cái này lại đến tột cùng là ai ra tay? Đang lúc trong nội tâm nàng nghi hoặc lúc, đột nhiên phát giác được một tia dị dạng. Nàng vô ý thức đưa tay sờ một cái, đầu ngón tay chạm đến lại là đã tản mát tóc dài. Nguyên bản co lại tóc dài rơi xuống, như là thác nước rủ xuống ở đầu vai. Nàng kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ, ánh mắt mờ mịt nhìn về phía bên cạnh, lại phát hiện Tần Dạ thân ảnh sớm đã không thấy. Cái này, đây không có khả năng. Lý Mạnh mở to hai mắt nhìn. Hắn khó có thể tin, nhìn xem chính mình nguyên bản hoàn chỉnh cương đao, lại một viên mục châm trùng kích vào, từ mũi đao bắt đầu từng khúc nổ tung. Trước sau không đến một hơi thời gian, chỉ còn lại chôi đao, cùng hắn phía trước còn sót lại kia một đoạn ngắn thân đao. Đốt đốt, chói hai nổ tung âm thanh không ngừng vang lên, nguyên bản nặng nề kiên cố cương đao, giờ phút này chiều dài thậm chí không kịp một thanh dao găm. Chôi đao phía trước còn sót lại kia một điểm thân đao, cũng tại mục châm cấp tốc đứt đoạn. Mà khi đó, hắn cũng sẽ bị viên kia một châm xuyên ngực mà qua, mệnh tang tại chỗ. Cái này ngắn ngủi trong nháy mắt, Lý Mạnh đã là triệt để mộng, hắn chẳng lẽ liền muốn chết như vậy tại cái này mai một châm phía dưới. Đúng lúc này, một đạo áo xanh thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Viên kia phảng phất ẩn chứa vô tận lực lượng một châm, bị người kia tay phải nhẹ nhàng tìm đòi, liền vững vàng nắm trong tay. Sau đó, hắn tay áo dương nhẹ, tay áo tung bay ở giữa, nhìn cũng không nhìn hắn, đã hướng chỗ hắn. Là cái kia tên là Tần Dạ nam tử. Lý Mạnh lóe lên ý nghĩ này, đây cũng là hắn ý thức vẫn còn tồn tại lúc nhìn thấy cuối cùng một màn. Ngay sau đó, hắn chỉ cảm thấy một cỗ không thể địch nổi lực lượng quét sạch toàn thân, chớp mắt liền cảm giác không thấy ngũ tạng lục phủ tồn tại. Mà vây xem đám người chỉ gặp Lý Mạnh trước người đột nhiên xuất hiện một đạo bóng người màu xanh, tay phải hắn nhẹ gió xét, đem viên kia một chân vững vàng cầm lấy. Vâng! Một đạo lực lượng vô hình đống nhiên một phát, Lý Mạnh như gặp phải núi cao hành động, cả người bay ngược mà ra. Giang giác, giang giác, liên tiếp không ngừng tiếng xương nước văng lên, Lý Mạnh phản phất toàn thân đều bị tự lực nghiền nát, bay ra bên ngoài hơn 10 trượng, đập ầm ầm nhập trong nước, kích thích một mảnh ngập trời sóng nước. Mà Độ Phong bang bang chủ Cao Lãng, lúc này đã là triệt để chân đều dọa mềm nhũn. Hắn vừa mới chuẩn bị giễu cợt còn chưa nói ra miệng, vẹn vẹn sát na, thế cục đột nhiên thay đổi. Tần Dạ lười nhắc cùng hắn phí miệng lưỡi, chỉ là đưa tay một chỉ, một đạo lăng lệ chân khí như ánh chớp bắn ra. Phúc. Cao Lãng cái trán trong nháy mắt nhiều một cái lỗ máu, máu tươi hỗn hợp có óc bắn tung tóe mà ra. Ánh mắt của hắn ngưng kết đang sợ hãi bên trong, thân thể lay động một cái, lập tức trùng điệp ngã xuống đất. Tần Dạ đầu ngón tay gảy nhẹ, đem viên kia một châm hướng về sau ném đi. Mà Lục Thanh Hà còn ngây ngốc đứng tại chỗ, hai tay có chút vươn về trước, tựa hồ vẫn duy trì ngăn tại Tần Dạ trước người động tác. Nàng cảm nhận được trong tay dị dạng, nàng ngón tay vô ý thức vừa thu lại, cúi đầu xem xét, đây chẳng phải là nàng đeo châm gài tóc sao? Ngươi. Lục Thanh Hà thanh âm khô khốc. Thẩm Hàm Thu trong mắt nổi lên dị sắc, mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy Tần Dạ xuất thủ, nhưng vẫn làm hắn cực kỳ chấn động. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Ngay tại Cao Lãng bên cạnh Trương Lăng Vân, thấy một màn này, đã là sắc mặt trắng bệnh vô cùng. Nếu là vừa rồi Tần Dạ kia một chỉ, là hướng hắn mà đến, hắn đã là mệnh tang tại chỗ. Hắn không khỏi lui về phía sau mấy bước, trốn đến kia dâu dê phía sau nam tử. Chân khí ngoại phóng, thương mạch cảnh cao thủ. Kia còn sót lại dâu dê nam tử, lúc này ngưng trọng mở miệng. Ngươi đến từ thế lực nào? Tuyệt Ba môn, Thất Sát lâu, vẫn là Vân Hoa môn. Dâu dê nam tử liên tiếp nói mấy cái thế lực, đều là thuộc nhất lưu đại môn phái. Trong đó còn có thế lực là nhất mạch đơn truyền, trong môn đều có lấy tông sư nhân vật trấn giữ. Hắn càng như thế lợi hại. Kia họ Tô thiếu nữ cũng phát ra nhỏ giọng kinh hô, đầy mắt sùng bái. Nàng thở nhỏ yêu võ, lần này trộm đi ra chính là vì tham gia một võ đạo thịnh hội. Không nghĩ tới chỉ là tại dọc đường của thành, liền nhìn thấy dạng này vừa ra cho hay. Kia họ Tô thiếu nữ sau lưng là hậu, nàng chuyến này hộ vệ cũng là đạt tới thông mạch cảnh nhất lưu cao thủ, lại là so với nàng càng khiếp sợ hơn. Xa xa không chỉ, cái kia cuối cùng một chỉ, chân khí chi cô động trước đây chưa từng gặp. Tuyệt không phải phổ thông thông mạch cảnh cao thủ, thậm chí so với nàng thấy qua mấy vị kia còn muốn ngưng thực. La Hầu trong lòng hoài nghi, nhưng này làm sao có thể, bọn hắn cách kia tông sư đều chỉ chênh lệch nửa bậc. Mà trước mặt thiếu niên này, nhìn qua tuyệt đối không cao hơn 20 tuổi, thực sự có người có thể đạt tới thiên phú như vậy sao? Chương 36 dị dạng, chương 36 dị dạng. Tần Dạ ánh mắt quét về phía kia dâu dê trung niên, đối với hắn ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là nhàn nhạt mở miệng, ra tay đi, để cho ta mở mang kiến thức một chút thực lực của ngươi. Vẫn là nói, ngươi dự định nhận thua? Hắn có thể tùy tiện đem tất cả mọi người chém giết, thậm chí quận thủ phủ Trương Lăng Vân. Nhưng cân nhắc đến Ngọc Hiểu Bang sau này còn muốn tại quận thành đặt chân, mà hắn cũng sẽ không ở đây ở lâu, liền không tiếp tục giết tiếp, mà là muốn cho kỳ chủ động nhận thua. Trong khoảng thời gian này, Thẩm Hàm Thu cũng có chút phối hợp. Tần Dạ chỉ cần khiến cái này người biết Ngọc Hiểu Bang phía sau có cao thủ tọa chấn, không thể đắc tội là đủ. Dâu dê trung niên sắc mặt âm tình bất định, trong lòng âm thầm cân nhắc. Tiểu tử này tuổi còn trẻ, thực lực lại khủng bố như thế, chỉ sợ phía sau có cực lớn chỗ dựa. Ta như tùy tiện xuất thủ, không nói có thể hay không thủ thắng, chỉ sợ sẽ còn chọc đại phiền toái. Hắn có chút nhìn về phía Trương Lăng Vân, gặp Trương Lăng Vân không có rõ ràng phản đối chi ý dâu dê trung niên chuyển hướng Tần Dạ, trên mặt gạt ra một tia nụ cười miễn cưỡng, ngựa khí lấy lòng, các hạ tuổi còn trẻ, liền có thực lực như thế, thật là khiến người bội phục. Nói đến đây, hắn chân khí ngoại phóng, thương mạch cảnh tu vi triển lộ không bỏ sót, không biết các hạ sư tổng môn gì phái, có lẽ giữa chúng ta còn có chút nguồn gốc. Chuyện hôm nay, không bằng như vậy coi như thôi. Trương Lăng Vân đứng ở một bên, ánh mắt lấp lóe, trong lòng âm thầm tính toán. Hắn gặp Tần Dạ cũng không dám tiếp tục động thủ, trong lòng lập tức khẽ động. Người này thực lực tuy mạnh, nhưng đến cùng vẫn là e ngại ta quận thủ phủ. Nghĩ tới đây, hắn khỏe miệng có chút dương lên, tiến lên một bước, trong giọng nói mang theo vài phần rối trá khẩn thiết, "Tần huynh đệ, chuyện hôm nay không bằng như vậy coi như thôi. Độ Phong Bang hai vị bang chủ đã bỏ mình, nhưng trong bang mấy trăm bang chúng còn muốn mưu sinh. Nếu là tái khởi phân tranh, chỉ sợ sẽ liên lụy vô tội, tăng thêm thương vong." Hắn dừng một chút, ngữ khí càng thêm hời hợt, "Không bằng dạng này, chuyện hôm nay như vậy bỏ qua, mọi người đều thối lui một bước, coi như chưa hề phát sinh qua." "Tần công tử ý như thế nào?" Trương Lăng Vân. Lục Thanh Hà trong mắt lửa giận thiêu đốt, "Ngươi đây là ý gì? Cao Lãng Lý Mạnh đã chết, thế cục rõ ràng đã định, ngươi lại muốn lấy thế hòa kết thúc. Hẳn là ngươi cùng bọn hắn sớm có cấu kết." Trương Lăng Vân biến sắc, đang muốn mở miệng giải thích, liền bị một thanh âm đánh gãy. "Nhận thua, hoặc là chết." Tần Dạ nhàn nhạt mở miệng. Hắn lời còn chưa dứt, thể nội chân khí phun trào, quanh thân nổi lên một tầng nhàn nhạt toánh vệt trắng choáng. Kia chân khí như là như thực chất huyết tán ra đến, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ không gian. Dâu Dê cùng Trương Lăng Vân chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt, phản phất bị vô hình chân khí tỏa liên trói buộc, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Dâu Dê trung niên giờ phút này mới chính thức cảm nhận được song phương thực lực chênh lệch, trong lòng lại không nửa điểm may mắn. Hắn nhìn cũng không nhìn Trương Lăng Vân, không chút do dự cúi đầu nói, "Nhận thua, ta nhận thua." Trương Lăng Vân lúc này càng là chật vật không chịu nổi. Hắn chỉ là một cái mới vào đoán cân cảnh võ giả, tại kia cỗ chân khí áp bách dưới, hai chân như nhũn ra, cơ hồ nhịn không được phải quỳ ngã xuống đất. Trán của hắn chảy ra mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong lòng tràn đầy hoảng sợ cùng quất đủ. Ngay tại hắn sắp chống đỡ không nổi lúc, cố khí tức kia đột nhiên buông lỏng. Trương Lăng Vân mới lấy ngẩng đầu nhìn lại, gặp Tần Dạ căn bản không có hướng hắn cái này nhìn một chút, hoàn toàn chưa đem hắn để ở trong mắt. Trong lòng của hắn thầm hận, cũng không dám biểu lộ, chỉ có thể cúi đầu xuống, che giấu trong mắt vẻ âm tàn. Nhất lưu cao thủ lại như thế nào? Đã một người không làm gì được ngươi, ta trở về liền thường xuyên mời mấy vị cao thủ. Lúc này, Thẩm Hàm Thu bước liên tục nhẹ nhàng, khẽ mỉm cười nói, đã như vậy, Độ Phong Bang hai thành số định mức liền về chúng ta Ngọc Hiểu Bang. Độ Phong Bang ban chúng ta cũng sẽ thích đáng an trí. Lời nói này để mọi người tại đây thần sắc khác nhau. Độ Phong Bang bang chúng hai mặt nhìn nhau, đã có không cam lòng, cũng đành chịu, mà Ngọc Hiểu Bang người đều mặt lộ vẻ vui mừng. Dâu dê trung niên chắp tay nói, Tần thiếu hiệp, cáo tử. Nói xong, hắn liền lôi kéo mặt mũi tràn đầy khó coi Trương Lăng Vân chuẩn bị rời đi. Đồng nhiên, cái kia đạo để trong lòng hắn siết chặt thanh âm, lại độ vang lên, vân vân. Dâu dê trung niên thân hình dừng lại, chậm rãi xoay người lại, trên mặt miễn cưỡng duy trì lấy bình tĩnh thần sắc, hỏi, Tần thiếu hiệp còn có chuyện gì? Tần Dạ thản nhiên nhìn hắn một chút, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ ý vị, ta thay đổi chủ ý, ngươi ra tay đi. Giữa sân hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người bị câu nói này ngây ngẩn cả người. Liền ngay cả Thẩm Hàm Thu cũng không nhịn được lộ ra thần sắc kinh ngạc, nàng không cho rằng Tần Dạ là một cái thích trêu đùa người khác người. Ngươi đây là ý gì? Trương Lăng Vân rốt cục nhịn không được, thanh âm bên trong mang theo không đè nén được lửa giận. Một mực bị Tần Dạ không nhìn, lại thêm vừa rồi kia cố làm cho người hít thở không thông khí thế, mãnh liệt sỉ nhục để hắn triệt để thất thố. Sắc mặt hắn đỏ lên, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói, "Tần Dạ, ngươi đừng quá đắc ý ta là quận trưởng chi tử, chuyện hôm nay ta có thể coi như chưa từng xảy ra. Nhưng nếu ngươi khăng khăng muốn đối địch với ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ngươi Ngọc Hiểu Bang mạnh hơn, cũng bất quá là một giới giang hồ bang phái. Ngươi lợi hại hơn nữa có thể bảo vệ được tất cả mọi người. Hôm nay ngươi nếu dám đụng đến ta, ngày mai ta liền để ngươi Ngọc Hiểu Bang máu chảy thành sông." Tần Dạ ánh mắt rốt cục rơi vào trên người hắn, phảng phất tại nhìn một người chết. "Ồn ào." Tần Dạ thản nhiên nói, lập tức đưa tay vung lên, giống lại quăng rơi một mảnh không có ý nghĩa rác rưởi. Dâu dê trung niên con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng còi báo động đại tác. Hắn vô ý thức muốn ngăn cản, cũng đã không kịp. Xuy, chân khí xé rách không khí tiếng rít bên trong, Trương Lăng Vân đầu lâu như là như dưa hấu nổ bể ra đến, huyết dịch cùng óc tứ tán bể ra, vãi đầy mặt đất. Thân thể của hắn trùng điệp ngã xuống, chỉ còn lại một bộ không đầu thi thể, tràn diện huyết tinh đến cực điểm. Ngươi thực có can đảm giết quận trưởng chi tử? Dâu dê trung niên khiếp sợ không thôi, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Tần Dạ lại thực có can đảm tại quận thủ phủ địa bàn bên trên giết người, mà lại giết vẫn là quận trưởng chi tử. Hắn trước kia thiếu quận trưởng một cái nhân tình, lần này vốn là vì trả phần nhân tình này mới đáp ứng tiến vào Độ Phong Bang tham gia lần tỷ đấu này. Nhưng hôm nay phần nhân tình này chẳng những không trả bên trên, quận trưởng chi tử lại ở ngay trước mặt hắn bị đánh giết. Ngươi cũng ra tay đi. Tần Dạ thản nhiên nói. Tần Dạ đột nhiên thay đổi chủ ý, lưu lại cái này dâu dê trung niên cũng không phải là không có chút nào nguyên do. Ngay tại một lát trước đó, trong thức hải của hắn gương đồng đột nhiên có chút chấn động một cái, tựa hồ đối với dâu dê trung niên thể nội lực lượng nào đó sinh ra vi diệu cảm ứng. Cố lực lượng kia như có như không, phản phất tiềm ẩn tại dâu dê trung niên thể nội. Tần Dạ không cách nào xác định cố lực lượng này đến tột cùng là cái gì, nhưng hắn ẩn ẩn cảm giác được, cái này có lẽ đối với mình hoặc gương đồng có ý nào đó. Vô luận là lợi là tệ, đều đáng giá tìm tòi hư thực. Tần Dạ ánh mắt từ đầu đến cuối khóa chặt tại dâu dê trung niên trên thân, phản phất muốn xuyên thấu qua da thịt của hắn thấy rõ kia cố như ẩn như hiện lực lượng. Mà dâu dê trung niên bị cái này ánh mắt đâm vào lạnh cả sống lưng, trong lòng của hắn trầm xuống, biết mình đã mất đường tối lui, Tần Dạ hiển nhiên không có ý định buông tha hắn. Chương 37, Cửu Trọng Lưu Ly Hoàn chương 37. Cửu Trọng Lưu Ly Hoàn dâu dê trung niên hít sâu một hơi, cắn răng nói ra, đã Tần thiếu hiệp khăng khăng như thế, vậy tại hạ đành phải lĩnh giáo. Lời còn chưa dứt, dưới chân hắn đột nhiên phát lực, gạch xanh trong nháy mắt nổ tung, giống mạng nhện vết rách lan tràn ra. Mượn cỗ này phản xung chi lực, thân hình hắn bạo khởi, hai tay như cự mãng rào sát giao thoa vung ra, mấy chục đạo ngoại phóng chân khí sen lẫn thành vặn vẹo lưỡi dao, ngay cả không khí đều phản phất bị cắt đứt. Đây là hắn khổ tu 30 năm tuyệt kỹ thành danh. Bạch mãng tiên dạo. 9 năm trước hắn mới vào thông mạch cảnh lúc, lợi dụng chiêu này xoắn nát qua cùng là thông mạch cảnh. Tuyệt đao môn trưởng lao trưởng đao trong tay. Giờ phút này, hắn toàn lực thi triển Bạch Mãng Thiên Giảo, uy thế càng hơn năm đó, mấy chục đạo màu trắng chân khí sen lẫn thành một trường kín không kẽ hở lưới dao sắc, hướng phía Tần Dạ quét sạch mà đi màu trắng lưới dao sắc tới gần Tần Dạ mi tâm, kình phong gào thét, gợi lên hắn sợi tóc. Nhưng mà, Tần Dạ thần sắc như thường, ngay cả lông mi cũng không rung động mảy may. Hắn xôi ở bên người tay phải đột nhiên bắn ra ánh ánh quang hoa, phản phất bóp nát một viên sao trời. Kia quang hoa bao trùm trên tay hắn. Hắn hững hờ nói giơ tay một chảo, đầy trời dao sắc như lưu ly đụng vào huyệt thiết, tại hắn lòng bàn tay xô ra sáng chói hoa lửa. Đây cũng là cảnh giới tông sư bất diệt thần. Dâu dê trung niên con ngươi đột nhiên co lại, hắn đem hết toàn lực một chiêu, lại bị đối phương một tay bóp nát. Tần Dạ nhìn qua trước mặt dâu dê trung niên, lông mày níu lại. Dâu dê tuy là một mặt chấn kinh chi sắc, nhưng hắn trong con mắt lại có một đạo giống như lưu ly đa trọng vòng tròn, tại đáy mắt xoay tròn. Tần Dạ nhẹ giọng nói ra, dùng toàn lực của ngươi đi. Dứt lời, tay phải hắn nhẹ giơ lên, năm ngón tay khẽ nết. Trong chốc lát, trắng muốt chân khí tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ, hóa thành một đạo sáng chói trường ấn, như lưu tinh pha không, thẳng đến dâu dê trung niên mà đi. Trường ấn lướt qua chỗ, mặt đất khe gạch bên trong cỏ dại đều vỡ nát. Dâu dê trung niên sắc mặt đại biến, vội vàng quát lên một tiếng lớn, song trường trùng điệp mãnh đẩy. Trong cơ thể hắn chân khí điên cuồng phun trào, lòng bàn tay dâng trào ra màu trắng khí lãng, trước người ngưng tụ thành tam trọng sóng trung điệp, ý đồ ngăn cản Tần Dạ trưởng ấn. Thương Lãng tam điệp, đây là hắn bảo mệnh tuyệt học, đủ để ngăn chặn thông mạch cảnh viên mãn công kích. Rầm rầm rầm, trắng nuốt trưởng ấn đụng vào đệ nhất trọng khí lãng, màu trắng chân khí như sôi canh rội tuyết tan rã. Đệ nhị trọng khí lãng bẹn bẹn cản trở nửa hơi, đệ tam trọng khí lãng càng là tại chạm đến trưởng ấn trong nháy mắt nổ thành mảnh vỡ. Trưởng ấn dư thế chưa giảm, chính giữa dâu dê trung nhân lực. Phúc. Một tiếng vang trầm, trưởng ấn lực lượng xuyên thấu dâu dê trung niên thân thể. Tất cả mọi người trông thấy dâu dê trung niên phía sau hình thành một đạo mắt trần có thể thấy chân khí gợn sóng, sau đó chậm rãi tiêu tán trong không khí. Ngay sau đó, dâu dê trung niên thân hình cứng đờ, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, cả người như là bị móc giống, trực tiếp vô lực ngửa mặt nằm xuống đất. Ánh mắt của hắn cấp tốc tan rã, thân thể có chút co quắp mấy lần, cuối cùng triệt để im, khí tuyệt bỏ mình. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Những cái kia vây xem thương hộ, khổ lực đã dọa đến hồn bất phụ thể, hai chân như nhũn ra, hận không thể lập tức có cẳng liền chạy. Bọn hắn hôm nay đã kiến thức quá nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình. Độ Phong Bang hai vị bang chủ, cỡ nào uy phong lẫm lẫm nhân vật, lại trong nháy mắt chết tại kia Tần Dạ thiếu bang chủ trong tay. Mà kia dâu dê trung niên, càng là bọn hắn lần đầu tiên trong đời nhìn thấy nhất lưu cao thủ, bây giờ nhưng cũng giống con kiến hôi bị tùy tiện nghiền nát. Họ Tô thiếu nữ cùng nàng sau lưng lão hầu đồng dạng chấn kinh đến nói không ra lời. Nhất lưu cao thủ, toàn bộ An Dương quốc nhân khẩu gần ước, hạ hạt 26 quận, mỗi cái quận dưới có trên 100 cái huyện, mà nhất lưu cao thủ cũng bất quá hơn 100 người. Mỗi một vị đều là danh chấn một phương cường giả, đủ để khai tông lập phái. Nhưng hôm nay, dạng này một vị cao cao tại thượng nhân vật, lại các nàng trước mắt bị một trường đánh chết. Loại này xung kích, cho dù là coi bọn nàng thân phận đều không thể bình tĩnh. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, không người dám lên tiếng, phản phất ngay cả không khí đều đọc lại. Cái này chết rồi. Tần Dạ mang theo thanh âm kinh ngạc phá vỡ trầm mặc. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn, thần sắc của quái, phản phất tại dò xét một cái không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Tần Dạ xác thực cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn ngưng không phóng thích chân khí, bàn tay nhẹ nhàng vừa nhấc, dâu dê trung niên thi thể tựa như bị bàn tay vô hình dẫn dắt, chậm rãi phiêu đến trước mặt hắn. Chiêu này vận dụng chân khí thủ đoạn, thấy bà lão kia con người bỗng nhiên co bảo, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Dâu dê trung niên thi thể lơ lửng tại trước mặt, Tần Dạ lần đầu tiên liền chú ý đến dâu dê trung niên con người. Chỉ gặp hắn trong con mắt có 9 tầng khảm cùng một chỗ vòng tròn, như lưu ly sáng long lanh. Tần Dạ nhíu mày, quay đầu hướng còn tại sững sờ Lục Thanh Hà cùng Thẩm Hàm Thu nói, các ngươi từ ánh mắt hắn bên trong nhìn thấy cái gì? Hai nữ gặp Tần Dạ đem dâu dê thi thể kéo về, vốn là trong lòng mờ mịt, nghe hắn hỏi lên như vậy, thần sắc càng thêm hoang mang. Các nàng trong mắt tràn đầy mê mang, sau đó xích lại gần mấy bước, cẩn thận chu đáo lên cô thi thể kia con mắt, nhưng như cũng nhìn không ra bất cứ gì thường nào. Một lát sau, hai nữ lắc đầu, không thấy được có cái gì. Thẩm Hàm Thu khẽ vuốt sợi tóc, nghi ngờ nói, đúng vậy a, trong mắt có cái gì? Lục Thanh Hà cũng nói. Tần Dạ không có trả lời, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chăm chú dâu dê trung niên con người. Hắn lúc trước xuất thủ là bởi vì gương đồng dị động, dâu dê trung niên trên thân tựa hồ ẩn giấu đi vật gì đó, đã đối với hắn cấu thành tiềm ẩn uy hiếp, lại là gương đồng cần thiết chi vật. Cái loại cảm giác này rất nhạt, thẳng đến dâu dê trung niên chân khí ngoại phóng về sau, hắn mới phát giác được. Hắn muốn cho rằng dâu dê trung niên có được ngay cả gương đồng đều cảm thấy hứng thú đồ vật, thực lực tất nhiên bất phàm. Nhưng mà hắn chỉ là thăm dò mấy chiêu, đối phương lại trực tiếp chết. Đúng lúc này, dâu dê trung niên đồng bên trong kia 9 tầng lưu ly hoàn xoay tròn cấp tốc, đạo đạo nhỏ vụn điểm sáng màu bạc lít nha lít nhít nổi lên. Tần Dạ mơ hồ trông thấy hắn ngưng tụ thành tiêu khóc mặt người, có xúc tu tràn ngập đến con ngươi biên giới leo ra, tại tròng đen mặt ngoài dệt thành mạng nhện. Tần Dạ thân hình đột nhiên cứng đờ, trước mắt hắn một bừng tỉnh, đã đưa thân vào một mảnh u ám không gian bên trong. Một mặt khắc đầy phù văn phức tạp gương đồng đứng trước tại trung ương, tuy không vạn trượng hào quang, lại tự có một cỗ vô hình khí thế. Tần Dạ chính nghi hoặc chính mình vì sao bị gương đồng kéo vào thức hải, liền gặp một đạo cửu trọng lưu ly hoàn chống rông xuất hiện. Kia cửu trọng lưu ly hoàn toàn thân nóng ánh sáng long lanh, mỗi một tầng vòng bên trên đều khắc đầy phức tạp phù văn ở giữa ẩn ẩn có lưu quang du tẩu. Cửu trọng vòng lẫn nhau khảng bộ, xoay chậm chậm, tựa như thiên ngoại chi vật. Kia cửu trọng lưu ly hoàn vừa xuất hiện, đạo đạo nhỏ vụn điểm sáng màu bạc ngưng kết ra vô số nhỏ bé xúc tu, điên cuồng hướng bốn phía khuếch tán, ý đồ bao trùm toàn bộ thức hải không gian. Nhưng mà, như lần trước tại Cực Thiên Điện đầu tiên, gương đồng khẽ run lên, lực lượng vô hình ba động mà qua. Kia cửu trọng lưu ly hoàn trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành một sợi khói nhẹ, sau đó tiêu tán không thấy. Tần Dạ lại là trong nháy mắt cảm giác được một cỗ thư sướng cảm giác, phản phất ngay cả u ám nhỏ hẹp thức hải đều khuyết trương một tia. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền về tới hiện thực. Đây hết thảy bất quá ngắn ngủi mấy hơi. Đám người chỉ gặp Tần Dạ đứng tại chỗ, trầm mặc không nói, phản phất tại suy tư cái gì. Độ Phong Bang còn lại trong ban chúng, không ít người thậm chí đều dọa đến tiểu trong quần, sợ Tần Dạ một lời không hợp đem bọn hắn giết. Phải biết, hắn ngay cả Trương Lăng Vân cùng thông mạch cảnh nhất lưu cao thủ đều nói giết liền giết, giết bọn hắn những ngày lâu la, chẳng phải là phất phất tay sự tình. Chương 38, nghi vấn chương 38, nghi vấn đám người nín hơi ngưng thần, ngay cả thở mạnh cũng không dám, sợ bị Tần Dạ chú ý tới. Đó là cái vô pháp vô thiên, giết người không chớp mắt ngon nhân. Rốt cục, Tần Dạ động. Đám người gặp hắn nhìn về phía kia họ Tô thiếu nữ bên cạnh lao hầu, cất bước hướng các nàng đi đến. Họ Tô thiếu nữ trong lòng căng thẳng, nàng lại ngây thơ cũng minh bạch, Tần Dạ lúc này hướng các nàng mà đến tuyệt không phải chuyện tốt. Bà lao kia biến sắc, ánh mắt lộ ra kiêng kỵ, nàng tiến lên nửa bước, đem kia họ Tô thiếu nữ bảo hộ ở sau lưng, ngựa khí cung kính nói, vị công tử này, không biết có gì chỉ giáo. Họ Tô thiếu nữ trốn ở lao hầu sau lưng, nô ra nửa cái đầu, cũng nhỏ giọng nói, ngươi muốn làm gì? Tần Dạ không để ý đến nàng, nhìn về phía Lao Hầu, thản nhiên nói, ngươi cũng là thông mạch cảnh, ngoại phóng chân khí để cho ta nhìn xem. Không biết Lao thân chỗ nào đắc tội công tử. Liêu bà cố gắng chấn định, gặp Tần Dạ chỉ là nhàn nhạt nhìn qua nàng, đành phải tiếp tục nói, Lao thân làm theo chính là, còn xin công tử không nên thương tổn tiểu thư nhà ta. Trong nội tâm nàng đối Tần Dạ thực lực đã có mấy phần suy đoán. Nhưng vô luận như thế nào cái suy đoán này có phải thật vậy hay không, lấy Tần Dạ biểu hiện ra thực lực, nàng đều không thể nào là hắn đối thủ, bây giờ chỉ có thể thuận theo. Liêu bà. Họ Tô thiếu nữ gặp Liêu bà như thế ăn nói khép nép, trong lòng lo lắng lại lo lắng, nhịn không được tiến lên một bước, ngươi giết Trương Lăng Vân, Vân Xuyên quận thủ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi đừng làm khó Liêu bà, ta có thể giúp ngươi, để Vân Xuyên quận thủ không hợp nhau ngươi, có được hay không? Thẩm Hàm Thu cùng Lục Thanh Hà cũng theo tới. Nghe được thiếu nữ, Thẩm Hàm Thu nhìn nàng một cái, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Họ Tô bên người còn có nhất lưu cao thủ tùy thân bảo hộ, chẳng lẽ? Tần Dạ hơi có vẻ ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, không có trả lời, chỉ là đối Lao Hầu nói, đem chân khí ngoại phóng. Lao Hầu gặp không cách nào từ chối, đành phải bàn tay vừa nhấc, một đạo mảnh như tơ tuyến màu trắng chân khí từ trong tay nàng hiện hiện, như là một đầu nhỏ bé bạch xà, trên không trung có chút mà mèo. Tần Dạ không nhìn nàng trong tay chân khí, mà là chăm chú nhìn con người của nàng. Chỉ gặp nàng chỗ sâu trong con người bỗng nhiên có từng tầng khảm bộ cựu trọng lưu ly vòng tròn nổi lên. Sau đó vô số nhỏ vụn điểm sáng vậy cái kia vòng tròn bên trong sinh ra, ngưng kết thành giống mạng nhện xúc tu, tại trong đen bên trên lan tràn, mơ hồ trong đó phảng phất có quỷ hồn kêu khóc, lộ ra khó nói lên lời quỷ quyệt. Tần Dạ quay đầu hỏi Thẩm Hàm Thu cùng Lục Thanh Hà, các ngươi nhìn kỹ con ngươi của hắn, có hay không nhìn thấy cái gì? Hai nữ nghe vậy, ngưng thần nhìn kỹ, lại chỉ gặp bình thường màu mắt, mở mịt lắc đầu. Họ Tô thiếu nữ nghe được Tần Dạ, cũng tò mò nhìn lại cái gì cũng không thấy. Nàng khuôn mặt nhỏ lộ ra vẻ cổ quái, ánh mắt bên trong mang theo vài phần hồ nghi nhìn qua Tần Dạ, phảng phất tại nhìn một cái quái nhân. Tần Dạ nhẹ gật đầu. Xem ra cái này 9 tầng lưu ly hoàn cũng không phải là thường nhân có thể tùy tiện nhìn thấy. Thẩm Hàm Thu cùng Lục Thanh Hà không có chút nào phát giác, họ Tô thiếu nữ cùng Lao Hầu cũng không phản ứng chút nào. Tần Dạ thu hồi ánh mắt, nói ra, "Được rồi." Sau đó, hắn nhìn lướt qua kia vẫn một mặt cổ quái nhìn chằm chằm hắn không thả họ Tô thiếu nữ. Họ Tô thiếu nữ gặp hắn xem ra, doa đến cuốn quýt rời ánh mắt. Liêu bà đã là thu hồi chân khí, trong mắt mang theo nghi hoặc tìm tòi nghiên cứu, nhìn về phía Tần Dạ. Tần Dạ lời tuy nhẹ, nhưng đến gần mấy người đều là nghe rõ ràng. Hắn nhắc tới mình trong mắt có cái gì, Lao Hầu không khỏi hoài nghi, trong mắt mình thật chẳng lẽ có cái gì? Đây chính là hắn tìm tới chính mình, để cho mình thả ra chân khí nguyên nhân. Tần Dạ cũng không giải đáp Liêu bà nghi hoặc, mà là nói ra, giống như ngươi nhất lưu cao thủ, còn có bao nhiêu người? Hắn chỉ ở thông mạch cảnh người đồng bên trong có nhìn thấy kia cựu trọng lưu ly hoàn, mà giống Thẩm Hàm Thu cùng Lục Thanh Hà dạng này dịch tụy cảnh cũng không có. Bởi vậy, hắn ngược lại là muốn gặp một lần càng nhiều thông mạch cảnh thậm chí tông sư. Tần Dạ trong lòng hiếu kỳ, thứ này đến cùng là vật gì? Lại vì cái gì đối thức hải có chỗ tốt? Chẳng lẽ mỗi cái tu luyện võ công, đạt tới thông mạch cảnh đều sẽ có? Kia vì sao chính mình không có? Toàn bộ An Dương quốc, tính cả một chút ẩn thế không ra, cũng liền hơn 100 người ra mặt. Liêu bà đáp, ít như vậy, là thế nào thống kê? Tần Dạ nhíu mày, đây là hoàng thất điều tra số liệu, không có sai. Liêu bà ngữ khí khẳng định. Tần Dạ như có điều suy nghĩ, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Ngươi là muốn cùng cái khác cao thủ luận bàn sao? Họ Tô thiếu nữ gặp Tần Dạ tựa hồ có thể bình thường giao lưu, cũng không có giống nàng lúc trước nhìn thấy đồng dạng, một lời không hợp liền giết người, lá gan cũng lớn một chút. Nàng thăm dò hỏi, ta nhìn rất nhiều đại cao thủ đều là thông qua luận bàn, muốn đột phá cảnh giới, ngươi có phải hay không cũng dạng này? Liêu bà bất đắc dĩ nhìn thiếu nữ một chút, trong lòng thầm nghĩ, người này nào giống là luận bàn, rõ ràng là tại hạ tử thủ. Ngươi biết nơi nào có rất nhiều thông mạch cảnh cao thủ? Tần Dạ nghe được trong lời nói của nàng ý tứ, thuận thế hỏi. Họ Tô thiếu nữ gả con mổ tóc gật đầu. Tần Dạ trong lòng hơi động, hắn ngắm nhìn bốn phía, thấy chung quanh ba tầng trong ba tầng ngoài bu đầy người, trong không khí càng ẩn ẩn bay tới một cỗ mùi nước tiểu khai. Những người này vốn là đến xem Ngọc Hiểu Bang cùng Độ Phong Bang náo nhiệt, nhưng lúc này lại là câm như hến. Tần Dạ không đi, bọn hắn cũng không dám lên tiếng, cũng không dám rời đi. Đã như vậy, chúng ta chuyển sang nơi khác nói tỉ mỉ. Tần Dạ nói. Họ Tô thiếu nữ lần nữa gật đầu. Liêu bà muốn nói lại thôi. Tần Dạ quay người cất bước, mang theo Thẩm Hàm Thu, Lục Thanh Hà, cùng họ Tô thiếu nữ cùng Liêu bà rời đi. Nơi này chuyện phát sinh, cũng theo Tần Dạ đám người rời đi cấp tốc chuyển ra. Chương 39, Liên Đài Chi Hội. Chương 39, Liên Đài Chi Hội Ngọc Hiểu Bang. Ánh nắng chiều vẩy vào đá xanh lát thành đường mòn bên trên. Tần Dạ mang theo đám người xuyên qua mấy tầng biệt lạc, cuối cùng dừng ở một chỗ thanh tịnh và đẹp đẽ đỉnh trong viện. Trong viện hoa mùa sum suê, hòn non bộ nước chảy ở giữa mơ hồ truyền đến róc rách tiếng nước, lộ ra phá lệ yên tĩnh. Họ Tô thiếu nữ tò mò đánh giá bốn phía, trong mắt tràn đầy mới mẻ cảm giác. Nàng bên cạnh Lao Hầu yên lặng đi theo, trong ánh mắt mang theo một tia cẩn thận, hiển nhiên đối Tần Dạ thực lực trong lòng còn có kính sợ. Tần Dạ ở trên đường trở về, đã từ trong lúc nói chuyện với nhau biết được thiếu nữ tên là Tô Nguyệt Kiến. Ngươi bình thường chính là ở chỗ này? Tô Nguyệt Kiến tràn đầy phấn khởi hỏi, trong mắt lóe ánh sáng, đây chính là cao thủ lần cư địa phương sao? Giọng nói của nàng mang theo vài phần hướng tới. Ở trong mắt nàng, có thể nhẹ nhõm đánh bại thông mạch cảnh nhất lưu cao thủ Tần Dạ, đã là trong giang hồ đỉnh tiêm tồn tại, mà hắn ở lại chỗ tự nhiên cũng lộ ra không giống bình thường. Nhất lưu cao thủ vốn là thưa thớt, nàng ngày bình thường thấy qua bất quá giải rác mấy người, mà giống Tần Dạ như vậy tuổi trẻ, càng là chưa bao giờ thấy qua, tự nhiên tràn ngập tò mò. Tần Dạ đi đến bên cạnh cái bàn đá, tùy ý ngồi xuống. Thẩm Hàm Thu cùng Lục Thanh Hà một cách tự nhiên đứng ở phía sau hắn. Lục Thanh Hà thậm chí không có đi suy nghĩ đây có phải hay không không ổn, phản phất đây hết thảy vốn là nên như thế. Dù sao, Tần Dạ thế nhưng là có thể nhẹ nhõm đánh bại thông mạch cảnh nhất lưu cao thủ tồn tại. Còn có phải là hay không đại tỷ thu con nuôi, giờ phút này đã sớm bị nàng quên sạch sành sanh. Ngươi nói có địa phương có thể nhìn thấy rất nhiều nhất lưu cao thủ. Tần Dạ hỏi. Dâu dê trung niên cùng Liễu bà trong con mắt cái kia đạo cửu trọng lưu ly hoàn để hắn hết sức tò mò. Kia đến tột cùng là cái gì? Là tất cả đạt tới thông mạch cảnh đều sẽ có, vẫn là chỉ có dâu dê trung niên cùng lao hầu này là lệ riêng. Hắn rất muốn nhìn một chút cái khác thông mạch cảnh phải chăng cũng là như thế. Tâu Nguyệt Kiến háng giọng một cái, khuôn mặt nhỏ nghiêm, ra vẻ nghiêm túc nói, ngươi có nghe nói qua Liên Đài Chi Hội? Tần Dạ có chút nhíu mày, nhìn về phía Thẩm Hàm Thu, Liên Đài Chi Hội? Chưa nghe nói qua. Thẩm Hàm Thu lắc đầu. Tâu Nguyệt Kiến lộ ra một mặt quả là thế biểu lộ, có chút hất cằm lên, nói ra, đây chính là chỉ có hoàng thất cùng một chút nhất lưu thế lực lớn mới biết bí ẩn tin tức. Lục Thanh Hà nhìn nàng một cái, giọng mang chất vấn, nếu là bí ẩn tin tức, ngươi lại là như thế nào biết được? Tâu Nguyệt Kiến bị nàng ánh mắt chất vấn, thấy có chút không được tự nhiên, ngựa khí không phục, ta đương nhiên biết, ta chính là tiểu thư. Lao hầu Liễu bà vội vàng ngắt lời nói. Tâu Nguyệt Kiến bị Liễu bà đánh gãy, sửng sốt một chút, mí môi một cái. Thẩm Hàm Thu trong ánh mắt mang theo vài phần hiểu rõ, ngươi chính là hoàng tộc Tô gia người, đúng không? Tâu Nguyệt Kiến khuôn mặt nhỏ cứng đờ, nhưng rất nhanh lại ưỡn thẳng sống lưng, chấn định nói, phải thì như thế nào? Ta cũng không có dự định giấu giếm các ngươi. Thẩm Hàm Thu cười gật đầu. Ngươi làm sao đoán được? Tâu Nguyệt Kiến nghi hoặc. Thẩm Hàm Thu trong lòng im lặng. Ngươi một cái tuổi trẻ thiếu nữ, lại có thể mang theo một vị thông mạch cảnh cao thủ tùy hành, lại họ Tô, thân phận này cũng không khó đoán. Nàng nhìn xem Tâu Nguyệt Kiến nói, Tô tiểu thư, ngươi nếu là người hoàng tộc, chắc hẳn giải quyết độ phong bang sự tình, đối ngươi không là vấn đề. Lúc trước ngươi thế nhưng là nói muốn giúp chúng ta giải quyết. Tâu Nguyệt Kiến gật gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng, cái này hiển nhiên không có vấn đề. Sau lưng nàng lão hầu cũng tiếp lời nói, việc này vốn là công bằng giao đấu, Trương Lăng Vân cũng là nói năng lô mãng trước đây. Có tiểu thư ra mặt, quận trưởng sẽ không nguyện ý đắc tội Tần công tử bực này cường giả. Tần Dạ gật đầu, ta không thích giết chóc, nhưng ngươi chuyển cáo kia quận thủ phủ chi chủ, việc này đã xong. Đừng có lại làm ra cái gì tiểu động tác, nếu không ta sẽ đích thân đến nhà tìm hắn đòi một lời giải thích. Tâu Nguyệt Kiến cùng lão hầu đều gật đầu xưng là. Tần Dạ nói, nói tiếp kia Liên Đài Chi Hội sự tình đi. Nhắc lên Liên Đài Chi Hội, Tâu Nguyệt Kiến lập tức tới hào hứng. Ta lần này ra. Tâu Nguyệt Kiến nói đến một nửa, liếc trộm Tần Dạ một chút, tiếp tục nói, chính là vì cái này Liên Đài Chi Hội mà tới. Liên Đài Chi Hội, đây là trong giang hồ cao thủ hàng đầu nhất đều sẽ tham gia thịnh hội. Hoặc là ngươi có bối cảnh, hoặc là ngươi đạt đến thông mạch cảnh, nếu không căn bản không có tư cách biết được, chớ nói chi là tham gia. Đến lúc đó, các đại môn phái trưởng môn cùng thân truyền, cùng những cái kia ẩn tu cao thủ, đều sẽ tề tụ một đường. Cái này Liên Đài Chi Hội, đến tột cùng có chỗ đặc biệt nào, có thể để cho nhiều người như vậy đều chạy theo như vịt? Tần Dạ hỏi. Cái này sao? Võ công nghĩ đột phá cảnh giới, tự nhiên được nhiều luật bản, chỉ là một người luyện không thể được. Tâu Nguyệt Kiến nghĩ, kỳ thật cụ thể nàng cũng không rõ ràng, chỉ có thể hàm hồ nói, mà lại, tại Liên Đài Chi Hội còn sẽ có lấy thần binh ban thưởng. Thần binh? Tần Dạ trong mắt lóe lên một tia hứng thú, lãnh đạo thần binh chắc hẳn sẽ dùng đến rất nhiều quáng hiếm thấy thạch a. Có thể được xưng là thần binh, hắn dùng để rèn đúc khoáng thạch đương nhiên cực kỳ chân quý. Đương nhiên. Tâu Nguyệt Kiến gật gật đầu, giang hồ đệ nhất thần binh cát, hắn chính là xây dựng tại kia đài sen phụ cận. Bọn hắn lấy rèn đúc tuyệt thế thần binh nghe tiếng, phàm là tại Liên Đài Chi Hội biểu hiện xuất sắc, đều sẽ đạt được bọn hắn chế tạo thần binh làm ban thưởng. Nghe nói những cái kia thần binh đều là dùng các loại hiếm lạ khoáng thạch chế tạo, không chỉ có độc nhất vô nhị, càng là sắc bén vô song, chém sắc như chém bùn. Nàng nói đến đây, trong mắt lóe lên một tia hướng tới, lập tức lời nói xoay chuyển, bất quá, muốn có được cái này thần binh, còn phải cùng cao thủ luận bàn. Ngươi không đã nghĩ cùng cao thủ luận bàn sao? Đến lúc đó, thông mạch cảnh cao thủ liền có gần trăm vị. Cơ hội như vậy, cũng không thấy nhiều. Thẩm Hàm Thu cùng Lục Thanh Hà nghe vậy, đều là thần sắc chấn động. Gần trăm vị thông mạch cảnh cao thủ thể tụ. Trường hợp như vậy, các nàng ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà Tâu Nguyệt Kiến trong mắt hiện ra một vòng nhàn nhạt tiếc nuối. Nàng từ nhỏ nghĩ tập võ, nhưng An Dương Quốc lấy tu luyện ngoại công làm chủ, phụ thân căn bản không cho nàng một cái nữa nhi ra tập võ. Nàng cũng chỉ có thể vụng trộm luyện chút nội công, nhưng tiến triển chậm chạp, trong lòng đối có thể chân khí ngoại phóng võ công cao thủ 10 phần hâm mộ. Chính Tâu Nguyệt Kiến nói nhiều như vậy, Tần Dạ theo cựu thần sắc bình tĩnh, tựa hồ đối với Liên Đài Chi Hội cao thủ không thèm để ý chút nào, nhịn không được lại nói, ngươi là rất lợi hại, nhưng Liên Đài Chi Hội bên trên có rất nhiều tu luyện mấy chục năm cao thủ. Bọn hắn thiên phú có lẽ không bằng ngươi, nhưng thời gian tu luyện dài, kinh nghiệm phong phú, ngươi chưa hẳn có thể tùy tiện thắng qua bọn hắn. Tiểu thư, Liễu bà giật mình, vội vàng lôi kéo nàng, ra hiệu nàng không cần nhiều lời. Tần Dạ lại lơ đễnh, gật đầu nói, ngươi nói không sai. Ta như đi tham gia cái này Liên Đài Chi Hội, nên như thế nào tham gia, ngươi nhưng có danh lệch. Tâu Nguyệt Kiến ngữ khí nghi hoặc, ngươi là nhất lưu cao thủ ấn lý thuyết hẳn là sẽ có người mời ngươi. Có lẽ là thanh danh của ta không đủ vang, lại có lẽ là cái này Liên Đài Chi Hội cánh cửa quá cao. Tần Dạ khẽ cười nói, bất quá, ngươi đã hiểu rõ như vậy, chắc hẳn có biện pháp a. Tâu Nguyệt Kiến nghe ra hắn lời nói bên trong ý vị, trong giọng nói mang theo vài phần khu phục, lời này của ngươi nói, thật giống như ta không phải giúp ngươi không thể giống như. Ngươi như đồng ý giúp đỡ, ta tự nhiên vô cùng cảm kích. Tần Dạ mỉm cười. Tâu Nguyệt Kiến hừ nhẹ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, thôi, ta ngược lại thật ra có thể lấy được danh lệch. Bất quá, người đi cũng đừng mất mặt xấu hổ, đến lúc đó bị người đánh cho mặt mũi bầm dập, hoặc là chật vật trốn xuống đài đến, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Tần Dạ nói, như đúng như đây, đó cũng là ta tài nghệ không bằng người, chẳng trách người bên ngoài. Gặp hắn bộ dáng này, Tâu Nguyệt Kiến trong lòng càng là khu phục, nhịn không được bổ sung một câu, hy vọng ngươi chỉ là ngoài miệng nói thật nhẹ nhàng, liên đài chi hội thế nhưng là có tông sư tọa chấn. Đến lúc đó thật lên đài, cũng đừng ngay cả ba chiêu đều nhịn không được. Vậy liền rửa mắt mà đợi. Tần Dạ nói xong, cổ tay nhẹ nhàng vừa nhấc, bày ra một bộ tiên khách tư thế. Tâu Nguyệt Kiến thấy thế, miệng nhỏ cong lên, quay người liền đi, miệng bên trong còn nhỏ giọng lẩm bẩm, giả vờ giả vịt, đến lúc đó nhìn ngươi bị đánh đến mặt mũi bầm dập. Liêu bà theo ở phía sau, tim đập loạn, sợ Tần Dạ đột nhiên trở mặt. Tiểu thư cái này tính tình, thật sự là nửa điểm thua thiệt cũng ăn không được. Hai người một trước một sau, rất nhanh liền biến mất ở ngoài cửa viện. Tần Dạ đưa mắt nhìn các nàng rời đi, trong lòng tự nói, liên đài chi hội, cửu trọng lưu ly hoàn, còn có cuối cùng thiếu hụt tân kim chi lực, hy vọng lần này có thể có thu hoạch. Chương 40, bất diệt thân chương 40, bất diệt thân hôm sau. Ngày mới hơi sáng, Thẩm Hàm Thu liền tới cửa bẩm báo, "Chủ nhân, mới đến cái đám kia khoáng thạch đã kiểm kê hoàn tất, xin ngài xem qua." Tần Dạ gật đầu, theo nàng tiến về nhà kho. Vừa vào cửa, liền nhìn thấy vô số khoáng thạch mặc dù phân loại bày ra, nhưng y nguyên xếp như núi, cơ hồ lấp kín toàn bộ không gian. Tần Dạ tâm niệm vừa động, trước mặt hiện ra mấy hàng chữ nhỏ. Pháp chủ, Tần Dạ thọ nguyên 13150 cảnh giới, uy nhất cảnh linh căn, âm linh căn, ngưng chân, đặc tính, giáp chiếu, âm, vô sinh kỹ nghệ, đánh cá và săn bắt, viên mãn, thuật pháp, bản thạch tùng, viên mãn, xuyên vân chỉ, viên mãn, hóa hư công, viên mãn, bất phôi thân, viên mãn, có thôi diễn linh luận, 212.990 Tần Dạ tiếp nối. Khoáng thạch bên trong cũng không phát hiện tần kim chi lực, nhưng ngoại ý muốn chính là bất phôi thân lại có thể lần nữa thôi diễn. Phải biết, môn võ công này tương đối là thủ, cần ăn khoáng thạch phụ trợ tu luyện. Tần Dạ cũng không có tốn hao linh ẩn thay đổi nó đường hướng tu luyện. Bởi vậy, nếu muốn tại hiện tại viên mãn trên cơ sở lại tiến hành thôi diễn, cũng là cần đặc thủ khoáng thạch. Không nghĩ tới cái này, một nhóm khoáng thạch bên trong liền có nó cần thiết chi vật. Môn võ công này đối với hắn vẫn là tương đối trọng yếu. Thân thể cường kiện chỗ tốt, từ không cần nhiều lời. Nhất là hắn sắp đi kia liên đài chi hội, đối mặt tông sư cấp cao thủ, hắn cũng cần đem thực lực nâng. Ý niệm tới đây, Tần Dạ đem ánh mắt tập trung trên đó. Người tiêu hao 10.000 linh ẩn thôi diễn bất phôi thân, người cho rằng bất phôi thân tuy mạnh, nhưng còn cần ngoại phóng chân khí hình thành màng da bao trùm mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Mà màng da hình thành ngăn cách cảm giác, từ đầu đến cuối để ngươi cảm thấy giống như là phủ lấy một tấm sắt sát, lại màng da cũng không thể bao trùm đến bẩn phổi bên trên, cái này rất khó xưng là chân chính công xấu. Người ánh mắt đảo qua nhà kho, cuối cùng rơi vào một khối màu đen khoáng thạch bên trên. Đầu ngón tay sờ nhẹ, người cảm giác đây chính là đem bất phôi thân tăng lên tới tiếp theo giai mấu chốt chi vật. Người đem khoáng thạch nghiền nát thành phấn, ăn vào về sau, vận chuyển bất phôi thân, không lâu, liền có một cỗ lực lượng dọc theo lỗ chân lông rót vào kinh mạch. Mới đầu chỉ là nhỏ bé nhói nhói, phản phất ngàn vạn dễ ngân châm tại huyết đục ở giữa rú tẩu. Người chân khí bản năng hình thành bình chướng, ý đồ cách trở cỗ lực lượng này ăn mòn. Nhưng dần dần, người từ bỏ vận dụng chân khí mặc cho cỗ lực lượng này đâm xuyên màng da. Giang giác. Trong cơ thể ngươi truyền đến lưu ly vỡ vụn nhẹ vang lên, viên mãn cảnh bất phôi thân lại bị cỗ lực lượng này sinh sinh xé mở vô số cái nứt. Kịch liệt đau nhức giống như thủy triều vào tới, ngươi cũng lộ ra tiểu dung. Ngươi đoán đúng. Bất phôi thân viên mãn chỉ là biểu tượng, chân chính đột phá cần đánh vỡ hiện hữu gông cùng xiềng xích. Chỉ có phá hết không xấu tài năng nhìn thấy bất diệt cánh cửa. Thế là, ngươi càng là chủ động dẫn dắt cố lực lượng này tại thể nội tứ ngược mặc cho hắn xé rách huyết đục, xương cốt, kinh mạch, thậm chí tạng phủ. Xương cốt vỡ thành một mảnh, kinh mạch đoạn làm tàn tơ, tạng phủ cũng bị xoắn nát. Ngươi thất khiếu chảy máu, thẳng tắp ngã xuống, khí tức hoàn toàn không có. Ngươi chết ngươi tiêu hao 10.000 linh ẩn thôi diễn bất phôi thân, lần này, ngươi tử vừa mới bắt đầu liền chủ động dẫn dắt cố lực lượng này tại thể nội tứ ngược. Cuối cùng, ngươi chân khí đều vỡ vụn, nhưng cũng không tiêu tán, ngược lại củng cố lực lượng này dây dưa ngưng kết, như là bị đánh tinh thiết, mỗi một lần xé rách đều tại gây dựng lại càng tỉ mỉ kết cấu. Ngươi nhắm mắt nội thị, phát hiện màng da hạ dần dần sinh ra lực lượng mới, phản phất cùng huyết nhục triệt để dung hợp. Ngươi giật mình hiểu ra, bất phôi thân là lấy chân khí là giáp, bảo vệ huyết đủ, mà bất diệt thân lại là muốn để chân khí cùng huyết nhục triệt để tương dung, khiến mỗi một giọt máu đều trở thành tự lành hạt giống. Ngươi điều chỉnh công pháp vận hành phương thức, dẫn dắt cố lực lượng này dọc theo kinh mạch lan tràn. Những nơi đi qua, huyết nhục cùng chân khí triệt để dung hợp, phản phất đốt sáng lên thể nội mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Ngươi lại cảm thấy còn chưa đủ, ngươi chủ động dẫn dắt cố lực lượng này bay thẳng trái tim. Trái tim của ngươi bị cố lực lượng này xoắn thành khối vụn, thất khiếu rớm máu, khí tức yếu ớt. Nếu là thường nhân sớm đã mất mạng, nhưng ngươi tựa hồ đã nhận ra một tia miễn hoặc khó hiểu lực lượng, trong lòng ngươi toát ra hai chữ: chân ý. Xương cốt của ngươi vỡ thành ngọc mảnh lại ngưng tụ thành kim ngọc, kinh mạch đoạn làm tàn tơ lại nối tiếp làm mới mạch lạc. Một trận réo rắt tranh minh đột nhiên vang vọng. Ngươi thành công đem bất phôi thân thôi diễn thăng hoa, ngươi đưa nó mệnh danh là bất diệt thân, tốn thời gian 5 năm, thuật pháp thăng hoa. Lui về 2116 linh ẩn bất diệt thân, chân khí dung huyết, lực sâu và cân, trăm binh không phá linh ẩn, 210.874 Tần Dạ mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lưu chuyển. Lúc này hắn bất diệt thân viên mãn, da thịt cùng bề ngoài lại cùng người thường không khác. Làn da bóng loáng như ngọc, cơ bắp đường cong trôi chảy, thậm chí liền hô hấp đều bình ổn như thường. Nhưng mà, chỉ có chính Tần Dạ biết, bộ này nhìn như bình thường thân thể mạnh bao nhiêu. Tay hắn làm kiếm chỉ, dài gần tấc trắng muốt chân khí ngưng tụ thành, xẹt qua cánh tay, vừa chạm đến da thịt lại tự hành vỡ nát. Tần Dạ rung động trong lòng, hắn dù chưa dùng toàn lực, nhưng cũng đủ kinh người. Hắn ẩn ẩn cảm giác được bất diệt thân lực lượng đã siêu việt phàm tục võ học phạm chủ. Khối kia màu đen khoáng thạch chỉ sợ không đơn giản, có thể giúp ta đột phá cực hạn. Nếu không phải nó, ta chỉ sợ được nhiều tốn hao mấy lần linh ẩn tài năng đạt tới này hiệu quả. Bây giờ thực lực tăng nhiều, tại đi kia liên đại chi hội, chính là 10 phần chắc chín. Chương 41, Quốc sư chương 41, Quốc sư. Tại Vọng Giang bến tàu chuyện phát sinh, rất nhanh truyền khắp Vân Xuyên quận thành. Đến ngày thứ hai, cơ hồ Vân Xuyên quận thành mỗi một gia đình cũng biết chuyện này. Những cái kia tại một năm trước, từng nghe tới Ngọc Giao Bang Thẩm Bàng chủ thu một cái con nuôi người, đều kinh ngạc. Lúc ấy bọn hắn phần lớn đều là hoài nghi Tần Dạ Thiên Phú, không nghĩ tới lại là nhanh như vậy liền bị đánh mặt. Mà một chút luyện võ qua, hiểu rõ mấy phần người có võ công, đó chính là triệt để chấn kinh. Bọn hắn nghe được cái gì? Hôm qua lại có một vị nhất lưu cao thủ chết tại Vân Xuyên quận thành, mà giết hắn người lại chính là kia Ngọc Giao Bang Bang chủ vừa thu nghĩa tử, còn trẻ tuổi như vậy. Bọn hắn đều là hoài nghi, hung hăng khắp nơi xác định tin tức tính chân thực. Nhưng càng nhiều người thì là ôm xem náo nhiệt tâm tính chờ đợi lấy trò hay trình diễn. Quân thủ phủ công tử trước mặt mọi người bị giết, Vân Xuyên quận thủ sao lại ngồi yên không lý đến? Bọn hắn đều đang đợi, nhìn quận thủ phủ đem như thế nào độc thủ, dù sao Ngọc Giao Bang tại Vân Xuyên quận thành cắm rễ nhiều năm, thế lực thâm hậu, tuyệt không phải dễ tới bối. Có hai ngày đi qua, quận thủ phủ bên trong lại vẫn chưa chuyển ra bất luận cái gì động tĩnh. Vân Xuyên quận thủ phủ, một gian rộng rãi phòng ốc bên trong, bầu không khí ngưng trọng. Một trung niên nam tử ngồi tại rộng lớn bên giường, hắn chính là Vân Xuyên quận thủ. Giờ phút này, hắn cau mày, thần sắc không kiên nhẫn. Tại chân hắn bên cạnh, một phụ nhân chính ngã nhào xuống đất, che mặt thút thít. Khóc, khóc, chỉ biết khóc. Vân Xuyên quận thủ không kiên nhẫn quá lớn. Lao ra, đây chính là người thân sinh cốt đục a. Phụ nhân nghẹn ngào nói. Nàng vừa khóc một hồi, gặp quận trưởng vẫn như cũ thờ ơ, nhịn không được nói, ngươi cứ như vậy trơ mắt xem chúng ta nhi tử chết thảm, hung thủ kia lại tiêu dao bên ngoài. Ngươi một cái phụ đạo nhân ra biết cái gì? Quận trưởng sắc mặt tái xanh, thanh âm đột nhiên đề cao, người xuất thủ kia là thông mạch cảnh nhất lưu cao thủ, đồng thời còn không là bình thường thông mạch cảnh. Ngươi cũng đã biết điều này có ý vị gì? Hắn bỗng nhiên đứng người lên, chắp tay sau lưng trong phòng đi qua đi lại, liền vì Vọng Giang bến tàu việc này, ta vận dụng nhiều năm góp nhà tân tình, thỉnh động một vị nhất lưu cao thủ tiến đến xử lý. Kết quả đây, tại kia Tần Dạ trên tay ngay cả một chiêu đều không có chống nổi. Ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Phụ nhân nhất thời nghẹn lời, nàng không hiểu cái gì nhất lưu cao thủ, thấp giọng nói lầm bầm, hắn mạnh hơn, cũng bất quá là một người, chúng ta có thể triệu tập đại quân vây quanh, hắn chẳng lẽ còn có thể phản kháng hay sao? Quân trưởng đột nhiên đứng dậy, một trưởng vỗ trên bàn, chấn động đến chén trà đình đương rung động, triệu tập đại quân. Hắn như muốn đi, ai có thể ngăn được? Ngày nào hắn lặng yên không một tiếng động chui vào trong phủ, lấy tính mạng ngươi dễ như trở bàn tay. Hắn cũng không phải là ngu dốt người, cũng không chỉ một nhi tử. Nhi tử không có thể lại muốn, nhưng mạng chỉ có một. Quận trưởng hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, việc này dừng ở đây, đừng nhắc lại. Người kia chúng ta đắc tội không nổi, liền ngay cả hôm qua cùng Vân Nhi đồng hành nguyện kiến công chúa cũng vì hắn nói chuyện, để cho ta đừng lại truy cứu. Nói xong, hắn hất lên ống tay áo, bước nhanh mà rời đi. Nguyện kiến công chúa. Phụ nhân ngây ngẩn cả người. Nàng chỉ biết là nhi tử hôm qua ra ngoài tiếp đãi một cái trọng yếu nhân vật, lại vạn vạn không nghĩ tới, người kia đúng là hoàng thất công chúa. Nàng mặc dù không rõ ràng nhất lưu cao thủ lợi hại, nhưng biết rõ công chúa phân lượng. Nguyệt kiến công chúa làm hoàng thất Tô gia trực hệ huyết mạch, địa vị vô cùng tôn quý, mà nàng vậy mà là người kia nói. Phụ nhân ngơ ngác ngồi quỳ chân trên mặt đất, biết triệt để không có báo thù hy vọng. Ngọc Giao Bang, một chỗ ưu tính trong đình viện, mấy tên mỹ mạo nữ tử tập hợp một chỗ, thấp giọng trò chuyện, bầu không khí nhẹ nhõm. Đột nhiên, các nàng cùng nhau im lặng, nhìn về phía một chỗ, chỉ gặp nơi đó cửa phòng mở ra. Một bộ áo xanh Tần Dạ chậm rãi đi ra. Tô Nguyệt Kiến hưng phấn bước nhanh về phía trước, khóe môi có chút giơ lên, trong tay đưa ra một viên điều khắc sen văn lệnh bài màu trắng, "Ấy, liên đại chi hội lệnh bài." Tần Dạ tiếp nhận lệnh bài, nhìn lướt qua, khẽ bước cằm, sau đó nhìn về phía Thẩm Hàm Thu, thản nhiên nói, "Ta ở chỗ này sự tình cũng đã qua một đoạn thời gian." Thẩm Hàm Thu nghe vậy giật mình, nghe được Tần Dạ lời nói bên trong ly biệt chi ý theo lý thuyết, Tần Dạ rời đi về sau, trên đầu nàng thiếu đi trói buộc, vốn nên nhẹ nhõm tự tại, nhưng trong lòng không hiểu dâng lên một trận bối rối. Thể nghiệm qua có Tần Dạ bực này cường giả chỗ rửa cái chủng loại kia cảm giác an toàn, nếu là trở lại lúc ban đầu loại kia không nơi nương tựa thời gian, nàng ngược lại có chút không thích đứng. Gặp Tần Dạ quay người muốn đi gấp, nàng ma xui quỷ khiến nói, "Thanh Hà, chuyến này ngươi đi theo Tần công tử cùng đi, chiếu cố thật tốt hắn." Lục Thanh Hà lãnh diễm gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy mê mang, sau đó tại Thẩm Hàm Thu nhìn chăm chú, mới phản ứng được, liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Trong nội tâm nàng đối Tần Dạ cách nhìn sớm đã cải biến, lúc này lòng tràn đầy sùng kính, có thể cùng đi kia liên đại chi hội, trong lòng thậm chí ẩn ẩn có chút mừng thầm. Tần Dạ nghĩ đang muốn cự tuyệt, nhưng gặp Thẩm Hàm Thu điềm đạm đáng yêu nói, "Ngươi là chúng ta thiếu bang chủ có thể nào không người tùy hành? Liên để Thanh Hà đi theo đi, cũng tốt để nàng thấy chút việc đời. Nếu không phải trong bang sự vụ quân thân, ta cũng nghĩ tận mắt nhìn kia liên đài chi hội rầm rộ." Tần Dạ suy nghĩ một chút, không có phản đối. Mấy người trực tiếp đi vào Vọng Giang bến tàu, leo lên một chiếc trung đẳng lớn nhỏ thuyền. Liên đài chi hội địa điểm ở vào Thương Tuyết quận thành phụ cận, chúng ta đến trên thuyền đợi hơn 10 canh giờ. Tô Nguyệt Kiến nói, "Thương Tuyết quận thành là An Dương quốc một chỗ kỳ lạ quận thành, lâu dài nhiệt độ thấp." Nàng tràn đầy phấn khởi khoe khoang lên hai ngày này dò thăm tin tức. Ngươi biết vì cái gì gọi liên đài chi hội sao? Tần Dạ lắc đầu, Lục Thanh Hà cũng tò mò bên hai. Tô Nguyệt Kiến đối phản ứng của hai người có chút hài lòng, tiếp tục nói ra, Thương Tuyết quận thành mặc dù rất lạnh, nhưng vẫn có băng tuyết tăng dã, nhiệt độ hơi cao thời tiết. Nhưng mà, Liên đài chi hội tổ chức chỗ lại là một chỗ đặc thù chi địa, lâu dài băng phong, nước hồ đông kết, khối băng cứng rắn như tinh thiết. Mà tại cái này băng hồ trong núi tuyết, có một tòa tự nhiên hình thành đài cao, trên đó ngưng tụ thành băng tinh càng là không phải phàm. Nàng cười thần bí, hạ giọng nói, càng thần kỳ là, trên đài cao kia còn sinh trưởng lấy một đóa như băng tinh tuyết liên. Sau đó thì sao? Lục Thanh Hà hợp thời đặt câu hỏi. Nàng nhìn ra Tô Nguyệt Kiến có chút tiểu nữ hài tâm tính, Tần Dạ hiển nhiên không hứng thú nói tiếp, chỉ có thể chính mình xung làm người nghe. Sau đó, Tô Nguyệt Kiến đắc ý hất cằm lên, ngươi cũng đã biết thiên hạ hôm nay võ công cao nhất là ai? Chính là đương triều quốc sư Lạc Cẩm Ninh. Lạc quốc sư ta biết. Lục Thanh Hà gật đầu. Nàng thân là nhị lưu cao thủ, tự nhiên nghe qua vị này nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, nhưng cái này cùng Lạc quốc sư có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ. Tô Nguyệt Kiến nói, cái này liên đài chi hội chính là từ quốc sư tại 60 năm trước khởi xướng, sau đó mỗi 5 năm tổ chức một lần. Mà quốc sư sở dĩ có như thế thực lực cao cường, chính là bởi vì chính là hắn phát hiện thu được kia đài sen phía trên tuyết liên, mới nhảy lên trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ. Nói xong, chính Tô Nguyệt Kiến cũng có chút vẫn chưa thỏa mãn. Dù sao, ai không hướng tới kỳ ngộ như vậy, nhảy lên trở thành cao thủ tuyệt thế đâu? Tần Dạ nhưng lại đăm chiêu. Thuyền cập bờ lúc, đã là sáng ngày thứ hai. Thương Tuyết quận thành hình dáng tại sương sớm bên trong như ẩn như hiện. Chương 42, danh ngạch chương 42, danh ngạch thấu xương lanh ý thẩm thấu tiến trên thuyền mỗi một nơi hẻo lánh. Tô Nguyệt Kiến sớm đã cuốn chặt lấy áo dày, lại vẫn nhịn không được run nhẹ nhẹ. Cho dù là Lục Thanh Hà dạng này dịch tụy cảnh cao thủ, cũng cảm nhận được một hơi khí lạnh. Chỉ có Tần Dạ cùng Liễu bà vẫn như cũ thân mang áo mỏng, thần sắc tự nhiên. Cái này giá lạnh đối đã đạt thông mạch cảnh bọn hắn không hề ảnh hưởng. Một đoàn người hạ thuyền, đặt tới Thương Tuyết quận thành về sau, không có dừng lại, rất mau ra thành. Liễu bà tăng tham thêm qua liên đài chi hội, từ nàng tại phía trước dẫn đường, đám người đi theo. Đi ước chừng nửa canh giờ, cảnh sát chung quanh dần dần trở nên khoáng đạt. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh trắng bạc. Nơi này đã là hoàn toàn thế giới băng tuyết, không giống tại Thương Tuyết quận thành lúc, chỉ là nhiệt độ thấp, còn chưa kết băng. Lại đi trong chốc lát, một mảnh rộng lớn băng hồ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mặt hồ như là một mặt to lớn tấm gương, phản chiếu lấy tối tăm mở mịt bầu trời. Hồ bốn phía còn cuốn chiều cao xen vào nhau núi nhỏ, ngọn núi bị thật dày băng tuyết bao trùm. Đi nữa hai canh giờ, nhiệt độ chung quanh thấp hơn, hàn khí bức người. Lúc này, một trận lộc cộc xe ngựa âm thanh truyền đến. Chỉ gặp bốn con trắng toát tuấn mã lôi kéo một cỗ hoa lệ xe ngựa lái tới. Những này tuấn mã hiển nhiên là đặc thù chủng loại, tại cái này băng tuyết ngập trời bên trong vẫn như cũ thông dong tự nhiên, không chút nào thụ hàn lạnh ảnh hưởng. Tần Dạ cũng không để ý, nghĩ đến cũng là tới tham gia liên đài chi hội người. Nhưng mà, xe ngựa kia tại trải qua bên cạnh bọn họ cách đó không xa lúc, đột nhiên ngừng lại. Từ trên xe ngựa đi xuống một tên phong thái yểu điệu nữ tử. Nữ tử kia khuôn mặt cùng Tô Nguyệt Kiến giống nhau đến bảy phần, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ quý khí cùng uy nghiêm. Tô Nguyệt Kiến lập tức phát ra một tiếng trầm thấp kinh hô. "Tỷ tỷ!" Nàng thấp giọng kêu, thanh âm bên trong mang theo một tia khiếp ý. Nữ tử kia nhàn nhạt quét Tần Dạ bọn người một chút, ánh mắt cuối cùng rơi trên người Tô Nguyệt Kiến, ngữ khí nghiêm khắc nói, "Ta nghe người ta nói ngươi một mực chưa tới. Liên đài chi hội đã bắt đầu, làm sao hiện tại mới đến? Ngươi biết ta có bao nhiêu lo lắng ngươi sao? Liên đài chi hội bắt đầu sao?" Tô Nguyệt Kiến ngậm, trên đường có chút chậm trễ, tỷ tỷ chớ trách. Nữ tử kia không nhiều lời, xoay chuyển ánh mắt, rơi trên người Tần Dạ, trong mắt mang theo xem kỹ. Nàng hướng Tô Nguyệt Kiến bên cạnh Liễu bà hỏi, "Mấy vị này là?" Liễu bà cung kính đáp, "Vị này là tiểu thư dọc đường Vân Xuyên quận thành lúc, kết bạn Ngọc Giao Bang bằng hữu." Tần Dạ ngay tại bên cạnh, Liễu bà không dám nhiều lời, trong ngôn ngữ có chút cẩn thận. "Ngọc Giao Bang?" Tô Ánh Chân nhíu mày, đây là cái gì thế lực, nàng chưa từng nghe nói qua. Ngọc Giao Bang là Vân Xuyên quận thành một giới bang phái, nắm giữ lấy trong thành hỏng bét vận sinh ý. Liễu bà nói bổ sung. Nữ tử kia gật đầu, chính là lơ đễnh. Bất quá là một cái quận thành bang phái thôi, tính không được nhân vật lợi hại gì. Mà lại nàng từ trên thân Tần Dạ cũng không cảm nhận được bất luận cái gì cường đại khí huyết chi lực, nghĩ đến thực lực cũng bình thường. Tô Nguyệt Kiến thì là lưu luyến không rời nhìn qua Tần Dạ một chút. Tần Dạ ngược lại là không có gì phản ứng, chỉ là khẽ gật đầu. Trước mặt nữ tử này là Tô Nguyệt Kiến tỉ muội, là Tô thị hoàng thất, Tô Nguyệt Kiến muốn cùng với nàng đi cũng không sao. "Tần Dạ, ta đi đây, ta tại đài sen chờ ngươi." Tô Nguyệt Kiến nói, chờ lấy nhìn ngươi biểu hiện đây, chớ để cho đánh thành đầu heo. Nói xong nàng cùng Liễu bà cùng nhau lên nữ tử kia xe ngựa. Nữ tử thì trong ánh mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Nghe Tô Nguyệt Kiến nói, người này cũng phải lên đài sen. Từ đầu tới đuôi, nữ tử đều không cùng Tần Dạ trò chuyện một câu, thậm chí chưa nhìn nhiều. Tô Nguyệt Kiến sau khi lên xe ngựa màu trắng dần dần đi xa, biến mất tại mênh mông cánh đồng tuyết bên trong. Lưu lại Tần Dạ cùng Lục Thanh Hà hai người đứng tại chỗ. Không có Liễu bà dẫn đường, cũng may nơi này khoảng cách đài sen đã không xa. Tần Dạ cùng Lục Thanh Hà đi không lâu, liền nhìn thấy một mảnh liên miên khu kiến trúc, đây chính là thần binh các trụ sở. Tần Dạ vừa tới gần cửa ra vào, liền có thần binh các đệ tử tiến lên nghênh đón. Hắn xuất ra Tô Nguyệt Kiến cho lệnh bài, rất nhanh liền có đệ tử tiến lên dẫn đường. Tại mấy tên đệ tử ánh mắt cung kính bên trong, Tần Dạ tiến vào mảnh này liên miên cung điện, lại rất nhanh xuyên qua, đi vào một chỗ dài 10 trượng rộng băng sơn trước. Trong núi băng ở giữa có một đạo nhân công rèn luyện ra cửa hang bên cạnh đứng đấy mấy tên khí huyết tràn đầy dịch tụy cảnh cao thủ. Nghe nói thế hệ này thiên tài bối xuất, Thất Tinh Bảo, Thiên Cơ Cốc, Bích Thủy Đường. Kia đoạn hồn cốc chủ nhân, không chỉ dung mạo tuyệt thế, một tay đoạn hồn chỉ càng là đã đạt hóa cảnh. Lại càng không cần phải nói Tuyệt Đao Lâu, Thất Sát Môn, Vân Hoa Môn đều có dòng chính truyền nhân. Còn có, các ngươi đừng quên ta thần binh các vị kia. Nói đến đây, mấy người lập tức yên tĩnh. Thần binh các Âu Dương Trị, không gần như chỉ ở rèn binh một đạo bên trên tạo nghệ thâm hậu, võ công cũng không tầm thường. Thần binh các tông sư từng nói, hắn tại Âu Dương Trị cái tuổi này thậm chí cái này tu vi lúc đều kém xa hắn. Có lẽ có nói khoác nhà mình truyền nhân thành phần, nhưng trong giang hồ thế hệ trẻ tuổi không người phản bác, đều đem hắn liệt vào thứ nhất. Thật sự là thiên tài bồi xuất, thật không dám tưởng tượng bọn hắn đăng lâm tông sư lúc lại là cái gì cảnh tượng. Một người khác thở dài. Đúng vậy á, nhưng nhắc tới cũng kỳ. Gần nhất cái này năm 60 năm thiên kiêu hạng người không ít, nhưng rất nhiều người kinh tài tuyệt diễm lại không một người thành tựu tông sư. Một nam tử nghi hoặc. Lúc này, Tần Dạ đã mang theo Lục Thanh Hà đi vào trước động. Hắn xuất ra lệnh bài, mấy người vội vàng im lặng, mang theo hắn cùng Lục Thanh Hà tiến vào trong động. Sơn động không hề dài, trong chốc lát liền ra động, trước mặt lập tức rộng mở trong sáng. Ngắm nhìn bốn phía, đây là một mảnh bị đông đảo cao ngất tuyết sơn vây quanh ở bên trong băng hồ, mặt hồ như gương, phản xạ sát trời. Lúc này, đã có không ít người tới gần cửa hàng, cũng chính là mặt hồ bên ngoài chỗ. Những người này cũng phần lớn đều là dịch tụy cảnh cao thủ, mà tới gần bên trong chỗ, càng có một ít đã dựng tốt chỗ ngồi, nơi đó người đang ngồi, phần lớn đều vì thông mạch cảnh nhất lưu cao thủ. Tại trên đó mấy trương chỗ ngồi, càng có mấy cái huyết khí sôi trào vượt qua những người khác một mạng lớn, nghiễm nhiên là quy nhất cảnh tông sư. Mấy cái kia tông sư lão đầu, hiển nhiên không có Tần Dạ như vậy đặc thù năng lực nhận biết, bọn hắn toàn thân khí huyết ở trong mắt Tần Dạ căn bản không chỗ che thân. Tần Dạ còn trông thấy tại mấy cái kia trong chỗ ngồi, có hai tấm nữ tử bên mặt, Tô Nguyệt Kiến đang ngồi ở trong đó, bên cạnh thì là vị kia lúc trước mang đi nàng nữ tử. Nữ tử kia bên cạnh ngồi đều là tông sư, đối nàng thái độ cũng không tệ, có thể thấy được nàng địa vị rất cao. Bọn hắn ngay tại trò chuyện, cũng không chú ý Tần Dạ nơi này, cũng không phát hiện Tần Dạ. Trọng yếu nhất chỗ, chính là phía trước một chỗ tới gần băng sân dưới, có một cái kéo dài mà ra, từ lam băng tinh ngưng kết hơn 10 trượng cao đài cao. Lúc này, tại trên đài cao kia, Tần Dạ ẩn ẩn có thể cảm nhận được mấy đạo không kém khí huyết, nhưng cũng chỉ là tại thông mạch cảnh thôi. Hắn không còn nhìn nhiều. Trên thuyền lúc, Tô Nguyệt Kiến từng nói cho Tần Dạ, liên đài chi hội vòng thứ nhất, đông đảo thế hệ trẻ tuổi cao thủ đem leo lên đài sen, sơ bộ đơn giản giao thủ luận võ. Chắc hẳn tại phía trên kia, chính là lần này liên đài chi hội thế hệ trẻ tuổi cao thủ. Tần Dạ ánh mắt nhìn về phía trước người gần nhất chỗ, nơi này vừa xuất động miệng, cũng là nhiều người nhất tụ tập địa phương, vây quanh một vòng người. Tần Dạ tiến lên, liền có mấy vị sớm đã chú ý tới hắn thần binh các đệ tử tiến lên nên đón. Muốn leo lên đài sen, còn cần ở đây cầm tới danh ngạch. Thần binh các đệ tử nên đón, rất nói mau ra một số việc hạng. Kia thần binh các đệ tử mặc dù nhìn hắn lạ mặt cực kỳ, nhưng gặp hắn khí độ bất phàm, mấy tên đệ tử cũng không dám lãnh đạo, rất nhanh liền giải thích cặn kẽ quy tắc. Cùng Tần Dạ hiểu rõ, những người này ngay tại tranh đoạt cái cuối cùng bên trên đài sen danh ngạch. Đài sen phía trên cũng không phải là ai cũng có thể đi lên, nếu không có làm cho người tin phục chiến tích, nhất định phải ở đây lưu lại trưởng ấn chứng minh thực lực. Mà lúc này đã tới gần thu hoạch được danh ngạch cuối cùng. Tại Tần Dạ phía trước, chỉ có một thân lấy hoa phục nam tử. Trước mặt hắn là một tòa bị khối băng bao trùm to lớn băng sơn. Hắn đưa tay, chân khí ngoại phóng, một trường khắc ở băng sơn phía trên. Cái này thình lình cũng là một vị đạt tới thông mạch cảnh tuổi trẻ cao thủ. Theo một trận băng tuyết tan rã thanh âm, hắn buông tay ra, một đạo dấu bàn tay rành rành xuất hiện tại băng sơn bên trên. Mà tại kia băng sơn phía trên, lít nha lít nhít sớm đã có mấy trăm cái trường ấn. Hắn trường ấn tại cái khác trường ấn trước mặt, chỉ xếp tại trung đẳng, trường ấn cũng không sâu. Nhưng bây xem đám người vẫn như cũ nhao nhao vỗ tay. Không hổ là huyết y liễu môn môn chủ chi tử, đời sau truyền nhân huyết thiên sát quả thực bất phàm. Sát thực lợi hại. Băng chứng ấy tuổi, trường ấn xâm nhập băng sơn ba tấc. Kia huyết y liễu môn nam tử cũng lộ ra một mặt vẻ ngạo nhiên. Lúc này, Tần Dạ cũng đã tiến lên. Bàn tay hắn nhẹ nhàng một ấn, nhưng lại chưa tiếp xúc băng sơn, mà là chân khí ly thể, thuần túy bằng vào chân khí. Chỉ là cách quá gần, cái này trong chớp mắt những người khác cũng đều không có chú ý tới. Một đạo trưởng ấn xuất hiện tại băng sơn bên trên, Tần Dạ lại hơi có chút ngoài ý muốn. Vậy mà cũng chỉ có 4 tấc, so kia huyết ý liễu môn nam tử trưởng ấn hơi sâu một chút. Nơi này băng tinh sát thực bất phàm, không biết là loại nào nguyên nhân, độ cứng càng như thế chi cao. Tần Dạ trong lòng thầm nghĩ, hắn cảnh giới tông sư, dùng hai thành lực, không nghĩ tới kém chút là tuyển. Nhưng dù vậy, hắn trưởng ấn vẫn so kia huyết ý liễu môn huyết tiên sát sâu, leo lên đại sen không thành vấn đề. Lục Thanh Hà tại đứng hầu một bên, ánh mắt lộ ra kinh phục. Đám người vây xem thì nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới nam tử này trẻ tuổi như vậy, liền có thực lực thế này. Không biết thiếu hiệp sư thừa gì phái. Trong đó ghi chép thần binh các đệ tử hỏi. Một giới giang hồ tán nhân. Tần Dạ nhàn nhạt đáp. Kia thần binh các đệ tử do dự một chút, cũng không có tin tưởng. Một giới tán nhân, làm sao có thể bằng chứng ấy tuổi liền thực lực như vậy, chỉ có thể là môn phái quá nhỏ, khó mà nói thôi. Hắn nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Rất nhanh, tin tức truyền đến. Huyết Y Liễu môn huyết thiên sát thu hoạch được cái cuối cùng đăng lâm đài sen danh nghịch. Chương 43, lên đài chương 43. Lên đài tin tức này vừa ra, lập tức đưa tới một trận xôn xao. Trong đám người vây xem, tiếng bàn luận xôn xao liên tiếp. Đây cũng là nam tử mặc áo xanh kia trưởng ấn càng sâu, làm sao? Nam tử mặc áo xanh kia chưa hề trên giang hồ lộ diện qua, mà huyết sắt môn thế nhưng là không nhỏ một phái, chắc là căn cứ vào cái này cân nhắc. Đúng vậy à, chắc hẳn cũng chính là chân khí thâm hậu một điểm, nếu bàn về thực lực chân chính, sao có thể so ra mà vượt huyết sắt môn thân truyền đệ tử huyết tiên sát. Đám người mồm năm miệng mười nghị luận. Huyết tiên sát trên mặt lộ ra một tia ngạo nghễ mỉm cười, đối kết quả cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn liền muốn theo nên đón thần binh các đệ tử tiến về đài sen phía trên. Không công bằng, các ngươi đây là làm sao quyết định? Lục Thanh Liên lên tiếng nói. Tần Dạ ánh mắt cũng có chút trở nên lạnh. Hắn nguyên bản định dựa theo liên đài chi hội quy tắc, trước tham dự trong đó, tìm hiểu một chút tình huống cụ thể. xem ra những người này cũng không muốn để hắn đã được như nguyện. Thiếu hiệp, mời quản thúc tốt thị nữ của ngươi. Liên đài chi hội nghiêm cấm cãi lộn, lên đài danh ngạch tự có quy tắc bình phán. Mấy tên thần binh các đệ tử đi lên phía trước, mặc dù trong ngôn ngữ mang theo vài phần cung kính, nhưng trong giọng nói ẩn ẩn lộ ra một tia không tốt đắc tội ý vị. Ngươi, Lục Thanh Hà tức giận đến gương mặt từng đỏ, nhưng nàng lo lắng ảnh hưởng đến Tần Dạ, cuối cùng vẫn là không có lên tiếng. Ồ, là ai quyết định cái này danh ngạch? Để hắn ra gặp ta. Tần Dạ lạnh lùng nói. Đối mấy cái này truyền lời tiểu lâu la, hắn khinh thường tại độc thủ. Mà Lục Thanh Liên thanh âm cũng không có tận lực che giấu, tới gần trong tràng vị hơn 10 vị nhất lưu cao thủ, mấy vị tông sư đều nhìn sang. Mấy vị kia thần binh các đệ tử lập tức cảm thấy một trận áp lực vô hình, một người trong đó đội bằng nói, xin chờ một chút, ta đi bẩm báo. Thanh âm này tự nhiên hấp dẫn Tâu Nguyệt Kiến mấy người, hướng Tần Dạ nhìn bên này đến, nàng đứng dậy, vừa cẩn thận quan sát một chút, là Tần Dạ bọn hắn. Xảy ra chuyện gì rồi? Tần Dạ, chính là trên đường cùng với người nam tử kia. Nàng bên cạnh nữ tử nói, trong lòng chấn kinh, không muốn chính mình nhìn sai rồi, nam tử kia lại có thông mạch cảnh thực lực. Nữ tử này chính là Tâu Nguyệt Kiến thân tỷ tỷ, Tô Ánh Chân. Tâu Nguyệt Kiến gật gật đầu. Một bên có một vị tông sư hỏi, trưởng công chúa, ngươi biết bên kia người kia có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Rất nhanh, liền có thần binh các đệ tử đi lên báo bẩm. Nguyên lai là một người đối bình phán kết quả không phục, chưa thể thu hoạch được đài sen danh ngạch, cho nên xảy ra tranh chấp. Nếu là trưởng công chúa bằng hữu, liền cho hắn một cái danh ngạch đi. Một vị mày trắng tông sư mở miệng nói ra, hắn là thần binh các trưởng lão Âu Dương Dư Thiên. Tâu Nguyệt Kiến nghe, trông mong nhìn qua tỷ tỷ. Tô Ánh Chân lắc đầu, không thể, vẫn là phải theo quy củ làm việc. Nàng nói với Tâu Nguyệt Kiến, liên đài chi hội mặc dù là luận bản tính chất tranh tài, nhưng luận võ cuối cùng khó mà hoàn toàn đem không tốt cục diện, khó tránh khỏi sẽ có thương vong. Ngươi chớ nhìn hắn cường độ chân khí so kia huyết tiên sát càng thâm hậu, chiến đấu bên trong võ công chiêu số quan trọng hơn. Hắn đến từ một cái tiểu bang phái, nào có cái gì tốt võ công, để hắn xuống dưới cũng là vì hắn tốt. Mấy vị tông sư nghe ngược lại là hứng thú, một tiểu bang phái xuất thân, tuổi còn trẻ tu đến thông mạch cảnh. Âu Dương Dư Thiên thì gật gật đầu, đang muốn phân phó ấn quy củ làm việc, không thể lại ầm ĩ lúc này, kia cao ngất tử băng liên trên đài, truyền đến một đạo nam tử thanh âm, đã có hai người thực lực không kém bao nhiêu, nhiều gia tăng một cái danh ngạch thì thế nào? Cô phụ, liền để hai người bọn họ tất cả lên đi. Một câu nói kia vừa dứt, không ít thông mạch cảnh nhất lưu cao thủ đều châu đầu ghét hai. Trong bọn họ có các môn phái trưởng môn, trưởng lão. Không hổ là Âu Dương Trị, bực này khí độ coi là thật bất phàm. Đúng vậy à, sau này sẽ là những người trẻ tuổi này thời đại, chúng ta bọn giá hỏa này già rồi. Trên đài cao, mấy vị tông sư cũng đều trong ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, Âu Dương gia tiểu tử này, hoàn toàn chính xác cao minh. Âu Dương Dư Thiên nghe được cười ha ha. Dù sao cũng là đời này bên trong, có khả năng nhất đột phá tới cảnh giới tông sư nhân vật. Lại có một tông sư nói, đúng vậy a, chỉ là không biết vì sao những năm này đột phá tông sư như thế khó khăn. Thật chẳng lẽ có khí vận nói chuyện, An Dương Quốc không có. Nói đến chỗ này, kia tông sư nhìn Tô Ánh Chân cái nhìn này, không hề tiếp tục nói. Âu Dương Thiên Dư mở miệng, đã như vậy, vậy liền đem hai vị thiếu hiệp cùng nhau mời, tiến đến đài sen nhìn qua. Rất nhanh, liền có tin tức truyền đến. Danh ngạch gia tăng đến hai cái. Vây xem đám người nghị luận ầm ĩ, ta liền nói nam tử mặc áo xanh kia trưởng ấn càng sâu, kết quả lại tuyển huyết ý liễu môn huyết thiên sát. Xuyệt. Ta nhìn vẫn là tổng hợp suy tính các loại nhân tố. Dù sao huyết thiên sát cũng là ít có danh tiếng cao thủ, mà nam tử mặc áo xanh kia lại là không biết từ chỗ nào xuất hiện, ngay cả môn phái nào cũng không dám nói. Quy tắc chính là xem trưởng ấn sâu cạn, nói thế nào đều theo chiếu quy tắc tới. Có người phản bác. Những âm thanh này tự nhiên không gạt được huyết thiên thu, trong mắt của hắn hiện lên một tia u ám chi sắc. Nếu như không phải cái này đột nhiên xuất hiện nam tử mặc áo xanh, hắn làm sao đến mức bị hoài nghi thực lực, mất mặt mũi? Huyết thiên sát trong lòng thầm hận, đến đài sen phía trên, nhất định phải hảo hảo giáo huấn nam tử mặc áo xanh này một phen, làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút, hắn huyết thiên sát đến cùng có hay không tư cách leo lên cái này đài sen. Lúc này, thần binh các đệ tử đã một mặt cung kính đi đến đêm tần trước mặt, cung kính nói ra, thiếu hiệp, mời theo chúng ta tiến về đài sen. Tần Dạ hướng Lục Thanh Liên nhẹ gật đầu, ra hiệu nàng ở đây trước chờ. Cùng lúc đó, bên trong trong sân Tâu Nguyệt Kiến cùng Tô Ánh Chân cũng tại chú ý bên này. Tâu Nguyệt Kiến ánh mắt tỏa sáng, trong lòng đã là chờ mong lại là khẩn trương. Nàng vốn là muốn nhìn Tần Dạ bị đánh, nhưng thấy tỷ tỷ xem thường Tần Dạ, không biết sao, lại muốn nhìn hắn đem những người kia toàn bộ đánh bại. Tô Ánh Chân thì khẽ nhíu mày, người trẻ tuổi này ngược lại là có chút bản lĩnh, bất quá đài sen phía trên đều là các tông cao đồ. Dù sao cũng là muội muội mang tới người, nếu là không cẩn thận xảy ra chuyện. Tại thần binh các đệ tử dẫn đường dưới, Tần Dạ thả người nhẹ nhàng nhảy lên cao 10 trượng băng tinh liên đài. Toàn này đài sen cũng không phải là nhân công tạo hình, mà là tự nhiên hình thành. Nó mặt ngoài từ vô số hình lục giác băng tinh tạo thành, mỗi một phiến băng tinh đều lóe ra nhàn nhạt lam quang. Đài sen biên giới treo dài nhỏ nước đá, cả tòa trên đài sen còn nổi lơ lửng thật mỏng một tầng sương mù, phảng phất đưa thân vào đám mây. Tần Dạ quay đầu, thấy huyết thiên sát chính không có hảo ý trông lại, hắn cũng không để ý ánh mắt của hắn tiếp tục đảo qua toàn bộ đài sen. Nơi này rộng chừng trăm trượng, vụn bật lẻ tẻ mà ngồi xuống hơn 10 người. Những người này có ngồi xếp bằng, ánh mắt thâm thúy, có tùy ý dựa, còn có cúi thấp xuống mí mắt, còn lại thì hướng Tần Dạ trông lại. Trên giang hồ tuổi trẻ cao thủ, phần lớn đều biết nhau, Tần Dạ cái này gương mặt lạ ngược lại để không ít người ngoài ý muốn. Mặc dù bọn hắn riêng phần mình tư thái khác biệt, nhưng trên thân đều tràn ngập một cỗ tương tự khí tức, kia là lâu dài trải qua vô số sinh tử ma luyện sau thông dòng phong mang. Những người này mặc dù tuổi trẻ, nhưng trong mắt sát phạt chi khí nhưng còn xa thắng thường nhân. Bất quá nói là thế hệ trẻ tuổi, phần lớn nhìn cũng mới 20 bộ dáng, nhưng kỳ thật số tuổi thật sự cũng đều đã là 30 đi lên. Nhưng mà, trong mười mấy người này, là người khác chú ý nhất không ai qua được ngồi tại chính giữa một người. Đám người ẩn ẩn lấy hắn cầm đầu, hắn thân mang một bộ trường bào màu lam nhạt, khuôn mặt lạnh lùng, sợi tóc đen nhánh như mực, tùy ý rủ xuống, lộ ra một cô lăng lệ khí chất. Tần Dạ nhìn lướt qua đám người về sau, liền không có lại nhìn, trong lòng hắn khẽ động, phát giác một tia dị dạng, tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống. Hắn đến chỗ này về sau, đáy lòng liền ẩn ẩn có cố dị dạng cảm giác, mà leo lên đài sen về sau, lúc này mới triệt để cảm giác được. Chương 44, điều tra chương 44, điều tra giác chiếu không có chuyển đến dự cảnh, nhưng Tần Dạ có thể cảm giác được một sợi cảm giác kỳ dị từ dưới chân chuyển đến. Tại cái này băng sơn chỗ sâu, hoặc là mảnh này băng hồ phía dưới, hắn cẩn thận cảm thụ được cố khí tức này, phản phất ngay cả ý thức đều có chút phiêu phiêu nhiên, đây là một loại cảm giác kỳ dị. Liên như là, hắn bất bại thân thăng hoa là bất diệt thân, nắm giữ một tia chân ý thời điểm. Lúc này, mấy đạo cường đại chân khí hiển lộ mà ra. Đài sen phía trên tuổi trẻ thiên kiêu cùng đài sen phía dưới đông đảo uy tín lâu năm thông mạch cảnh cao thủ, đều sắc mặt ngưng tụ, nhao nhao nhìn lại. Là mấy vị kia quý nhất cảnh tông sư. Bọn hắn hoặc uy nghiêm nghiêm túc, hoặc khuôn mặt mỉm cười. Trong đó Bạch Mi lão giả, thần binh các tông sư Âu Dương Dư Thiên tiến lên trước một bước, cao giọng nói ra, liên đài chi hội chính thức bắt đầu. Hắn thoại âm rơi xuống, xếp bằng ở đài sen trung ương nhất, thân mang lam nhạt trưởng bảo nam tử đứng dậy, thản nhiên nói, chư vị nếu có nghĩ người khiêu chiến, có thể bắt đầu, cho dù là khiêu chiến ta cũng được. Ha ha, người nào không biết Âu Dương chỉ thực lực của ngươi mạnh nhất. Nếu không trước đánh bại cái khác đối thủ, nếu là hiện tại khiêu chiến ngươi, lặp bại mà đi, chẳng phải là đến không cái này đài sen một trận. Một tên nam tử vừa cười vừa nói. Những người khác yên lặng gật đầu. Huống chi, đài sen có bất thành văn quy tắc, đến cuối cùng, mới là khiêu chiến người mạnh nhất thời điểm. Ta tới trước, lĩnh giáo đoạn hồn cốc tuyệt học. Một tên cắm hạc lông vũ đuôi tóc nữ tử nhìn về phía một chỗ. Nàng là Vân Tố cốc truyền nhân Vân Chủ Y Điệp. Tại nàng nhìn về phía chỗ, đứng đấy một vị tóc trắng dài cùng mắt cá chân nữ tử, trên mặt nàng che hắc sa, không nói một lời đi ra giữa sân. Nàng là đoạn hồn cốc truyền nhân Bạch Lũ Đàm. Mọi người cũng không ngoài ý muốn, Vân Tố cốc cùng đoạn hồn cốc ở giữa, xưa nay có từ trưởng bối lúc liền chuyển xuống ngân đoán, chỉ sợ trận đầu này luật bản, chính là muốn đập máu. Hai vị nữ tử dung mạo đều không tục, lại là trên đài duy hai nữ tử, lập tức hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Bành bành bành. Trong nháy mắt, hai nữ chiến đến cùng một chỗ. Vân Chủ Y thì khống chế một đầu lưu vân đoán, tại chân khí quán chú, vân đoán như roi thép vung dậy, trong không khí phát ra kèn kèn thanh âm. Đây là Vân Tố cốc môn phái tuyệt học, Vân Long cửu hiện. Mà đoạn hồn cốc Bạch Lưu Đàm thì ngón tay liên tiếp điểm điểm tại kia lưu vân đoán bên trên, phát ra kim thiết giao kích thanh âm. Đoạn hồn cốc tuyệt học là một tên chỉ pháp, hắn không chỉ có chỉ lực cường đại còn hàm ẩn kịch độc. Bạch Lưu Đàm đem vân đoán kích chạy hướng về sau, thân hình đột nhiên gia tốc, như quỷ mị xuất hiện sau lưng Vân Chủ Y, thẳng đến đối phương hậu tâm. Vân Chủ Y phát giác được phía sau sắc cơ, vội vàng xoay người lẹ qua, lưu vân đoán thuận thế quét ngang mà ra. Nhưng mà Bạch Lưu Đàm sớm đã ngờ tới nàng sẽ như thế phản ứng, ngón tay điểm nhẹ, lấy nu thắng cường, hóa giải lưu vân đoán thế công. Hai người tại trong điện quang hỏa thạch giao thủ mấy chiêu, mỗi một chiêu đều nhanh như thiểm điện, làm cho người hoa mắt. Đám người cẩn thận nhìn xem. Tần Dạ cũng đang nhìn, nhưng hắn cùng tất cả mọi người khác biệt, ánh mắt của hắn là rơi vào hai nữ trên ánh mắt. Chỉ gặp theo hai nữ dẫn động thể nội chân khí, Tần Dạ có thể nhìn thấy các nàng trong hai mắt ẩn ẩn hiện ra một vòng cựu trọng lưu ly hoàn. Nhưng mà, ở đây gần trăm vị chúng nhất lưu cao thủ, thậm chí dưới đài mấy vị tông sư, lại đối với cái này một chút cũng không có phát giác, phảng phất nhìn không thấy. Tần Dạ nhìn mấy lần liền không nhìn nữa, đưa lưng về phía đám người. Đối mặt với cái kia tòa trường cao mấy chục trượng băng sơn, đài sen chính là từ cái này băng sơn bên trên kéo dài mà ra. Hắn tập trung tinh thần, cẩn thận tìm kiếm, muốn tóm lấy kia một chút cảm giác. Đáng tiếc ta không có thần thức. Tần Dạ nhíu mày. Đây cũng là võ công không bằng tu tiên công pháp một điểm. Tu tiên giả chỉ cần bước vào luyện khí kỳ, liền có bước đầu thần thức. Đến chút cơ kỳ, thần thức càng là tăng lên gấp bội. Tần Dạ cảm giác, nơi đây dị dạng, cùng đám người trong con mắt cựu trọng lưu ly hoàn, đều cùng thần thức có liên hệ nào đó. Hắn bí mật, có lẽ liền giấu ở hiện tại hắn vị trí tại đất này vực bên trong. Hắn nhắm mắt lại, yên lặng suy tư. Đinh đinh đinh, nương theo lấy ngón tay đập nện tại vân đoán phía trên, phát ra kim loại giao kích đồng thanh, Bạch Lưu Đàm xuyên qua vân đoán, một chỉ điểm tại Vân Chủ Y ở trên đùi. Vân Chủ Y thì chân trái bị chỉ tay điểm vào, lập tức cấp tốc biến thành màu đen, đứng cũng không vững, phanh một tiếng quảng bay ở băng tinh liên trên đài. Dùng thắng thua mà tính. Sau đó, cái này đến cái khác cao thủ trẻ tuổi đứng ra lẫn nhau khiêu chiến. Vô luận là Tiên Cơ Cốc, Bích Thủy Đường, Tuyệt Băng Môn, Thất Sát Môn vẫn là Vân Hoa Môn dòng chính truyền nhân, đều bị khiêu chiến qua. Nhưng mà mỗi người bọn họ đều thể hiện ra đại môn phái nội tình, cơ hồ 3 năm chiêu liền đánh bại những cái kia cùng là thông mạch cảnh đối thủ. Nhất là Thất Tinh Bảo Thạch Chấn Nhạc, người cũng như tên, thân cao chí thước, bắp thịt cuộn cuộn. Thất Tinh Bảo công pháp bắt đầu Chấn Nhạc quyết là một môn có thể chạy suốt uy nhất cảnh cường thể võ công, lực phòng ngự kinh người. Thạch Chấn Nhạc đứng tại kia, nhục thân như sắt, mặc cho đối thủ công kích đều không nhúc nhích tí nào. Mà hắn trở tay một kích, liền đem đối phương đánh cho thổ huyết, cuối cùng làm cho đối thủ đầu hàng. Mặc dù thế hệ này thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, nhưng vẫn là lấy mấy đại đỉnh tiêm thế lực thiên kiêu vi tôn. Mấy vị tông sư yên lặng nhìn xem, một người trong đó mở miệng nói: "Bọn hắn dù sao không có đỉnh tiêm thế lực từ nhỏ đánh xuống cơ sở bồi dưỡng, khuyết thiếu đỉnh cấp công pháp bí tịch. Mặc dù cùng là thông mạch cảnh, nhưng đến thực chiến, trên lệch liền hiện ra." Hai tay hiện ra vẫn thạch quang trạch cường tráng lao giả nói: "Hắn là Thất Tinh Bảo tông sư Thạch Đấu Huyện." "Đúng rồi, Lạc lão đầu lúc nào đến?" Trên hai chân bày biện một thanh trường đao lao đầu hỏi, hắn là Tuyệt Đao môn tông sư Lệ Vô Ngân. Lạc Quốc sư cùng chúng ta các chủ có việc chính lại thương nghị, lập tức tới ngay. Âu Dương Dư Thiên mở miệng. Gấp cái gì, đến tiên chúng ta còn có chút thời gian, chẳng lẽ lại ngươi vội vã nghĩ nếm thử quả đấm của ta? Thạch Đấu Huyền nói, ta vội vã muốn cầm ngươi khối này cục đá cứng mài đao. Lệ Vô Ngân nói, nhanh trên trận chỉ có mấy người chưa xuất thủ. Một độc nhãn tông sư lão đầu nói, kia lúc trước đòi hỏi danh ngạch nam tử mặc áo xanh, hắn chính là một cái trong số đó. Nhìn hắn hình dạng, thực sự tuổi trẻ, ta đoán hắn chưa tới 30 tuổi. Ta thế nhưng là một mực chú ý hắn. Hắn là thiên cơ các chủ Vân Thương Vũ. Tuổi trẻ có làm được cái gì? Còn phải dùng thực lực nói chuyện, tại tuổi trẻ chẳng lẽ liền có thể đột phá tới tông sư? Hơn mấy giới đại sen khôi thủ, lại có ai có thể đột phá tông sư? Đến bây giờ một cái đều không có. Một tên tản ra mùi huyết tinh tông sư mở miệng. Hắn là Thất Sát môn Yến Quy Minh có huyết độ danh xưng. Hắn cái này nói chuyện, chư vị tông sư đều trầm mặc. Gần trăm năm không có bước phát triển mới tông sư, cái này thủy chung là cái vấn đề, bọn hắn cái nào không có hậu bối. Vấn đề này không thể không giải quyết. Tô Ánh Chân cũng lắc đầu, những này tông sư đánh giá rất là đúng trọng tâm. Tần Dạ đến từ một cái tiểu bang phái, thiên phú lại cao hơn, sở học võ học lại thế nào khả năng cùng những này thế lực lớn thiên kiêu chống lại. Tô Nguyệt Kiến lúc này cũng khuôn mặt nhỏ căng cứng, mặc dù đối Tần Dạ thực lực có lòng tin, nhưng nhìn xem những này nhiều tông sư đối những cái kia thiên kiêu tôn sùng, lại đều không coi trọng Tần Dạ, trong lòng không khỏi có chút bối rối. Võ công của nàng thường thường, Tần Dạ mặc dù lần trước xuất thủ để nàng rất là rung động, nhưng có lẽ là kia dâu dê trung niên tại nhất lưu cao thủ bên trong có yếu, mà Tần Dạ cũng không có nàng tưởng tượng mạnh như vậy. Trong nội tâm nàng không khỏi nghĩ đến. Chương 45, ai đang kêu gạo? Chương 45, ai đang kêu gạo? Bành bành bành. Trên đài sen chiến đấu còn tại kịch liệt tiến hành. Trải qua mấy vòng giao phong, từng cái cao thủ trẻ tuổi thực lực đã hiển hiện không thể nghi ngờ. Âu Dương Trị đã có kinh người chiến tích, từ đầu đến cuối ngồi cao chính giữa đài sen, chưa từng xuất thủ. Phía dưới nó thì là Tuyệt Đao môn Lệ Liêu Phong Thiên Cơ Cốc Liêu Hoa Thất Sát môn Yến Phong Nhiên Bích Thủy Đường Lư Thừa. Những người này đều là cấp cao nhất thế lực dòng chính truyền nhân, cảnh giới đều đã đạt tới thông mạch cảnh viên mãn, chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể vấn đỉnh tông sư chi cảnh. Bạch Lưu Đàm cùng Vân Chủ Y thì hai vị nữ tử thì ở vào thông mạch cảnh hậu kỳ, thuộc về hơi yếu một cái cấp độ này bên trong còn có huyết ý Liễu môn huyết thiên sát. Mà lúc này trên trận chỉ còn lại giải rác mấy người còn chưa từng xuất thủ, ở trong đó liền có Tần Dạ. Lúc này, huyết thiên sát chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía nơi hẻo lánh một chỗ, "Tiểu tử, ngươi gọi là Tần Dạ đi, tiếp chiến đi." Hắn khi biết danh ngạch tăng đến hai cái lúc, liền từ thần binh các đệ tử nơi đó nghe được Tần Dạ danh tự. Đám người lần theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ gặp nơi hẻo lánh bên trong đứng đấy một người, một bộ áo xanh, mặt hướng băng sơn đưa lưng về phía đám người, tóc dài phiêu dật, khí tức lạnh nhạt. Đây là ai? Huyết thiên sát vẫn là như cũ, đường đường huyết y liễu môn truyền nhân vậy mà đi khiêu chiến một cái hạng người vô danh, đơn giản làm mất mặt huyết y liễu môn mặt. Tuyệt Đao môn Lệ Liễu Phong cười lạnh một tiếng. Tất cả mọi người là một bộ xem kịch vui bộ dáng. Tần Dạ vẫn đứng tại chỗ, hắn không ngừng ngoại phóng ra chân khí, hóa thành từng tia từng sợi không thể tra khói nhẹ, lại chậm rãi xông vào trong tầng băng. Bực này đối chân khí tinh diệu khống chế thủ đoạn, cho dù là bên dưới đài sen mấy vị tông sư cũng không có thể phát giác. Thế nào, sợ? Ngươi như sợ, liền tự mình thừa nhận không bằng ta, quỳ xuống dập đầu, từ bỏ cái này nhặt được danh ngạch, từ đây biến mất ở trước mặt ta. Trên đài dưới đài từng tia ánh mắt tập trung trên người Tần Dạ, có kinh nghi, có tiếc hận, may mắn thay vui họa. Huyết thiên sát thực lực, đám người lòng dạ biết rõ. Mặc dù không kịp Tuyệt Đao môn Lệ Liêu Phong Thiên Cơ Cốc Liêu Hoa Thất Sát môn Yến Phong Nhiên Bích Thủy Đường Lư Thừa bọn người, nhưng cũng thuộc về thế đội thứ hai, cùng Vân Hoa môn, Đoạn Hồn Cốc truyền nhân ở vào cùng một cấp độ. Mà nam tử mặc áo xanh này ở trên đài lúc, đám người liền chú ý qua, tướng mạo rất là lạ lẫm, không có danh tiếng gì. Mặc dù có thể là cái nào đó ẩn thế cao thủ dạy dỗ đệ tử, nhưng đài thượng tiên tiêu cái nào phía sau không có tông sư, mà còn có thế lực lớn tài nguyên cung cấp. Còn quá trẻ, khí huyết không hiện, thực lực tất nhiên sẽ không mạnh cỡ nào. Phải biết, Huyết Thiên Sát đã tuổi gần 40. Nếu có thể tại không đến 30 niên kỷ dưới, tu luyện tới vượt qua huyết thiên sát thực lực, bực này thiên phú, từ liên đại chi hội xây dựng đến nay cũng làm thuộc đệ nhất. Nào có trùng hợp như vậy? Tùy tiện toát ra một cái vô danh tiểu bối, chính là gần trăm năm nay thiên phú tối cao. Tần Dạ vẫn như cũ không đáp, ngưng thần tế sát, tựa hồ bắt lấy cái gì. Lần này, ngay cả chính giữa đài sen Âu Dương Trị cũng cao mày lên. Hắn tự cao thực lực mạnh nhất, lúc này tự nhiên muốn lên tiếng, ánh mắt của hắn quan tới, đài sen phía trên, không thể cự tuyệt khiêu chiến. Ngươi nếu không nguyện tiếp nhận khiêu chiến, có thể lùi lại từ đây khôi thủ chi tranh. Tần Dạ trầm mặc như trước. Hắn bộ dáng này, ngay cả bên dưới đài sen Tô Ánh Chân gặp, cũng hơi lắc đầu, trong lòng thất vọng. Thực lực ngươi có thể không được, nhưng loại này không chiến, không hàng, không đi thái độ, thật là khiến người khinh thường. Tô Nguyệt Kiến trong lòng cũng cảm thấy nghi hoặc. Tần Dạ không giống như là loại người này a, làm sao đột nhiên cứ như vậy? Thôi. Âu Dương Trị lắc đầu, nhắm mắt lại. Huyết Thiên Sát thấy thế, biết đây là Âu Dương Trị để hắn mặc cho dễ hành động. Tiểu tử, chớ có cho là giả câm bơ biết, liền có thể ỷ lại cái này không đi xuống. Hôm nay ta liền để ngươi nhớ lâu. Huyết Thiên Sát nghe răng cười một tiếng, tay hắn cầm một thanh màu đỏ đòn đao, vừa tiếp cận Tần Dạ, liền đưa tay một đao hướng Tần Dạ đâm tới. Một đao kia, đâm thẳng Tần Dạ tim yếu hại. Trên đài sen đông đảo cao thủ lạnh lùng nhìn xem. Huyết Thiên Sát không hổ là huyết y liễu môn người, ra tay ngoan độc, đây là muốn lấy người kia tính mạng. Tỷ tỷ, Tô Nguyệt Kiến ở bên cạnh nhìn xem, lập tức gấp. Tô Ánh Chân sắc mặt như băng, tao mày nói, là chính hắn không biết sống chết, nhất định phải bên trên đài sen. không có năng lực, làm gì tự mình chuốc lấy cực khổ. Bây giờ chính mình còn không muốn chủ động xuống tới, đây đều là hắn tự tìm, ta lại như thế nào cứu hắn? Thế nhưng là, Tô Nguyệt Kiến rất gấp, nàng muốn nói, có lẽ là Tần Dạ xảy ra vấn đề gì, nếu không như thế nào đứng tại kia cũng không lúc đích. Mọi người ở đây coi là kia dao găm sắp thấu tâm mà ra lúc. Kia dao găm đập nện tại Tần Dạ trên lưng, lại truyền ra đinh một tiếng vang dọn, tựa như đập nện tại tinh thiết phía trên, gần như chỉ ở Tần Dạ áo bào xanh bên trên lưu lại một cái bị đâm phá điểm nhỏ. Ánh mắt mọi người ngưng tụ. Hào tiểu tử, cũng là đi cường thể một mạch công pháp. Thất tinh bảo thạch chấn nhạc, ánh mắt lộ ra hứng thú. Tiểu tử này nhục thân quá cứng, huyết thiên sát cho dù vận dụng toàn lực, sợ cũng muốn tốt một phen chiến đấu. Bích Thủy Đường Lư thừa nói, mặc dù cảm thấy Tần Dạ phòng ngự kinh người, nhưng nếu là bắt đầu chân chính chiến đấu, hắn vẫn là xem trọng huyết thiên sát cuối cùng chiến thắng. Huyết thiên sát trong lòng chấn kinh, chỉ có chính hắn biết, hắn một nhát này đã sử 8 phần lực, lại vẹn vẹn đâm rách Tần Dạ áo xanh. Cái này sao có thể? Lúc này, đưa lưng về phía đám người Tần Dạ chậm rãi quay người, nhìn thẳng huyết thiên sát nói, vừa rồi chính là ngươi đang tiêu gạo. Phải thì như thế nào? Huyết thiên sát lúc này mặc dù đâm lao phải theo lao, nhưng vẫn là cứng ngắc lấy cổ nói. Hán phi thường trọng thị mặt mũi, nếu không cũng sẽ không bởi vì đại sen danh ngạch sự tình, liền muốn tìm Tần Dạ phiền phức. Tần Dạ không đáp lời, chỉ là lấy tay hướng huyết thiên sát chụp tới. Bàn tay hắn trắng muốt như ngọc, một cỗ to lớn vô hình áp lực bao phủ lại huyết thiên sát. Huyết thiên sát sắc mặt của biến, toàn thân chân khí nâng lên đỉnh điểm, đạo đạo chân khí từ trong tay tuôn hướng dao găm, thậm chí đỏ như máu dao găm bên trong phun ra ba thước bạch mang. Hắn huy động dao găm đâm thẳng Tần Dạ bàn tay, nhưng Tần Dạ vẫn như cũ không tránh không né, sắc mặt không vui không buồn, bàn tay tiếp tục tìm kiếm. Huyết thiên sát ánh mắt lộ ra vui mừng. Ngươi thật đúng là cho là ngươi nhục thân mạnh bao nhiêu, dám cứ như vậy tay không chụp tới, một tia chân khí đều không sử dụng. Lần này hắn dẫn động chân khí, cho dù là thất tinh bảo thạch chấn nhạc, hắn cũng tin tưởng dưới một kích này, bàn tay sẽ bị đâm ra cái lỗ thủng. Xuy, trắng nuốt bàn tay cùng đỏ như máu dao găm tương giao. Để huyết thiên sát hoảng sợ một màn xuất hiện. Hắn trong dự đoán Tần Dạ bàn tay bị xuyên thủng tràng cảnh cũng không phát sinh. Chỉ gặp kia trắng nuốt bàn tay lại chống đỡ lấy hắn dao găm tiến lên, phàm là tiếp xúc đến bàn tay địa phương, dao găm đều vỡ thành phấn vụn. Ngay sau đó, cái kia trắng nuốt bàn tay một phát bắt được hắn cầm dao găm cánh tay, đem hắn kéo tới. Bành! Một tiếng vang thật lớn, Tần Dạ một cước giẫm tại trên đầu của hắn, sắc mặt lạnh nhạt nói, hiện tại thế nào? Ngươi! Huyết thiên sát bị đặt ở băng tinh liên trên đài, mồm miệng không rõ, cơ hồ nói không ra lời. Đài sen băng lãnh nhiệt độ cũng không cách nào lắng lại trên mặt hắn đỏ lên, huyết thiên sát trong mắt lửa giận dâng trào. Hắn đời này chưa từng nhận qua bực này quất đủ. Mãnh liệt phẫn nộ để hắn mất lý trí. Ta thể, ta sẽ đem ngươi bắt, từng đao đưa ngươi cắt lấy, để ngươi sống không bằng chết, răng rắc. Tần Dạ mặt không đổi sắc, trên chân nhẹ nhàng vừa dùng lực. A a, huyết tiên sát phát ra một tiếng rú thảm, cảm giác xương đầu đều bị giẫm nứt mở một kia, ý thức dần dần mơ hồ. Đám người nghe được cái này âm thanh rú thảm, lúc này mới từ đang lúc sợ hãi lấy lại tinh thần. Chương 46, điêu trùng tiểu kỹ chương 46, điêu trùng tiểu kỹ làm sao có thể? Vô luận là đài sen phía trên vẫn là đài sen phía dưới người, đều hít một hơi lãnh khí, dùng kinh dị ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Dạ. Huyết tiên sát mặc dù không phải mạnh nhất kia một thế đội, nhưng cho dù là Âu Dương Trị xuất thủ, cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm a. Nhất là dưới đài Tô Ánh Chân, càng là con ngươi co rụt lại. Tần Dạ trước đó cái kia một tay có lẽ có xuất kỳ bất ý hiểm nghi, nhưng coi như như thế, bằng phần này thực lực, liền đủ để cùng rất nhiều đỉnh tiêm thế lực chuyển nhân so sánh vai. Tô Nguyệt Kiến cùng Lục Thanh Liên thì đều là vui mừng. Luận võ đấu kỹ, chú ý không thương tổn mặt mũi, vẫn là trước thả huyết tiên sát đi. Bích Thủy Đường Lư thừa đứng dậy, đầu hắn mang ngân quan, lạnh lùng mở miệng. Không tệ, huyết tiên sát mặc dù có làm không đúng địa phương, nhưng vẫn là chớ tổn thương tính mạng hắn. Thiên Cơ Các Liêu Hoa cũng mở miệng chủ trì công đạo, tay hắn cầm quạt xếp, một thư sinh cách tán mặc. Lại liên tiếp có mấy vị đỉnh tiêm thế lực cao thủ trẻ tuổi mở miệng thuyết phục, Tuyệt Đao môn Lệ Liều Phong cùng Thất Tinh Bảo Thạch Chấn Nhạc cũng nhao nhao tỏ thái độ, yêu cầu Tần Dạ thả huyết thiên sát. Bọn hắn mặc dù khinh thường huyết thiên sát cách làm, nhưng huyết ý Liễu môn dù sao cũng là cái thế lực lớn. Nếu là huyết ý Liễu môn truyền nhân tại đại sen phía trên bị một cái hạ người vô danh trước mặt mọi người dâm chết, không thể nghi ngờ sẽ để cho tất cả đỉnh tiêm thế lực khó xử. Cuối cùng, ngay cả Âu Dương Trị cũng mở mắt trông lại, thả huyết thiên sát, trận này tính ngươi thắng. Bọn hắn làm sao dạng này? Người kia nhưng là muốn Tần Dạ mệnh. Tô Nguyệt Kiến gặp, cắn môi, thấp giọng lẩm bẩm. Tô Ánh Chân mặt mày buông xuống, thế giới này chính là như thế. Huyết Thiên Sát dám giết Tần Dạ, mà Tần Dạ cũng không dám động thủ thật giết chết Huyết Thiên Sát. Trừ phi sau lưng của hắn có cường đại hơn Huyết Y Liễu môn chỗ dựa, nếu không cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đem Huyết Thiên Sát thả. Tô Ánh Chân tựa hồ đã đoán được Tần Dạ chịu thua chẳng cảnh. Nhưng ngay sau đó, giang giác, một đạo phá lệ rõ ràng chói tai xương vỡ vụn thanh âm vang lên, tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Huyết Thiên Sát tại Tần Dạ một cước này phía dưới, xương đầu vỡ vụn, ánh mắt tăng dã, đã là triệt để đã mất đi ý thức, không rõ sống chết. Thật can đảm. Lư thừa các loại đông đảo cao thủ trẻ tuổi đều là biến sắc, mắt thấy huyết thiên sát sợ đã là không sống nổi. Bọn hắn rõ ràng đã hảo luôn quyết bảo, nhưng Tần Dạ vẫn là ngang nhiên ra tay, hoàn toàn không có đem bọn hắn để vào mắt. Đây quả thực là trắng trợn khiêu khích, còn không thả người. Bích Thủy Đường Lư thừa quát lớn nói. Thạch Chấn Nhạc trên nắm tay mang theo một đôi khắc lấy thất tinh đường vân quyền sáo. Hắn không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn qua Tần Dạ, hai quyền đấm nhau, đụng vào nhau, phanh phanh âm thanh không ngừng vang lên. Tần Dạ đúng không? Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Huyết thiên sát thực lực ở chỗ này không tính là gì. Tuyệt Đao môn Lệ Liễu Phong uy hiếp nói, ngươi nếu là thật sự dám giết hắn, ngươi cũng không có khả năng hoàn hảo đi ra đài sen. Thật sao? Tần Dạ bình thản đáp lại. Hắn giơ chân lên, đám người chính cho là hắn đã là khuất phục tại những này tiền tiêu áp lực, chuẩn bị thả người lúc. Chỉ gặp Tần Dạ nhấc chân một đá, đem huyết tiên sát thân thể đá nhập không bên trong, huyết tiên sát thân thể bay ở giữa không trung, lăng không vỡ ra, vẩy xuống ra vô số khối vụn máu tươi. Trên đài dưới đài, lập tức hoàn toàn tĩnh mịch. Đài sen phía trên tuổi trẻ những cao thủ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ai cũng không nghĩ tới, Tần Dạ vậy mà thật dám giết huyết tiên sát. Hắn liền không sợ huyết y Liễu môn trả thù, không sợ bọn họ trả thù. Cái này nhưng vẫn là tại đài sen phía trên, còn cần tiếp nhận đông đảo tiên kiêu khiêu chiến. Bên dưới đài sen mấy vị tông sư trong mắt cũng hiện lên một tia ba động. Liên đài chi hội bao lâu không chết ăn tết nhẹ tiên kiêu rồi. Dĩ vãng liền xem như có tranh đấu, cũng sẽ không hạ tử thủ. Nhiều lắm là như Vân Tố Cốc Vân chủ y kia như thế, thủ an toán, tại đài sen phía trên ngồi xếp bằng, bước ra thể nội độc tố. Hắn lại thật dám. Tô Ánh Chân đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một tia chấn kinh. Cứ việc nàng đối Tần Dạ thực lực đã đầy đủ chấn kinh, nhưng Tần Dạ biểu hiện ra tàn nhẫn cùng quả quyết càng làm cho nàng bất ngờ. Dù là nàng làm An Dương quốc hoàng thất trưởng công chúa, thậm chí ẩn ẩn có trở thành đời sau hoàng quyền người thừa kế xu thế, cũng không có khả năng tại các thế lực lớn đông đảo cao thủ trước, cứ như vậy đem huyết ý liễu môn truyền nhân giết chết. Đáng tiếc cố này tàn nhẫn đúng là không khôn ngoan. Tô Ánh Chân khẽ lắc đầu, đông đảo thiên kiêu lúc này nhất định sẽ không bỏ qua hắn, không biết Tần Dạ nên như Hà Bình An đi ra cái này đại sen. Tiểu tử muốn chết. Ngay sau đó liền có một đạo gầm thét từ đại sen phía dưới truyền đến. Kia là huyết ý liễu môn trưởng lão, thông mạch cảnh viên mãn cao thủ. Huyết Y Liễu môn tông sư sớm đã chết đi đến 10 năm, mà Huyết Tiên Sắt đúng là bọn họ môn phái thế hệ này thiên phú tối cao, có hy vọng thành tựu tông sư chuyên nhân. Bây giờ lại bị một cái không biết từ chỗ nào xuất hiện tiểu tử một cước giẫm chết, hắn có thể nào không giận. Nhưng mà trở ngại đài sen đại hội quy tắc, hắn không cách nào lên đài đấu thủ, chỉ có thể ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Tần Dạ. Tần Dạ ngay cả không hề nhìn hắn một chút, mà là nhìn về phía đông đảo cao thủ trẻ tuổi, ánh mắt lạnh nhạt nói, người này ta giết, các ngươi ai muốn đi tìm cái chết? Tiểu tử không nên quá cuồng. Theo quát to một tiếng, Tuyệt Đao môn thiên kiêu Lệ Liêu Phong dẫn đầu đứng dậy. Huyết Tiên Sắt kém xa chúng ta, trước đó cũng là chủ quan bị ngươi tìm được cơ hội giết chết. Ngươi cho rằng bằng thực lực của ngươi, liền có thể đối mặt chúng ta bình yên đi ra đài sen? Hắn ánh mắt lăng lệ, thân mang một bộ trường bào màu đen, bên hông treo một thanh toàn thân đen nhánh trường đao, lưỡi đao miệng mơ hồ có thể thấy được màu máu đường vân. Bớt nói nhiều lời, ta thời gian đang gấp. Tần Dạ nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Lệ Liêu Phong trong mắt tức giận bừng bừng phân chấn, hắn bỗng nhiên rút ra bên hông hắc đao, thân đao xẹt qua một đạo màu đen tàn ảnh. Trong chốc lát, toàn bộ không khí đều phảng phất ngưng trệ, hắn một đao bổ ra, đao khí như hồng, thẳng đến Tần Dạ cổ họng mà tới. Tần Dạ lại không nhúc nhích tí nào. Thẳng đến đao khí gần trong gang tấc lúc, hắn mới chậm rãi nâng tay phải lên, năm ngón tay mở ra. Đông. Một tiếng vang trầm, cái kia đạo ngưng tụ Lệ Liêu Phong toàn thân chân khí một kích lại bị Tần Dạ một thanh nắm chặt. Đang thăng hoa sau bất diệt thân gia chỉ dưới, hắn lại vốn là cảnh giới tông sư, lúc này đối diện với mấy cái này thông mạch cảnh thiên tiêu, thậm chí không cần vận dụng chân khí. Điều trùng tiểu kỹ. Tần Dạ như bạch ngọc bàn tay nhẹ nhàng vung lên. Lệ Liêu Phong chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng từ truyền đến, cả người như là diều bị đứt dây bay ra ngoài, nặng nề mà ngã tại băng tinh liên đài biên giới.